nhưng Trình Hạo không chút nào thu lấy chiếc đèn thần này ý tứ, tuy rằng khoảng cách người kia chỉ vài trượng xa, nhưng Trình Hạo cũng không dám tiến lên một bước. Nơi đây chỉ có Trình Hạo trong mắt trái này quanh co đường nhỏ là an toàn con đường, những khu vực khác đi vào một bước đều phải chết, tên này đại thánh chính là tốt nhất giáo huấn, không duyên cớ bị chém ở nơi đây. Một cái đại thánh chí bảo, còn không đang Trình Hạo liều lĩnh bị đại đế trận văn giết chết nguy hiểm đi xông vào lấy bảo. Lắc lắc đầu, Trình Hạo đoàn người tiếp tục hướng phía trước chậm chậm đi đến, dọc theo đường đi, bọn họ tổng cộng gặp 3 vị chết đi đại thánh, một so với một thảm, người thứ 3 chỉ còn giữ lại một cục xương cùng một chút huyết kế, chỉ có cái kia đại thánh bất diệt khí thế, còn đang chậm chậm hướng ra phía ngoài tràn ngập ra, chiêu kỳ nơi này đã từng có vị đại thánh chết đi. Theo sâu vào sơn cốc bên trong, sắc ý thấu xương kéo tới, long mã bắp thịt nô ra, gân mạch đều phồng lên, lao hà thủ ô càng là vẻ mặt vẻ hoài, phát sinh gào thét thanh. Trình Hạo không thể không ở trên người mấy người đẩy lên một tầng kim sắc khí huyết tấm chắn, mới đưa quanh thân kéo tới thấu xương sát ý ngăn cản ở ngoài. Bằng không không tốn thời gian dài, long mã cùng hà thủ ô phải bạo thể mà chết. Đột nhiên, Trình Hạo con ngươi ngưng lại, bởi vì ở phía trước của hắn cách đó không xa, một chỗ đống đá vụn bên trong, gặp được một bộ đổ nát thi thể. Hơn 100 viên trắng nón mảnh xương cùng với đỏ tươi cùng chói mắt dòng máu tất cả đều ở dạng người rực rỡ, lớn lao sát cơ chính là những máu thịt kia cùng trắng loáng mảnh xương phát ra. Chuẩn đế hài cốt. Trình Hạo không khỏi bật thốt lên. Cái gì, đó là chuẩn đế. Hà thủ ô cùng long mã đều lộ ra vẻ kinh hãi, thật sự là khó có thể tin tưởng được. Gào, chỗ này quá kinh khủng, chủ nhân, chúng ta mau chóng rời đi đi, liền chuẩn đế đều chết tại đây, sơ sót một cái, chúng ta phải toàn quân bị diệt. Long Mã sợ, nếu không có Trình Hạo không cho phép, hắn đã sớm nhanh chân sau này bỏ chạy. Đây chính là chuẩn đế à, thủ đoạn thông thiên, có thể cùng thiên địa tranh tạo hóa, cổ kim có thể có bao nhiêu người. Có thể nói là vang dội cổ kim tồn tại, nhưng cứ như vậy chết thảm ở nơi này, làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc. Trình Hạo lắc lắc đầu, cũng không hề rời đi ý tứ. Hắn đối với nơi này bảo vật cũng không phải quá chú ý, nhưng đối với cái kia nơi thành thiên địa, nhưng là nhất định phải qua xem một chút, hắn có loại dự cảm. Ở nơi đó, có lẽ sẽ có Lâm Hy lưu cho tin tức của hắn. Đại đế, phía trước tòa kia tháp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần Ngân Tử Kim? Mọi người đi không bao lâu, lão Hà thủ ô liền chỉ vào phía trước một chỗ tản ra hào quang màu tím bảo tháp, run giọng hỏi. Đối với Trình Hạo, này lão Hà thủ ô cũng không rõ ràng thực lực của đối phương đến tuột cùng làm sao, nhưng cùng nhau đi tới, Trình Hạo tiện tay liền phá trừ không ít thần trận, càng là tại đây trải rộng đại đế trận văn bên trong thung lũng tìm được sinh cơ duy nhất. Bởi vậy Hà Thủ Ô theo bản năng liền đem Trình Hạo cho rằng cấp đại đế tồn tại. Đối với lão Hà Thủ Ô xưng hô, Trình Hạo cũng không có phản bác, hắn tuy rằng bây giờ còn chưa phải là đại đế, nhưng trở thành đại đế cũng là chuyện sớm hay muộn, chút lòng tin này, hắn vẫn phải có. Theo Hà Thủ Ô chỉ phương hướng, Trình Hạo cùng Long Mã phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước trên đường có, cái cao nửa mét màu tím tháp thể, lặng lặng nằm ngang ở nơi đó, như là vạn cổ thanh thiên rơi xuống, tang thương mà đại khí, lưu động không tên khí thế. Long Mã biết hàng, theo bản năng liền muốn về phía trước vọt mạnh, đem màu tím kia bảo tháp cướp đi, nhưng hắn vừa mới về phía trước chạy không vài bước, liền mồ hôi lạnh tràn trề dừng lại. Nơi này chính là trải rộng sát cơ tử địa, tùy tiện xông về phía trước, liền ngay cả chuẩn đế đều phải chết vong, màu tím kia bảo tháp ngay ở phía trước chưa từng người kiếm, hay là đang đứng ở đại đế trong sát trận cũng khó nói. Một cái thượng phẩm thần khí phôi thai, nếu là ở đại đế trong tay rèn luyện mô phỏng khắc lại đạo văn, hay là uy năng có thể phát huy ra hạ phẩm thiên thần khí uy năng, không nghĩ tới dĩ nhiên rơi rớt ở nơi này. Cái này màu tím bảo tháp, có cao nửa mét, do Trình Hạo không nói ra được tên thần Liêu Gen Đúc, chỉ là mặt trên liền nói văn đều vẫn không có, nhìn dáng dấp này tháp chủ nhân vừa mới vừa đem rèn luyện thành hình, liền xảy ra bất chấp thân tử đạo tiêu. Đúng như dự đoán, mọi người đi về phía trước không bao xa, liền thấy được một đống huyết nhục hải cốt, đây cũng là một bộ chuẩn đế thi thể, rất hiển nhiên, trước bộ kia màu tím bảo tháp liền là của hắn. Tiện tay đem màu tím kia trên bảo tháp vài giọt chuẩn đế huyết dịch chốc ra, Trình Hạo tay háo bảo vung lên, liền đem cái này tương lai có rất lớn tiềm lực trưởng thành bảo tháp nâng ở trong lòng bàn tay. Đúng trong tay màu tím bảo tháp cẩn thận quan sát một phen sau khi, Trình Hạo cũng ngón tay thành kiếm, ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên đâm ra, trong nháy mắt đâm vào tháp thân bên trong. Xì xì. Từng tiếng tiếng thủy tinh bể vang lên, lấy Trình Hạo ngón tay của làm trung tâm, từng đạo vết rách từ nơi này màu tím trên bảo tháp lan tràn ra. Nhưng mà làm Trình Hạo đưa tay từ tháp thân bên trong rút ra thì, một nguồn sức mạnh vô hình từ cái kia trên bảo tháp tàng ra, này bảo tháp tựa hồ có tự mình ký ức tự mình năng lực chữa trị, trong chốc lát, trên thân tháp vết rách cùng với phá động liền khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc mới đầu giống như lúc, lưu động màu tím vầng sáng, tản ra cổ điển tang thương khí tức. Không sai, độ cứng giống như vậy, nhưng chính là loại cây cỏ, hơn nữa còn không có dấu ấn đạo văn, vừa vặn có thể làm thần liêu hòa vào ta Hạo Thiên Tháp bên trong, tăng lên Hạo Thiên Tháp đẳng cấp. Hơi suy nghĩ, Hạo Thiên Tháp lặng lẽ bay ra, sau đó tỏa ra một luồng hút xả lực lượng, đem này màu tím bảo tháp toàn bộ thu vào. Trình Hạo càng là phân ra một phần thần niệm tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong, không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết, bắt đầu rồi đối với này màu tím bảo tháp luyện hóa. Đang bởi. Chương 5, truy bản đi tìm nguồn gốc, khám phá vạn cổ. Vận khí không tệ, đụng phải một cái thích hợp Hạo Thiên Tháp thăng cấp thần liêu, Trình Hạo tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều, chuyến này Côn Lôn Sơn hành trình, xem như là không uổng công. Long Mã tuy rằng ước ao, nhưng cũng không dám cùng Trình Hạo tranh cướp bảo vật, tiên đầu ba não, xem ra tinh thần không tốt. Cho tới Lao Hà thủ ô, hắn đúng là không đáng kể, ngược lại thực lực của hắn vốn cũng không mạnh, coi như là bảo tháp cho hắn, hắn cũng không dùng được, đúng là không có chút nào quan tâm. Đoàn người tiếp tục chạy đi, rốt cục, bọn họ tiến nhập thung lũng kia phúc địa, thấy được cái kia tráng lệ một màn. Vạn tòa long thủ phong rủ xuống thác nước vậy tiên quang, nùng đều hóa thành chất lỏng, tụ hướng về ở giữa thung lũng, nơi đó có một lớn khoảng một trượng tiên trì, tiên khí mịt mờ bốc hơi, quang hà ngàn tỷ sợi, phóng ánh lóa mắt. Che mất hơn một nửa cái thung lũng. Đại đế, trong truyền thuyết, bên trong tiên trì kia, dựng dục hy vọng thành tiên. Lao Hà thủ ô run giọng nhìn phía trước tiên trì nói rằng. Trình Hạo gật gật đầu, trong mắt trái bạch quang tràn ngập, nhìn chung quanh một phen quanh thân hoàn cảnh, sau đó cười lạnh một tiếng. Hy vọng thành tiên. Đã bị người vỡ vụn. Vỡ vụn. Hà thủ ô cả kinh, lẽ nào tiên trì kia bên trong gì đó, bị người khác lấy mất. Các ngươi xem, tiên trì kia vị trí. Như không giống như là cái cung rốn, mà chung quanh vạn tòa long thủ phong, không ngừng hướng về nơi này thổ nạp tinh khí đất trời, như không giống như là liên tiếp cung rốn. Long Mã cùng Hà thủ ô chăm chú quan sát chốc lát, đều không khỏi gật gật đầu, gương mặt vẻ chấn động. Đây thật là vô cùng bạo tay à, loại này đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn, vậy đại đế cũng không có loại thủ đoạn này chứ. Chính là hủy diệt dễ dàng tạo hóa khó, bay xuống lớn như thế tác phẩm chỉ vì thai nghén tiên thai, từ cổ chí kim. Coi như là đại đế, cũng rất ít có loại đại thần thông này. Đáng tiếc, Long Bảo đã mất. Ở Trình Hạo mắt trái tra xét dưới, mỗi một tòa long thủ mi tâm đều có một vết nước, tựa hồ bị người cho đánh xuyên một động, tiên hà lưu động, hơn vạn tòa long thủ không có một cái ngoại lệ, trên mi tâm đều có một thon nhỏ tú lệ trưởng ấn, giam cầm đi rồi sơn trong cơ thể tinh hoa. Rất hiển nhiên, đây là Lâm Hy gây nên, đã không có ngọn núi tinh hoa hội tụ, tiên thai dĩ nhiên là mất đi chất dinh dưỡng, căn bản là không có cách thai nghén thành tiên. Hay là vẹn vẹn giam cầm đi rồi sơn trong cơ thể tinh hoa còn chưa hết giận, Lâm Hy càng là một trưởng đem ở giữa thung lũng kia vị trí mang thai cuống rốn tiên, cho một cái tát đập nát, khiến cho vỡ vụn thành một tòa tiên trì, cuống rốn bên trong tiên chân, tự nhiên là hủy diệt, đứt đoạn mất hy vọng thành tiên. Ở tiên trì dưới đáy, còn có một cái đồ đồng, lờ mờ không có ánh sáng lộng lẫy, lẳng lặng chìm ở đáy ao, toàn thân có khắc các loại hoa văn, có chim ngung cá trùng cùng nhật nguyệt tinh thần các loại, đều mơ hồ không rõ. Đây là một khẩu đỉnh. Nó cũng không hoàn chỉnh, không trọn vẹn rất lợi hại, dư không đủ nguyên khí 1/3, ba cái chân đỉnh vẫn còn, hình tròn nắp đỉnh hầu như cũng không tích trữ, mà đỉnh để càng là có một lỗ thủng lớn. Cái đỉnh này, chỉ sợ sẽ là nguyên bản tiên thai dựng dục thành tiên hy vọng, chỉ có điều bị Lâm Hy một trưởng đoạn tuyệt sinh cơ, đánh mất khôi phục như lúc ban đầu cơ hội, bây giờ càng là trầm luân ở đáy ao, xem ra tàn tạ không thể tả. Đối với vị này phá đỉnh, Trình Hạo cũng không có thu lấy ý tứ. Vừa đến, đỉnh kia trên từ lâu khắc lại đạo văn, không giống trước màu tím bảo tháp chỉ là phôi thai, căn bản là không có cách lần thứ hai nung nấu tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong thứ hai, đây là Lâm Hy tự tay hủy diệt đồ vật, có thể thấy được nàng là cỡ nào hận cái đỉnh này. Vì là một cái tác dụng không lớn phá đỉnh mà cùng Lâm Hy sản sinh khoảng cách. Trình Hạo tự nhiên là không biết làm loại này mua bán lô vốn. Này phá đỉnh ta không muốn, có điều tiên chỉ kêu bên trong tinh khí đất trời, ta liền không khách khí. Cười ha ha. Trình Hạo liền chuẩn bị đi lên phía trước, mở ra nội thiên địa đem trong ao nước tinh khí đất trời biến thành chất lỏng thu lấy. Nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, Trình Hạo vẻ mặt biến đổi, sau đó trong mắt trái ánh sáng màu trắng càng phát nồng nặc, một ngôi mộ tọa lạc tại bên đường, cắt ngang trong tiên cốc trận pháp. Không hổ là Lâm Hy, thủ đoạn này quả nhiên lợi hại, không toàn lực triển khai mắt trái thần thông, đều đang không cách nào phát hiện nơi này còn có một ngôi mộ lẻ loi. Ở Trình Hạo mắt trái tra xét bên trong, cái kia phần mộ bên trong có mấy chục mảnh vụn, chắp vá thành một cái mặt nạ quỷ, làm bạn ở một mảnh huyết y trước. Tràn ngập vết rách mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, cười bên trong có yêu thương, thương bên trong cũng có mỉm cười, thất lạc, cứu hận, khí tức cô độc tràn ngập ra, khiến cho lòng người thương. Ta chỉ là không yên lòng muội muội. Tại nơi phần mộ bên trong, từ cái kia vỡ nát mặt nạ quỷ trên, lại có như vậy một tia thanh âm yếu ớt truyền ra, mang theo tiếc nuối, mang theo không cam lòng, mang theo cầu xin, như là vượt qua thiên cổ mà tới. Không vì thành tiên, chỉ vì tại đây trong hồng trần chờ ngươi trở về. Cùng lúc đó, thanh âm của một cô gái như là từ cái kia trên 9 tầng trời truyền đến, để chư thần đều nhịn không được run rẩy, trên trời dưới đất, duy nàng độc tôn, nàng lựa chọn một cái thế nhân không thể hiểu đường. Không vì thành tiên, chỉ vì tại đây trong hồng trần chờ ngươi trở về. Trình Hạo yên lặng thể ngộ câu nói này, trên mặt toát ra vẻ cô đơn vẻ. Ngươi nghĩ chờ người, chỉ có ca ca, không có. Ta sao? Thở dài, Trình Hạo hai mắt có chút từng đỏ, trong thần sắc, mang theo một luồng vẻ kiên định. Ta không tin, trong lòng ngươi, sẽ không có ta một điểm vị trí. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo trong mắt trái ánh sáng màu trắng rũ phát nồng nặc, hào quang màu trắng tinh theo Trình Hạo toàn lực thôi thúc, từ từ do màu trắng chuyển hóa thành màu bạc, từng sợi thời không gợn sóng, lại đang hào quang màu bạc kia bên trong lan ra. Truy bản đi tìm nguồn gốc, khám phá vạn cổ. Mắt trái thần thông, Trình Hạo nghiên cứu nhiều năm như vậy, tổng cộng lĩnh ngộ được 3 loại trạng thái. Loại thứ nhất trạng thái, chính là thông thường nhìn xuyên thần thông. Không tính là cái gì rất mạnh năng lực. Loại thứ hai thần thông, khám phá hư huyễn, nhìn thẳng phát tác, có thể chưa từng nghèo trong sát trận tìm được đường sống, đối với tu luyện cùng thoát thân, có lợi ích to lớn. Loại thứ ba trạng thái, là được truy bản đi tìm nguồn gốc, khám phá vạn cổ. Có thể khám phá quá khứ cùng tương lai, tìm hiểu bản nguyên, hiểu rõ mọi chuyện nhân quả. Nay loại thứ ba trạng thái, cực kỳ tiêu hao khí vận, qua nhiều năm như vậy, Trình Hạo xưa nay không cam lòng sử dụng, thế nhưng bây giờ... Trình Hạo trong lòng ý nghĩ không hiểu rõ, hắn muốn biết rõ, Lâm Hy đối với hắn đến tột cùng là cảm giác gì. Thời không gợn sóng tản ra, một vài bước xuất hiện ở khi đó gợn sóng bên trong hiện hiện ra, những hình ảnh kia, không chỉ Trình Hạo có thể nhìn thấy, liền ngay cả bên cạnh hắn Long Mã cùng với Lao Hà Thủ Ô, cũng có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ những kia chôn giấu ở thời gian trường hà hình ảnh, bị Trình Hạo lấy đại thần thông, miễn cưỡng vơ vét đi ra, hiện ra ở thế nhân trong mắt. Các ngươi vì là tiên thai mà tước đoạt ca ca mệnh, như vậy ta lợi dụng này tiên thai đến vì là ca ca chôn cùng. Vũ hóa thần triều người, đều đáng chết. Không vì thành tiên, chỉ vì tại đây trong hồng trần chờ ngươi trở về. Ca ca, Trình Hạo, các ngươi, lúc nào mới có thể trở về? Đăng bởi. Chương 6, cái kia gọi Trình Hạo đại ác ôn, là ai? Từng đạo thanh âm vang lên, một vài bức hình ảnh hiện hiện. Trong hình, có Lâm Hy một tay giả thiên, cách không một trưởng vô ra. Liền hủy diệt nhất phương vô thượng thần triều chấn động hình ảnh. Có Lâm Hy tiện tay một trưởng đánh nát tiên thai, đoạn tuyệt vô số người thành tiên cơ duyên. Có Bạch Y nữ đế ngồi ngay ngắn ở phần mộ trước, hai mắt rơi lệ, khắp nơi đau thương thảm thiết cùng bị thương. Cũng có Bạch Y nữ đế sừng sững ở đám mây, như cựu thiên thần linh giống như phát xuống không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở về ý nguyện vĩ đại. Nhưng những này đều không phải là Trình Hạo muốn nhìn, hắn muốn tìm hiểu là Lâm Hy đối với thái độ của hắn. Hình ảnh nhanh chóng lưu chuyển, trong nháy mắt, là được vạn năm thời gian mà qua, cô độc mà lại thê lương đỉnh núi Côn Lôn trên, Bạch Y nữ đế sừng sững bên trên, trong thần sắc không nói ra được cô đơn cùng cô độc. Áo trắng như tuyết, dung nhan vẫn là thanh lệ tuyệt luân, nhưng sợi tóc, nhưng sớm đã có tóc bạc bộc phát, hơi thở của thời gian từ trên người tràn ngập ra, từng sợi tử khí, ở tại trên người chậm rãi chảy ra. Đời này, ta phải đi đến cuối. Ca ca chưa có trở về, hắn cũng không trở về nữa, đời sau. Ta có thể đợi được các ngươi sao? Ta cả đời này, lấy chấp niệm thành đạo. Nhưng chấp niệm, một là đủ rồi, hơn nhiều, ta không chịu nổi. Trình Hạo cả người kích động nhìn trước mắt hình ảnh, rất hiển nhiên, mấy bức họa này diện, là Lâm Hy đời thứ nhất đi tới phần cuối thì đích tình cảnh. Chấp niệm chi loại, chém. Trong hình, một đạo vô hình ánh đao ở Lâm Hy chỗ mi tâm chém qua, trong nháy mắt, một viên màu trắng như cùng loại tử vậy quang hạt, từ trong mi tâm bị chém đi ra. Đại đế chấp niệm, không đạt mục đích, liền sẽ không tiêu tan. Cô gái mặc áo trắng, trong thần sắc mang theo cô đơn cùng chờ mong, đi thôi, đi tìm đến Trình Hạo, coi như ta chân thân chết đi, ngươi cũng phải tìm tới hắn. Vụ. Thời không gợn sóng tiêu tan, Trình Hạo thu hồi mắt trái thần thông, xem tới đây, cũng đã đủ rồi, còn chuyện sau đó, hắn không cần xem, cũng có thể đoán được. Rất hiển nhiên, Lạc Ly, chính là Lâm Hy chấp niệm chi loại biến thành, đang xác định thân phận của Trình Hạo sau. Liền hóa thành một hạt giống biến mất rồi, hay là bị vẫn như cũ tổn còn sống Lâm Hy thu hồi, hay hoặc là chấp niệm mục đích hoàn thành, theo Lâm Hy chân thân chết đi cũng theo gió tiêu tan. Ông trời của ta đây, chủ nhân ngươi thật lợi hại, liền vạn cổ trước đại đế trải qua ngươi đều có thể hoàn nguyên đi ra, lẽ nào ngươi cũng là vị đại đế? Long Mã hưng phấn gào lên. Ngoan nhân đại đế nhân vật lợi hại như vậy, không nghĩ tới trước khi lâm trùng, nhớ mãi không quên, dĩ nhiên là chính mình chết đi từ lâu ca ca cùng với vị kia tên là Trình Hạo người, lẽ nào người kia, là trong lòng hắn người? Lao Hà thủ Ô Diêu đầu hoảng não phân tích nói. Không thể, nữ đế là nhân vật cỡ nào, làm sao có khả năng sẽ có người trong lòng? Theo ta thấy, cái kia Trình Hạo hẳn là nữ đế kẻ thù, nữ đế một đời không có giết hắn, bởi vậy đối với hắn nhớ mãi không quên, chém ra chấp niệm chi loại cũng phải tìm đến hắn, giết hắn. Long Mã Dương Dương đắc ý gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, không sai, phải là như vậy, phân tích của ta rất hợp lý, tuyệt đối không sai được. Một bộ thông minh áp chế bộ dáng liếc mắt một cái Lao Hà thủ Ô, Long Mã khoe khoang nhìn về phía Trình Hạo, chủ nhân, ngươi cảm thấy ta trước phân tích có đạo lý hay không? Đúng rồi, chủ nhân ngươi cũng là đại đế, có biết hay không cái kia gọi Trình Hạo đại ác ôn, đến tột cùng là ai? Trình Hạo vẻ mặt như thường, hít một hơi thật sâu, sau đó rất là ôn hòa ở Long Mã trên đầu vuốt ve một phen, cái kia phó hòa ái răng rớp, nhìn Long Mã trong lòng truyền hình trực tiếp mau, cảm giác tựa hồ có việc không tốt sắp xảy ra. Ngươi phân tích, thật có đạo lý. Trình Hạo cười ha hả nhìn Long Mã nói rằng. Nghe vậy, Long Mã thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Lao Hà thủ Ô trong ánh mắt của, càng phát đắc ý, nhìn thấy không, liền chủ nhân đều nói ta phân tích rất có đạo lý đây. Nhưng mà, Lao Hà thủ Ô cũng không giấu vết lui về phía sau một chút, muốn cách Long Mã xa một chút, hắn thân là người đứng xem, tự nhiên có thể cảm thụ được, Trình Hạo xoa xoa Long Mã đầu thủ trưởng cường độ, tựa hồ so với trước, gia tăng mấy phần. Ngươi nói cái kia gọi Trình Hạo đại ác ôn, ta còn thực sự nhận thức. Ở Long Mã trên đầu vỗ vỗ, Trình Hạo tự tiếu phi tiếu nhìn nó. Long Mã bị Trình Hạo này tấm biểu hiện làm cho sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn là theo bản năng mở miệng hỏi, hắn là ai? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là nhà ngươi chủ nhân ta. Phù phù. Long Mã hai chân lập tức mềm nhũn, cả người trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, nhìn về phía Trình Hạo thì, khuôn mặt vẻ sợ hãi. Chủ nhân, vừa ta chỉ là thuận miệng suy đoán, ngài đừng để trong lòng a. Trình Hạo một bên vỗ Long Mã đầu. Một bên cười ha hả nhìn về phía một bên Lão Hà thủ Ô, đêm nay chúng ta ăn thịt Long Mã, ngươi yêu thích kho, vẫn là phanh nấu. Không muốn a. Chủ nhân, ta sai rồi, lại cho ta thứ cơ hội đi. Toàn bộ đỉnh núi Côn Lôn, đều có thể nghe được Long Mã tiếng kêu rên, quả nhiên là người nghe rơi lệ người nghe được đau lòng, vô số núi rừng tình quái như gặp đại địch, trốn trong động phủ run lẩy bẩy, có người nói sau lần đó đại thời gian nửa năm cũng không có sinh linh dám ra ngoài. Trình Hạo tự nhiên là không có ăn thịt Long Mã, đem điều này khẩu không ngăn cản Long Mã dạy dỗ một phen sau khi, hắn liền thu lấy bên trong tiên chỉ chất lỏng, sau đó mang theo Long Mã cùng Lao Hà thủ Ô, ly khai Côn Lôn Sơn. Chủ nhân, chúng ta tiếp đó, đi nơi nào? Long Mã thận trọng hỏi. Đi Hàm Cốc Quan. Trình Hạo phân phó nói. Trước ở hồi tưởng thời gian thì, Trình Hạo từng thấy được một cái tinh không cổ lộ, có thể thẳng tới bắt đầu tinh vực, chính hợp tâm ý của hắn. Phía thế giới này, cùng tinh thần biến thế giới có chỗ bất đồng, đối với thuấn di các loại không gian thần thông có hạn chế, nếu là không có không gian tọa độ, tùy tiện thuấn di, rất có thể sẽ bị chuyển tống đến không biết vũ trụ tĩnh mịch nơi, trong vũ trụ một ít cấm kỵ nơi, liền ngay cả đại đế cũng không nguyện dễ dàng mạo hiểm, huống chi bây giờ vẫn chỉ là chuẩn đế thực lực chính hạo. Hàm Cốc Quan danh chấn cổ kim, là cổ Trung Quốc mang uy danh lớn nhất một tòa hùng quan cứ điểm, nhân quan ở trong cốc, sâu hiểm như hàm, cố xưng Hàm Cốc Quan. Ngày xưa nơi đây chiến mã hí lên, thây chất đầy đồng, đã từng là một chỗ trung cực chiến trường, một người giữ quan vạn người phá. Mà đối với trên địa cầu may mắn còn sống sót tu sĩ tới nói nơi này càng là có thêm cực kỳ địa vị đặc biệt, Lão Tử cưỡi châu đi về phía tây tử khí đông lai, quần quận ba vạn dặm, cuối cùng rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, lưu lại rất nhiều tiên bí. Trăm ngàn năm qua, đông đảo trong biển ngoại đạo gia, đạo giáo nhân sĩ đều tới đây hành hương tế tổ, nghiễm nhiên đã trở thành đạo môn nơi quan trọng nhất. Trình Hạo cưỡi Long Mã, tiện tay tản ra bên trong chiến trường thượng cổ để lại âm binh ác quỷ, xuyên qua từng đạo trận pháp, đi tới một tòa cổ xưa cự thành trước. Người nào dám xông vào Hàm Cốc Quan? Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, một vị thượng cổ đại yêu, huyết quang như biển, pháp lực ngập trời, chấn thủ ở quan trước. Mở ra tinh không cổ lộ, bản tọa phải ra khỏi quan. Trình Hạo âm thanh bình thản, vẹn vẹn chỉ là một tia uy thế tản ra, liền đem phía trước tản ra yêu khí đại yêu áp bức ở trên mặt đất. Chuẩn đế uy thế, khủng bố như vậy. Đăng bởi. Chương 7, bắt đầu chủ tinh, mục tiêu Đông Phương. Ở Trình Hạo chuẩn đế vai chân áp lại, này thủ quan đại yêu không có do dự chút nào, vì là Trình Hạo chờ ngươi mở ra Hàm Cốc Quan đại môn. Trong thành lớn tối tây nơi, là một tòa ngũ sắc tế đàn, nói trắng ra là chính là giới này một tòa tinh tế truyền tống trận. Trình Hạo đang quan sát một phen truyền tống trận không có vấn đề sau, liền leo lên tế đàn, mở ra truyền tống. Ở trong quang mang lóe ra, Trình Hạo cùng Long Mã đám người thân ảnh biến mất ở tế đàn bên trên, tiến nhập vô ngần trong vũ trụ sao trời. Dọc theo đường đi, bọn họ lần lượt bị truyền tống đến không biết cổ tinh trên, sau khi mở ra cổ tinh trên tế đàn tiếp tục truyền tống, như vậy vòng đi vòng lại, đầy đủ truyền tống mấy chục lần lâu dài. Đại đế, chúng ta đây là muốn đi tới nơi nào? Một viên không biết tên cổ tinh trên, Trình Hạo phất tay diệt sát trên viên tinh cầu kia ngàn tỷ chỉ con kiến to loại quái thú, từ bọn họ trong tay đoạt tới tế đàn, đang chuẩn bị truyền tống thì, Lao Hà thủ ô có chút không hiểu hỏi. Ba người bọn họ lần lượt truyền tống, chỉ ít hoành khóa hơn 10 tinh vực, diệt sát không ít đối với nhân tộc có địch ý chủng tộc, nhưng xem Trình Hạo, không chút nào ngừng lại ý tứ, cũng không biết đến tột cùng còn phải tiếp tục tiến hành bao nhiêu lần truyền tống. Đi bắt đầu tinh vực chủ tinh, viên kia được gọi là Táng Đế tinh thần bí tinh cầu. Ở trên núi Côn Lôn tra xét Lâm Hy qua lại sự tích thì, Trình Hạo đã biết được, Lâm Hy đời thứ nhất thân sẽ mai táng ở nơi đó, nếu là nhiều năm như vậy nàng còn có thể sống sót, rất khả năng liền chờ ở Táng Đế tinh trên. Táng Đế tinh. Lão Hà thủ ô kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái tinh cầu kia ta nghe nói qua, nghe nói là một viên dị thường khổng lồ tinh cầu, từng ra không ít đại đế, rất nhiều đại đế tuổi già thời kỳ đều sẽ đi nơi nào ẩn cư, đem chính mình mai táng ở nơi đó, là một viên phi thường mạnh mẽ cùng thần bí tinh cầu. Trình Hạo gật gật đầu, không hề nói gì, lần thứ hai mở ra tế đàn, ở trong quang mang lóe ra, bọn họ xuất hiện ở một thế giới mới bên trong. Núi lớn màu đen nguy nga đứng vững, mỗi một tòa đều là vua của các ngọn núi, nhạc bên trong chi hoàng, từng tòa khí thế hùng vĩ bằng bạc. Nơi này sơn mạch hiện ra đặc biệt màu đen, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức, cái kia vạn cổ không đổi cô tịch khí tức, làm cho nơi đây tựa hồ trở thành một độc lập thế giới, không cùng ngoại giới liên kết nhận. Chúng ta tới đến rồi một hành tinh cổ có sự sống. Long Mã gào thét, không nhịn được thét dài, truyền tống nhiều lần như vậy, rốt cục đi tới một chỗ dáng dấp giống như tinh cầu. Bọn họ vẫn chưa rơi vào màu đen quân sơn, mà chỉ là ở vùng núi lớn này ở ngoài, khắp nơi cây cối lâm lập, cổ thụ chống trời, là một mảnh mênh mông đại dã. Trình Hạo dừng ở phía sau cách đó không xa cái kia kéo dài vô tận dãy núi màu đen, trong con ngươi toát ra vẻ kiêng dè, ở cái này trong vũ trụ sao trời ngang qua lâu như vậy, cũng từng giáng lâm quá không ít tinh cầu, nhưng cũng chỉ có ở chỗ này, mới để cho hắn cảm nhận được rồi một luồng khí tức nguy hiểm. Có thể làm cho hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm, cái kia núi lớn màu đen bên trong, rất khả năng ẩn nấp một vị vượt qua chuẩn đế tồn tại, cái nào sợ không phải đại đế, cũng rất có thể là chỉ nửa bước chân vào đại đế cảnh giới nhân vật khủng bố. Cái này chim không thèm ị địa phương, làm sao liền đầu sẽ gọi dã thú cũng không có, bản tọa san bằng nó quên đi. Long Mã trong lô mũi phun ra khói trắng, bị loại kia dãy núi màu đen bên trong khí tức áp bức, trong lòng hắn rất bất mãn, học Trình Hạo xưng hô, cũng tự xưng bản tọa. Đùng. Một cái tát vỗ vào Long Mã trên đầu, Trình Hạo tự tiếu phi tiếu liếc nó một chút. Dãy núi kia bên trong tồn tại, liền ngay cả bản tọa cũng không nguyện trêu chọc, ngươi nếu không phải sợ chết, có thể đi vào san bằng nó. Đương nhiên, ở đi vào trước, có gì ngôn gì có thể trước tiên sớm lưu lại. Khủng bố như vậy. Nghe được liền Trình Hạo cũng không dám trêu chọc, Long Mã lập tức đàng hoàng. Theo Long Mã, chính mình chủ nhân coi như không phải đại đế, đó cũng là có thể cùng đại đế chống lại tồn tại, có thể từ thời quang trường hà bên trong mỏ ra ngoan nhân đại đế hình ảnh, ngoại trừ đại đế ở ngoài, ai còn có thể làm được. Liền chủ nhân của mình đều đối với nơi này kiêng kỵ vạn phần, hắn một tiên tam trảm đạo cảnh con kiến cỏ nhỏ, hiệu khởi dám ở chỗ này ngang ngược. Đi thôi, viên tinh cầu này phải là bắt đầu chủ tinh. Phất phất tay, đem chu vi cái kia làm người ta sợ hãi khí tức xua tan, Trình Hạo ở mặt trước dẫn đường, trước tiên hướng về núi rừng đi ra ngoài, làm đi ra ngoài một khoảng cách sau rốt cục nghe được vượn hót tiếng hổ gầm, gặp được không ít dị thú. Đến rồi lúc này, cái kia dãy núi màu đen đã không nhìn thấy, liền ngay cả cái kia khí tức kinh khủng từ lâu không cảm giác được, đã không có tử vong áp lực, liền ngay cả lão Hà thủ ô đều thở phào nhẹ nhõm. Thật không thể tin được. Chúng ta dĩ nhiên từ vũ trụ một mặt, ngang qua vô số tinh vực, đi tới bắt đầu tinh vực. Ha ha! Long Mã càng là trương dương, nói khoác không biết ngượng nói, sau đó ta muốn trở thành nơi này một tôn thánh mã, san bằng vô số thiên tiêu, được vô số sinh linh cùng bái. Tuy rằng Long Mã ngôn luận có chút tùy tiện, Trình Hạo cũng không có trào phúng hắn, cái tên này thuộc về dãy núi Côn Luân đản sinh ra thần linh loại linh vật, trời sinh tư chất bất phàm, tương lai có thể đạt đến cái gì thành tựu, vẫn đúng là khó nói. Đạp đạp! Lòng trên lưng ngựa lóe lên hai phiến cánh ánh sáng, ngựa đạp trời cao phát sinh một mảnh tiếng sấm, vẫn cứ từ ngày đó khung trên giẫm rơi xuống một con cả người như lúc bằng vàng dòng chim khổng lồ. nay chim khổng lồ xem ra có đại bằng huyết mạch, bị long mã liên tiếp giẫm đạp mười mấy lần mới giẫm chết, sức sống cũng là phi thường ngoan cường. Chủ nhân, đêm nay chúng ta ăn khảo thịt đại bằng chứ? Một cước đạp ở chim khổng lồ trên người, long mã có chút đắc ý quyến rũ nói. Buổi tối, lửa trại nhảy lên, thịt đại bằng mùi thơm ở toàn bộ núi rừng tràn ngập, một đám người ăn rất tận hứng, liền ngay cả luôn luôn chỉ hấp thu thiên địa linh khí Hà Thủ Ô, cũng không nhịn được ăn vài miếng thịt nướng. Cho tới long mã, càng là đại khoái đoá gì, không biết từ nơi nào móc ra hai vỏ rượu, cùng Trình Hạo một người một vỏ, uống không còn biết trời đâu đất đâu. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh bắn ra bốn phía, sương sớm tỏa ra thải quang. Núi rừng sương mù lượn lờ, thanh tân cây cỏ khí nhào tới trước mặt, để ăn một buổi tối thiêu đốt Trình Hạo chờ ngươi, không khỏi thoải mái chậm rãi xoay người. Chủ nhân, đón lấy chúng ta đi đâu? Không đổi, ta trước tiên thôi diễn một phen đang nói. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo thần hồn xuất hiếu, ở giữa không trung ngưng tụ thành một tôn màu vàng đại Phật, tản ra tuyên cổ bất diệt khí tức, hai tay không ngừng bấm tính ra. Thần hồn đã là cấp 7 đỉnh cao quỷ tiên, càng là tu luyện có quá khứ kinh cùng hiện tại kinh, đối với thôi diễn một đạo, Trình Hạo có không kém trình độ, mà hắn cùng với Lâm Hy trong lúc đó có rất sâu nhân quả tồn tại, chỉ cần Lâm Hy không có chủ động che đậy hắn, muốn tính toán đến Lâm Hy vị trí, ngược lại cũng không khó khăn. Một hồi lâu sau, Trình Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười, cưới lấy ở lòng trên lưng ngựa, đem Hà Thủ Ô thu vào nội thiên địa bên trong, hướng về phía trước chỉ tay. Đi Đông Phương. Thật biết. Long mã một trận hưng phấn, dương ra cánh ánh sáng, nhấc lên từng trận phong lôi, hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu quang, giống như sao rơi, ở trên bầu trời vạch một cái mà qua, hướng về thần bí kia Đông Phương chạy như điên. Đăng bởi. Chương 8, cũng còn tốt, hơn 20 và năm, na nở dê vẫn còn ở. Bắt đầu chủ tinh, trên có nhiều làm người ta sợ hãi cấm địa. Mà ở Đông Hoang Nam Vực, thì lại là có thêm nhất phương người ngoài không dám đặt chân cấm địa, tên là Hoang Cổ Cấm Địa. Hoang Cổ Cấm Địa dưới vực sâu, đáng sợ khí tức thỉnh thoảng từ thâm nguyên bên trong tràn ngập ra, đem toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa bao vây ở, làm cho toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa không nhìn thấy bất kỳ chim trùng thú, yên tĩnh làm người ta trong lòng hốt hoảng. Dưới vực sâu, nguyên bản có tảng lớn di tích, nhưng là hiện nay đều trở thành phế tích, đây là cái gì niên đại lưu lại? Khó có thể nói rõ. Cự cửa đá lớn xuất hiện ở di tích phía trước, u tĩnh mà thâm thúy, giống như liên tiếp một mảnh thật lớn tiên vực. Trong cửa đá, tiên khí lượn lờ, như một mảnh tiểu tiên giới giống như vậy, ở thần bí này tiểu thế giới nơi sâu xa nhất, có một tòa cổ điện hiểu rõ thanh đồng điện, đứng sừng sững tiên cảnh bên trong, thanh tuyền làm bạn, kỳ thảo thần hoa tô điểm, cổ điện xem ra rất hùng vĩ. Thanh đồng cổ điện trung ương nhất, có một tấm không nhìn ra cỡ nào chất liệu bóng loáng giường đá. Một vị mỹ đến khiến người ta cảm thấy không chân thực cô gái bí ẩn, đang lặng lặng nằm ở phía trên. Nàng thân thể nhỏ bé mềm mại thon dài, như tiên ngọc tỉ mỉ điêu khắc, khí chất lanh diễm, như tuyết da thịt, tự mang theo hàn sương. Nàng phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song, nhưng mỹ lệ bên trong, nhưng để lộ ra một tia tàn nhẫn tâm ý, tựa hồ một khi bắt đầu ác liệt, thiên địa này đều sẽ bị hủy diệt, xưa nay không ai có thể ngăn cản. Giờ khắc này, nữ tử mở ra con mắt, có chút mờ mịt, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nhưng ngay sau đó, nàng lần thứ hai nhắm mắt, tựa hồ nàng lúc này đang đứng ở lột sắc thời kỳ mấu chốt, không cách nào duy trì quá lâu tỉnh táo trạng thái. Ta cảm giác được, ngươi trở về rồi. Một đạo như có như không âm thanh từ cái kia trong cổ điện đồng thau vang lên, âm thanh rất yếu ớt đến dù cho thanh đồng điện ở ngoài, lại không bất kỳ thanh âm gì vang lên. Hoang cổ cấm địa, lớn như vậy núi rừng, yên tĩnh một cách chết chóc, không hề có một chút âm thanh, chim muông không có đức hành tung, sâu kiến không thể nhận ra. Như là đi tới thế giới phần cuối. Cục. Long mã một cái chân bước chân vào cấm khu bên trong, nhưng lập tức cảm giác đạo một khí thế đáng sợ, hướng về hắn tập kích mà tới. Gào. Long mã phát sinh một tiếng hoảng sợ tiếng kêu rên, con kia bước vào móng lập tức thu hồi, cũng không dám nữa bước vào phía trước nửa bước. Chủ nhân, thật sự muốn đi vào nơi đó sao? Chỗ này quá tà môn, ta vừa bước vào chỉ nửa bước, một thân tu vi liền bị gọt đi gần như một nửa, cũng còn tốt lui ra ngoài sớm. Bằng không hiện tại ta chính là người phế nhân. Trình Hạo từ long trên lưng ngựa hạ xuống, vỗ vô đầu của hắn, ra hiệu hắn lùi về sau. Ngươi trước tiên ở này hoang cổ cấm địa ở ngoài chờ, ta vào xem. Tay áo bào vung lên, đem long mã về phía sau huy thối liêu mấy trăm mét, sau đó Trình Hạo một bước ra, cả người trực tiếp bước chân vào này nếu nói hoang cổ cấm địa bên trong. Bạch! Tiến vào trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô hình liền hướng về Trình Hạo vào tới, muốn tước mất hắn một thân tu vi. Nguồn sức mạnh này, tựa hồ là lực lượng thời gian, hóa thành từng đạo phong ấn, đưa hắn luân hải, đạo cung, tứ cực trung thần lực, tất cả đều phong ấn lên. Nhưng này cỗ phong ấn, đối với Trình Hạo cái kia bảng bạc khí huyết lực lượng cùng với cứng rắn không thể phá vỡ thân thể cũng không ảnh hưởng, hắn màu vàng khí huyết vẫn còn đang sôi trào, hắn cái kia độ cứng có thể so với thượng phẩm thần khí thân thể vẫn như cũ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Trình Hạo một thân thực lực, phần lớn đến từ chính thân thể, chỉ cần thân thể lực lượng không bị ảnh hưởng, cũng đối với hắn cũng không tạo được cái gì hữu hiệu ảnh hưởng. Đứng tại chỗ thích đứng một phen này hoàng cổ cấm địa bên trong khí tức sau, hắn lần thứ hai đi về phía trước. Trong cấm địa, cổ thụ như núi, chọc vào trên không, chặt cây như cự nhân bàn tay, gần sánh bằng dây núi. Từng cái dây leo giả to như vại nước, tự từng cái chân long lố lượn, từ chân núi vẫn vòng tới đỉnh núi, cứng cắp mà mạnh mẽ. Ở dọc theo con đường này, Trình Hạo gặp được đếm không hết linh dược, đều là hiếm thấy trên đời, niên đại cực kỳ cổ xưa tuyệt phẩm dược liệu. Nhưng Trình Hạo cũng không có tâm tư hái, hắn hiện tại chỉ muốn đi nhanh một chút đến này hoang cổ cấm địa nơi sâu xa, tìm tới Lâm Hy bế quan chỗ. Này hoang cổ cấm địa bên trong 5 tháng lực lượng, càng đi nơi sâu xa càng là mạnh mẽ, hơi thở của thời gian tràn ngập ra, Trình Hạo cảm giác mình mỗi đi một bước, tựa hồ tuổi thọ đều bị suy yếu mấy nhiều năm. Nhưng cũng may hắn khí huyết lực lượng đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ, trong thân thể mỗi một tế bào bên trong đều ẩn chứa không thể tính toán sinh cơ. Dù cho sức mạnh của tháng 5 đúng cơ thể hắn triển khai ăn mòn, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Một đường chạy mấy chục dặm, sức mạnh của tháng 5 càng phát mạnh mẽ, dưới sự bất đắc dĩ, Trình Hạo chỉ được ở quanh thân bắt đầu khắc lại đạo văn. Những này đạo văn, chính là đến từ với Hạo Thiên Kính bên trên, chính là tiên thiên đại đạo hoa văn. Hắn tin tưởng, những này đạo văn, có thể chống đỡ hoang cổ cấm địa 5 tháng lực lượng ăn mòn. Quả nhiên, theo Trình Hạo khắc lại, quanh người hắn 5 tháng lực lượng càng ngày càng yếu, cho đến Trình Hạo ở xung quanh cơ thể dấu ấn ra 99 điều đạo văn sau, liền cũng lại không cảm giác được chung quanh 5 tháng khí tức. Hô! Khẽ thở ra một hơi, đem thực lực bản thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau, Trình Hạo lần thứ 2 về phía trước nhanh chóng đi, lần này, hắn không đi gặp lại bất kỳ ngăn cản, một đường hoành hành, đi tới một chỗ thâm viên trước. Thâm viên bên dưới, là sâu không thấy đáy ngăm đen hoàn cảnh, như có như không mùi chết chóc tràn ngập ra. Giống như khát máu hung thú ở thâm viên bên trong lặng lặng cùng đợi con mồi. Ngươi, liền ở phía dưới sao? Trình Hạo không có trực tiếp tiến vào thâm viên bên trong, tòa này thâm viên bên dưới, hẳn là bị Lâm Hy hiện đầy các loại sát trận, ở Trình Hạo mắt trái tra xét bên dưới, hắn dĩ nhiên không có tìm được cho dù là một con đường sống. Rất hiển nhiên, thâm viên dưới đáy, bị Lâm Hy cho hoàn toàn phong kín, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Mắt trái bạch quang càng phát nồng nặc, Trình Hạo ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sát trận. Thấy được thâm nguyên đáy liên miên cổ tích, cùng với cái kia cổ tích chỗ sâu cổ điện thanh đồng điện, càng là thấy được thanh đồng đại điện bên trong, cái kia nằm ở trên giường đá bạch đi bóng người. Nàng là Lâm Hy, cũng là bị vô số sinh linh truyền lại tụng kính ý ngoan nhân đại đế. Nàng vẫn là trước sau như một phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song, mái tóc đen nhánh cũng không núp đích, tự nhiên rối tung ở trước ngực cùng sau lưng, nàng như một tôn bất hủ ngọc thạch điêu khắc mà thành, cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh đẹp đẽ cực kỳ. Mỹ lệ đến làm cho người ta một có loại cảm giác không thật. Trình Hạo khỏe miệng mang theo ý cười, lặng lặng nhìn cái kia nằm ở trên giường đá, tựa hồ đang đứng ở lột xác bên trong quen thuộc bóng người. Cũng còn tốt, hơn 20 và năm, nàng vẫn còn ở. Năm tháng tang thương như nước chảy, mà cấm địa thâm nguyên bên trong, cố nhân hồng nhan vẫn ở chỗ cũ, loại này cách xa nhau vạn cổ thời không lần thứ 2 tập hợp cảm giác tang thương, làm cho Trình Hạo có loại muốn rơi lệ cảm giác. Sâu đậm ngắm nhìn cái kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Cho đến Trình Hạo cảm giác mắt trái mơ hồ truyền đến từng trận đau đớn sau, hắn mới có hơi không tình nguyện thủ tiêu thần thông, sau đó quan sát thâm nguyên hoàn cảnh chung quanh. Trước đến thăm xem Lâm Hy, bây giờ cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, hắn lại đang cái kia thâm nguyên một đầu khác, phát hiện một viên bị rút nhỏ vô số lần tinh thần, cái ngôi sao kia trên có hơi thở quen thuộc. Đó là Trình Hạo năm đó, luyện chế thần ma thái cực đồ tinh cầu, không nghĩ tới lại bị Lâm Hy lấy đại thần thông cho mang đến nơi này. Đăng bởi. Chương 9, những năm đó liên quan với của nàng truyền thuyết. Từng bước một tới gần cái ngôi sao kia, Trình Hạo ở tinh thần nơi sâu xa, rõ ràng cảm ứng được thần ma thái cực đồ khí tức. Liền ngay cả lúc trước Trình Hạo ở lại thái cực đồ trên dấu ấn, dĩ nhiên hiếm thấy không có theo năm tháng trôi qua mà tiêu tan, giống như quá khứ, không có một chút nào suy yếu. Trình Hạo trong lòng dị thường cảm động, cái kia kiêu ngạo cô độc nữ hải, vì hoàn thành lúc trước đúng Trình Hạo một câu lời hứa, giúp hắn chăm nom thần ma thái cực đồ. Dĩ nhiên lấy đại thần thông đem một chỉnh hành tinh ngang qua vô số tinh vực, na rời đến này hoang cổ cấm địa bên trong, phần này ngốc kính, để Trình Hạo trong lòng tuân ra vô tận dòng nước ấm. Lúc này viên này chỉ có phạm vi mấy trăm dặm tinh cầu bên trong, ở Trình Hạo thăm dò bên trong, dĩ nhiên mai táng mấy vị chuẩn đế hài cốt, càng là ở trong đó, hắn dĩ nhiên cảm ứng được mấy phần đại đế khí tức, tinh cầu này bên trong, còn mai táng đại đế cấp bậc tồn tại. Lâm Hy dĩ nhiên, đem chỉnh cái tinh cầu, đánh tạo thành đại đế cùng chuẩn đế nơi táng thân, lấy đại đế cùng chuẩn đế chết rồi huyết nhục tinh hoa, đến giúp hắn rèn luyện thần ma thái cực đồ. Hít sâu một hơi, Trình Hạo đã không biết nên nói cái gì là được rồi. Lấy đại đế cùng chuẩn đế huyết nhục tinh hoa đến rèn luyện thần ma thái cực đồ, càng là liên tiếp rèn luyện hơn 20 vạn năm, bây giờ này thần ma thái cực đồ uy năng đến tột cùng đạt đến trình độ nào, Trình Hạo đã không cách nào phỏng đoán, dù cho hắn là này thần ma thái cực đồ chủ nhân, vẫn như cũ không cách nào đối với hắn uy có thể làm ra đánh giá. Ít nhất cũng là cực đạo đế binh cấp chí bảo khác, thậm chí có khả năng đã đạt đến giai đoạn thứ tư hồng trần tiên cấp chí bảo khác. Chỉ là viên này luyện chế thần ma thái cực đồ tinh cầu chu vi, bị Lâm Hy bày ra vô thượng sát trận, cho dù là đại đế đến rồi, cũng chưa chắc có thể phá trận lấy ra thái cực đồ, chớ nói chi là bây giờ vẫn chỉ là chuẩn đế thực lực chính hạo. Xem ra tạm thời chỉ có thể để ở chỗ này, chỉ có chờ Lâm Hy triệt để tỉnh lại triệt tiêu sát trận, mới có thể lấy bảo. Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Trình Hạo khoanh chân ngồi ở thâm viên bên cạnh, lặng lặng ngắm nhìn thâm viên dưới đáy, cho dù là không cách nào lại nhìn tới Lâm Hy cái kia tuyệt mỹ dáng người, hắn vẫn như cũ có loại dị thường thỏa mãn cảm giác. Ở dáng Lâm Viên tinh cầu này trước, Trình Hạo trong lòng tràn đầy lo lắng, chỉ lo Lâm Hy từ lâu qua đời, mai táng ở năm tháng sông dài bên trong. Bây giờ cố nhân vẫn ở chỗ cũ, vẫn là như vậy tuyệt thế khuynh thành, Trình Hạo rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng đối với tương lai hai người gặp lại tràn đầy chờ mong. Lặng lặng ngồi ngay ngắn ở thâm viên trước, Trình Hạo yên lặng sửa sang lại đến hoang cổ cấm địa trên đường, hắn từ những tu sĩ khác trong miệng, đoạt được biết liên quan với Lâm Hy các loại truyền thuyết, sắp xếp một phen sau khi, Lâm Hy khi còn sống trải qua, hắn có cái cơ bản hiểu rõ. Truyền thuyết, nàng là nhân tộc trong lịch sử kinh diễm nhất đại đế, xưa nay lớn nhất có tài tình nữ tử, cũng là cổ kim người tàn nhẫn số 1. Truyền thuyết, nàng không có thiên phú, không thể tu hành, thế nhưng là nghịch phá thiên địa, nhân chấp niệm mà nghịch thế mà lên. Thành tựu vô thượng đại đế thân, hào quang soi sáng vạn cổ chư thiên. Truyền thuyết, nàng giết hết cửu thiên thập địa, để chư thiên vạn vực chí tôn đều run rẩy, vạn linh quỷ bái, rung động cổ kim. Truyền thuyết, nàng quét ngang lục hợp bát hoang, độc lập trên 9 tầng trời huy hoàng, mình đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, nhìn xuống vạn cổ luân hồi. Nàng là trong lịch sử đã từng khí thôn sơn hà, kinh sợ đến vũ trụ các tộc sợ mất mật hung hăng nữ đế. Nàng là tiêu diệt hoàng đạo hỏa linh, một chiêu kiếm lột bỏ thiên núi đổ mạch, để thánh linh hoàng tộc tổ địa trở thành phế tích, một chiêu kiếm bình định một sinh mệnh cấm khu vô thượng ngon nhân. Nàng kinh tài tuyệt diễm, một người độc kháng cửu đại thiên tôn hậu chiêu, một người chinh phạt cửu thiên thập địa, khai sáng có thể so với cửu bí chín loại trung cực áo nghĩa. Nàng đã từng tiến vào bất tử sơn cấm địa, ngồi xếp bằng ngộ đạo trà dưới, cổ hoàng không dám ngữ, chỉ giữ trầm mặc. Cũng từng bước vào côn lôn thành tiên địa, một trưởng đánh nát thành tiên đỉnh, nhất niệm tiêu diệt thần trì tiên thai, ngón tay giết vạn cái tổ long thủ. Siêu nhiên trên đời, không để ý tới nhân tham quả thụ đi theo nguyện vọng, nhẹ nhàng đi. Nàng chưa từng tiêu vong, trái lại sống một đời lại một thế, khai sáng trường sinh kỳ tích, cũng không vì trở thành tiên, chỉ vì tại đây trong hồng trần chờ ca ca trở về. Vẫn làm bạn của nàng cũng chỉ có tấm kia mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, biểu tình tự tiếu phi tiếu, khiến người ta không nhịn được tâm sát, sẽ bị cảm hóa. Rất nhiều người đều ở đây suy đoán, đó là ngoan nhân một đoạn khó quên trải qua, mỉm cười bên trong có nước mắt. Cay đắng bên trong có tốt đẹp chính là hồi ức, nhưng không nghĩ tới có như vậy bí ẩn. Người ở bên ngoài xem ra, cái kia có lẽ là bình phạm mà thông thường một đoạn cố sự, nhưng này nhưng là bé gái một đời vật quý giá nhất, là ngoan nhân đại đế không cách nào quên được một đoạn ký ức. Mà những này chỉ là nàng trong cuộc đời một chút, còn có nhiều lắm, đều tiêu tan ở bên trong dòng sông thời gian, ở ngoài người không thể biết được, chân tướng táng ở quá khứ. Lâm Hy khi còn sống kèm theo tranh luận, nhưng cũng tràn đầy truyền kỳ. Cả đời gần tiền kinh lịch còn có hành vi nghịch thiên khó mà đếm hết, chỉ ở cái kia như khóc như cười mặt quỷ sau lưu lại vô tận hồi ức. Tế tế cắt tỉa cái kia từng cái có thể nói kinh thiên động địa cố sự, Trình Hạo lặng lẽ không nói, khoanh chân ngồi ở thâm nguyên trước nửa tháng lâu dài, sau khi để lại một tấm bia đá, sau đó nhẹ nhàng đi. Trên bia đá dấu ấn 4 chữ lớn ta đã trở về. Ngoại trừ những ngày ở ngoài, liền ở không có để lại bất cứ dấu vết gì, tựa hồ vẹn vẹn 4 chữ. Liền đủ để chứng minh thân phận của chính mình. Hoang cổ cấm địa ở ngoài, Trình Hạo đem Long Mã Thu vào nội thiên địa bên trong, vẻ mặt lặng lẽ hướng về xa xa chậm rãi đi về phía trước. Hắn không có chỗ cần đến, chỉ là tùy ý đi về phía trước, đi tới nào tính là cái nào, cho đến Lâm Hy tỉnh lại một khắc đó. Hắn đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, thân hình liền xuất hiện ở ngoài vạn dặm, hắn không có điều khiển một tia một hào sức mạnh, những này, chỉ là bản năng của thân thể, xúc địa thành thốn. đã trở thành bản năng của thân thể ký ức. Trình Hạo không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình vì sao phải rời đi hoang cổ cấm địa, hắn chỉ là theo bản năng muốn rời khỏi nơi đó. Đúng Lâm Hy đã qua của đã trải qua tìm hiểu càng nhiều, Trình Hạo trong lòng sinh ra áp lực liền càng thêm trầm trọng, cái kia gần như nữ tử hoàn mỹ, dĩ nhiên để hắn sinh ra một loại không thể chạm đến cảm giác, cái cảm giác này, Trình Hạo xưa nay chưa từng cảm thụ. Hắn không biết cùng Lâm Hy gặp lại sau, nên làm gì cùng nàng ở chung, thậm chí gặp mặt sau nên nói cái gì, làm những gì. Hắn cũng không dám xác định, 20 vạn năm năm tháng cách xa nhau, hắn không biết giữa hai người, có hay không còn có thể tìm tới ban đầu ở đồng thời thì hiểu ngầm. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, Trình Hạo giống như một người đứng xem giống như vậy, nhìn phía thế giới này núi sông trắng lệ, nhìn cái kia từng gốc một lui tới tu sĩ, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình, hơi mệt chút. Không phải thân thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi. Nhiều năm như vậy, hắn không phải ở xuyên qua bên trong, liền là chuẩn bị xuyên qua bên trong, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, chăm chú nói đến, hắn liền phàm con người khi còn sống, đều chưa hoàn chỉnh vượt qua, sinh hoạt tựa hồ đơn điệu đến rồi cực hạn. Nhớ tới lúc trước vẫn không có bước vào tu hành thì, giấc mộng của ta là cái gì tới? Trình Hạo trong thần sắc có chút mờ mịt, những ký ức ấy, tựa hồ phi thường cửu viễn đến, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ nổi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bản điếm hát điếm, yêu có tới hay không? Bắt đầu chủ tinh Bắc Vực, có một tòa năm tháng lâu đời cổ thành. Cổ thành cực sự hùng vĩ, tường thành như một cái thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, như là đồng nước đúc mà thành, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cửa thành hùng vĩ, cao tới 100 mét, khí thế bằng bạc, cực sự bao la, xa xa nhìn tới. Khổng lồ cổ thành mang cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác ngột ngạt. Nơi này chính là Bắc Vực trung tâm mây gió, từ xưa đến nay, liên quan với cổ thành truyền thuyết rất nhiều, tìm đọc các loại điển tịch, mọi người sẽ giật mình phát hiện, nó thật sự quá cổ lão. Căn bản là không có cách tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào, từ có văn tự ghi chép tới nay, thành này liền từ chưa sửa chỉ quá, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thần thành, cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây, nó là huyền trên không trung. Ở thời đại hoang cổ, mới rơi xuống đến đại địa trên. Trong thành phi thường phồn hoa, cung điện lâm lập, cổ nhai khí rộng, phố đánh cực đá, tiên nhân lâu, phong nguyệt cung, thánh chủ khuyết, yêu vương các, không thiếu gì cả, cực điểm xa hoa, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp. Ngay hôm đó, một vị thiếu niên mặc áo trắng lang, trên mặt mang theo vẻ tò mò đi vào trong thành. Con mắt của hắn tựa hồ là không đủ dùng, không ngừng hướng về quan sát bốn phía, tựa hồ là bị trước mắt phồn hoa hấp dẫn lấy. Phồn hoa phố lớn bên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh chiếm diện tích cực lớn cung điện, giường cột chạm trổ, như hoàng cung. Đây là địa phương nào thiếu niên lang thỉnh thoảng hướng về người qua đường hỏi dò. Đây là ngũ hành cung mở khách sạn, coi như không tệ. Một mảnh cung điện làm khách sạn, coi như không tệ. Thiếu niên có chút trố mắt ngoan mồm, cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Không đi ra ngoài bao xa, thiếu niên lại nhìn thấy một mảnh vườn ngự uyển, tạo hình mỹ lệ, lâu khuyết nguy nga, vàng son lộng lẫy. Này lại là địa phương nào? Đây là một cái phố đánh cực đá, quy mô quá nhỏ, kiến nghị ngươi đi những thánh địa này phố đánh cực đá. Người bên cạnh đáp. Như vậy vườn ngự huyện, vẫn tính tiểu phố đánh cực đá. Thiếu niên thật sự nhanh không nói. Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy một ít lơ lửng giữa trời lầu cát, cũng không nổn ngang, tọa lạc đều rất quy luật cùng nhà trí. Vị lao bá này, hướng về ngươi thỉnh giáo, đây là địa phương nào? Thiếu niên không thể không lại hướng người hỏi dò. Lần đầu tiên tới thánh thành đi. Ven đường 50 ông lão liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là một quán rượu, coi như không tệ. Thiếu niên sờ sờ cằm, thật không biết nên nói cái gì, nơi này hết thảy đều cực điểm xa hoa, quả thực liền là tu sĩ nhân tộc thiên đường. Trong thành không người phi hành, ngay cả là tu sĩ, cũng giữ nghiêm thành quy, phồn hoa trên đường cái, dòng người lui tới, chen vai thích cánh. Thiếu niên đi dạo hiểu rõ chốc lát, rốt cục đi tới một chỗ thanh tĩnh nơi, đây là một mảnh đạo quan, cũng không hùng vĩ cùng cao to. Nhưng cũng chiếm diện tích cực lớn, chu vi phảng phất có đại đạo ý vị đang lưu chuyển, minh minh người ra vào rất nhiều, nhưng cũng một mảnh thanh tĩnh. Đại thúc, ta nghĩ hỏi thăm, đây là địa phương nào, làm sao còn có đạo quan? Thiếu niên hướng về một hơn 40 tuổi trung niên bàn tử hỏi. Mới tới đây phải không, vừa nhìn ngươi chính là vừa tới thánh thành. Lại là câu nói này, mỗi lần hắn hướng về người hỏi dò thì, đều sẽ nghe được câu này. Kha kha, đây là đạo nhất thánh địa thạch phường, tương đối có danh tiếng. Là một rất tốt địa phương. Gần đây, các nàng thánh nữ thường xuyên lộ diện, thường trú nơi này, người trẻ tuổi nếu muốn chứng kiến phương nhan, không cho bỏ qua cơ hội. Thiếu niên có chút hiểu rõ gật gật đầu, sau đó có chút ngạc nhiên chỉ hướng đạo quan cách đó không xa, nơi đó, có một tòa không nổi bật sân vông, có vẻ hơi cũ nát, xem ra cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Ở tòa này thốn kim tấc đất bên trong tòa thần thành, hắn cùng nhau đi tới chỗ đã thấy, đều là cực điểm huy hoàng kiến trúc, cho dù là cái kia hoàn cảnh tao nhã thanh tịnh đạo quan, cũng là chiếm diện tích cực lớn, có loại đạo môn thánh địa cảm giác. Nhưng mà, như thế một tòa thành thị phồn hoa bên trong, dĩ nhiên đột ngột toát ra một tòa có chút rách nát sân vông, hơn nữa tọa lạc tại đạo môn thánh địa thạch phương bên, thấy thế nào làm sao quái dị. Chỗ này à, khó nói, toàn bộ thần thành người, dĩ nhiên không có người nào biết, tòa này sân vông, đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Trung niên phúc hậu nam tử nhíu nhíu mày nói. Nó tựa hồ cho tới nay liền tồn tại, nhưng lại dường như là trong một đêm đột nhiên xuất hiện, nói chung phi thường quỷ dị, cho dù là một ít thánh địa thánh chủ, đều không làm rõ ràng được này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần kỳ như vậy. Thiếu niên nhất thời hứng thú, như thế một tòa thần kỳ sân vông, không thể không có tu sĩ không đi tìm hiểu tin tức về nó đi, lẽ nào liền không có tin tức gì chảy ra. Có a, tin tức còn không thiếu đây. Trung niên phúc hậu nam tử cười lạnh một tiếng, nhưng đều không phải là tin tức tốt gì, tổng kết lại, tứ hợp viện kia a, chính là một nhà hắc điếm. Hắc điếm? Có thể có nhiều hắc. Thiếu niên có chút không tin, ở đây sao một tòa bên trong tòa thần thành, cường giả khắp nơi, nếu là dám mở hắc điếm, sẽ không sợ điếm bị đập. Đúng là hắc điếm. Nơi này là cửa hông, ngươi đến cửa chính nơi đó nhìn, liền biết ta nói bất giả. Thiếu niên gương mặt bán tín bán nghi, đi tới sân vuông cửa chính sử nhất xem, nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy sân vuông trên cửa chính vừa mang theo một khối bảng hiệu, mặt trên vàng chói lọi có khắc mấy cái đại tự thiên hạ đệ nhất khách sạn. Vàng chói lọi mấy cái đại tự, phối hợp cái kia thiên hạ đệ nhất khách sạn mấy cái đại tự, tựa hồ có thể đem người mắt đều thiểm mù. Mà ở khách sạn này đại môn hai bên, phân biệt có bốn cái màu máu đỏ đại tự. Ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe, tản ra một loại dị thường khí tức âm sâm. Bản điếm hấp điếm, yêu có tới hay không? Đây chính là môn hai bên hai hàng chữ lớn, lời ít mà ý nhiều, đơn giản sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề, khiến người ta một chút liền có thể rõ ràng, đây là ra làm cái gì khách sạn. Ta sát. Thiếu niên không khỏi văng tục, tựa hồ không thể tin tưởng, coi đời này còn có như thế làm ăn người, đem hấp điếm bảng hiệu đều đường hoàng lượng đi ra. Cái này... Có thể tiệm này ông chủ chỉ là nắm hắc điếm làm mánh lưới thôi, không thể thực sự là hắc điếm chứ. Thiếu niên xoa xoa cằm, phân tích nói. Ha, người trẻ tuổi, người đây nhưng là đã đoán sai, tiệm này a cũng thật là hắc điếm đây. Điếm lao bản cười hì hì, có chút nhìn có chút hả hê liếc mắt một cái qua lại người đi đường. Người xem một chút chu vi những người đi đường kia, nhìn về phía cái kia khách sạn ánh mắt, có phải là tràn đầy oán giận. Thiếu niên quan sát tỉ mỉ một phen tình huống chung quanh, phát hiện vẫn là tình huống này. Chỉ cần từ nơi này đi qua người đi đường, không một không thích hợp một bên thiên hạ đệ nhất khách sạn đầu lấy căm thù ánh mắt. Phi, gian thương. Thậm chí có người đi đường đi qua nơi này, còn không khỏi hướng về phía cái kia khách sạn phương hướng phun một bãi nước miếng, phẫn nộ trong ánh mắt của mang theo không thể làm gì vẻ, tựa hồ chỉ có thể thông qua phương thức này đến phát tiết tức giận trong lòng. Lão ca, những người này, sẽ không phải đều bị nhà kia hắc điếm ham hại quá chứ? Thiếu niên có chút bất khả tư nghị hỏi. Không sai. Bọn họ xác thực đều bị hãm hại quá. Đang khi nói chuyện, phúc hậu người đàn ông trung niên nhỏ giọng, nhà này hắc điếm vừa xuất hiện thời điểm, làm cho người ta khá là cảm giác thần bí, đặc biệt là cái kia thiên hạ đệ nhất khách sạn cùng hắc điếm manh lưới, đúng là hấp dẫn không ít người đi vào. Hiểu rõ, nói không chắc những người kia cảm thấy có thể từ bên trong được kỳ ngộ đây. Thiếu niên một bộ hiểu rõ dáng dấp, không khỏi gật gật đầu. Đúng đấy. Có thể ai có thể nghĩ, cái kia nếu nói thiên hạ đệ nhất khách sạn, cũng thật là danh xứng với thực hắc điếm, điếm lao bản kia hành động, cũng thật là xứng đáng chiêu bài của nó, thiên hạ đệ nhất hắc cơ sạn, quả nhiên là thực đến tên về a. Phúc hậu nam tử thở dài nói. Đăng bởi. Chương 11, này rời ạ là quỷ điếm. Lao ca, ngươi vẫn nói hắn hắc, có thể đến tột cùng có bao nhiêu hắc ca. Thiếu niên lúc này xem như là triệt để hứng thú. Ở khách sạn đòi tiền, nhưng ngươi nghe nói qua chỉ cần vào cửa phải giao tiền khách sạn sao? Cái gì? Vào cửa còn phải giao nhập môn phí. Ta đến thần thành cũng không có giao lệ phí vào thành đây. Thiếu niên đúng cái kia khách sạn ông chủ hố nhân thủ đoạn trực tiếp hết trô nói rồi. Hắn tới cứ như vậy hãm hại, còn không phải đem khách nhân tất cả đều hủ chạy a? Muốn chạy? Không thể nào, chỉ cần ngươi tiến vào đại môn, phải giao nhập môn phí, nếu không phải giao tiền. Ngươi thấy trong sân đầu kia ngựa gầy ốm sao, tuyệt đối có thể một móng bị đá ngươi bán thân bất toại. Chẳng lẽ là đầu linh thú? Thiếu niên nghe vậy cẩn thận hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy ở sân một chỗ đại thụ dưới đáy, một con màu lông lờ mờ, xem ra lười biếng ngựa gầy ốm, chính tứ chi chiêu thiên nằm trên đất ngủ say như chết, thấy thế nào đều cùng phàm tục ngựa không khác nhau gì cả. Ngươi cũng chớ xem thường con này ngựa gầy ốm, một vị tiên thai hai tầng đại năng không muốn giao nộp 50kg nguyên nhập môn phí, bị nó một móng đá gãy chân, có người nói thương thế hơn nửa tháng đều không thể khỏi hẳn đây. Hí! Thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh, một móng đem tiên nhị đại năng bị đá tàn phế, đầu kia xem ra lười biếng ngựa gầy ốm, rất khả năng có tiên tam trảm đạo vương giả thực lực, có như thế một vị cường đại thánh lập tức tới trong nhà hộ viện, chẳng trách nhà này hắc điếm không người dám tạp. Không chỉ có nhập môn muốn thu nhập môn phí, dừng chân, ăn cơm cũng là muốn tiêu tiền, một ngày ba bữa cơm kẻ thêm một bát nước dùng, nhưng cũng muốn 50kg nguyên, ngươi nói, hắc không hắc. Trung niên phúc hậu nam tử gương mặt tước ao, chỉ cần vào cửa, ít nhất cũng phải móc ra 50kg nguyên, này kiếm tiền tốc độ, lúc trước nhưng là liền mấy đại thánh địa đều đỏ mắt ta. Lão ca, việc này không đúng vậy, theo lý thuyết lúc trước một hai người bị lừa gạt cũng thì thôi, sau đó danh tiếng truyền ra, nên liền sẽ không có người bị lừa mới đúng, có thể vì sao sau đó còn có nhiều người như vậy bị lừa gạt. Còn chưa phải là đầu kia ngựa gầy ốm huyên áo, kể từ khi biết đầu kia thánh mã có thực lực mạnh mẽ sau, không ít cường giả chen chúc mà tới, như muốn bắt góc, hơi lớn có thể thậm chí tại nơi trong khách sạn ở hơn nửa năm, hao tốn mấy vạn cân nguyên, mỗi ngày đều nhớ tất cả biện pháp cùng đầu kia thánh mã thấy sang bắt quàng làm họ, đáng tiếc cuối cùng đều tay trắng trở về. Ngươi vừa nói như thế, nhà này hắc điếm, ta còn thực sự muốn vào xem đây. Xoa xoa cằm, thiếu niên trầm tư chốc lát, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Ta nói thiếu niên lang, ngươi cũng vờ ngớ ngẩn à, chỉ muốn đi vào, ít nhất cũng phải móc ra 100 cân nguyên, ngươi nguyên nhiều cũng không có thể như thế lãng phí à, đầu kia thánh mã, bao nhiêu đại năng đều quải không đi, ngươi vẫn là đừng có ý đồ với nó. Phúc hậu nam tử một bộ người từng trải dáng dấp khuyên nhủ nói. Lao ca yên tâm, 100-200 cân nguyên ta vẫn phải có. Đúng đầu kia mã ta không thế nào dám hứng thú, ta chủ yếu muốn vào xem, có thể đem hắc điếm mở như thế thanh tân thoát tục ông chủ, đến tột cùng là hạ người gì. Đưa mắt nhìn thiếu niên mặc áo trắng kia hướng về sân vương đại môn đi đến, phúc hậu người đàn ông trung niên không khỏi lắc lắc đầu, lại là cái muốn kỳ ngộ theo đuổi một bước lên trời thiếu niên lang, thời đại này, nào có nhiều như vậy thế ngoại cao nhân cho các ngươi đưa kỳ ngộ a. Sân vương không lớn, cũng chính là mấy trăm bình dáng vẻ, điểm ấy diện tích, ở tòa thần thành này bên trong. Đúng là không đáng chú ý. Đẩy ra cái kia lảo đảo cũ nát đại môn, thiếu niên mặc áo trắng đi vào, đập vào mi mắt, là được cái kia lười biếng nằm ở cây đào dưới nhỏ gầy ngựa trắng. Nghe có người đi vào, cái kia ngựa gầy ốm mở mắt ra hướng về nơi cửa liếc mắt một cái, sau đó liền lần thứ hai nhắm mắt lại, lười biếng trở mình, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Sân vương ngoại trừ ngay phía trước vị trí nhà chính ở ngoài, còn có hai gian xương phòng một gian phòng chứa tuổi, đều là bình thường nhất tảng đá rèn đúc mà thành. Nhìn qua có chút tuổi tác, có vẻ rất là cũ nát, không hề có một chút nào khách sạn nên có sạch sẽ. Đi vào nhà chính phòng khách, đập vào mi mắt, là từng cái bàn, nơi này tựa hồ là bị bố trí thành đại sảnh, chuyên môn phụ trách chiêu đãi khách nhân ăn cơm uống rượu, chỉ là bây giờ nhưng vắng ngắt, ngoại trừ thiếu niên chính mình ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì khách nhân đi vào. A, có người đến, ở trọ vẫn là nghỉ trọ. Ở đại sảnh phía tránh bắc, có một tấm bàn dài. Một vị hư hư thực thực ông chủ người thanh niên trẻ, chính nằm nhoài trên bàn giấc ngủ trưa, khi nghe đến thiếu niên lang tiếng bước chân của sau, còn buồn ngủ ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi. Thiếu niên mặc áo trắng cẩn thận quan sát phía trước cái kia mới vừa tỉnh ngủ ông chủ, đối phương một thân trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen dĩ nhiên quỷ dị không gió mà bay, phiêu giật ở giữa không trung, xem ra hơi dọa người. Tuấn lãng gương mặt của trên mang theo vẻ hề vài vẻ, tuổi tác xem ra không lớn, chừng 20 tuổi. Nhưng làm cho người ta một loại năm tháng cảm giác tang thương, tựa hồ người trước mắt, trải qua năm tháng dài đằng đẵng gột rửa, làm cho người ta một loại dãi dầu xương gió cảm giác. Đại ca, ta là tới ăn cơm, không biết ngài nơi này có cái gì chuyên môn. Thiếu niên lang cảm giác chung quanh bầu không khí có chút ngột ngạt, nuốt ngụm nước bọt nhỏ giọng nói. Ăn cơm a. Một thân hắc bảo tuổi trẻ ông chủ gật gật đầu, sau đó hướng về ngoài cửa hô một tiếng. Huyền nhi, đến khách, mau chạy ra đây tiếp khách. Ta đi. Thiếu niên đánh cái lảo đảo, suýt chút nữa té lăn trên đất, không được xua tay giải thích, đại ca, ta chính là đến ăn một bữa cơm, không cần đặc thù phục vụ, ngài không thể loạn trộm phi a. Khanh khách, tiểu ca ca thật có hài hước cảm a, huyền nhi nhưng là bán nghệ không bán thân, không có đặc thù phục vụ. Chẳng biết lúc nào, ở thiếu niên kia phía sau, xuất hiện ở một vị thiếu nữ mặc áo trắng, thiếu nữ gương mặt thanh thuần đáng yêu, tràn ngập sức sống nụ cười, chỉ là cái kia cười ha hả trong thanh âm. Không cách nào che giấu tiết lộ ra một khí thế âm trầm, khiến cho người cảm giác phát ra từ trong xương lạnh lẽo. Tay của thiếu nữ bên trong bưng hai cái chén lớn, một bát cơm thẻ, một bát nước dùng, đem cơm kẻ cùng nước dùng bãi để lên bàn sau, nàng cười tủm tỉm đi tới sắc mặt kia có chút cứng ngắc thiếu niên trước người, hai tay mở ra. Tiểu ca ca, nhập môn phí 50kg nguyên, cơm nước 50kg nguyên, thành huệ 200 cân nguyên, cảm tạ. Thiếu niên cái cổ có chút cứng ngắc gật gật đầu, sau đó từ ống tay bên trong lấy ra hai đại nguyên khối, thận trọng đặt ở tay của thiếu nữ trong lòng. Ngón tay không cẩn thận ở tay của thiếu nữ tâm nơi đụng một cái, thiếu niên thân hình nhất thời run lập cập, một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo từ ngón tay nơi tràn ngập ra, làm cho thiếu niên suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Khanh khách, tiểu ca ca ngươi thân thể này có chút hư à, huyền nhi nơi này có mấy viên đại bổ hoàn, rẻ hơn chút, 1000 cân nguyên bán cho ngươi, có muốn hay không? Thiếu niên lắc lắc đầu, không nói một lời ngồi ở chỗ ngồi, cầm lấy chiếc đũa, liền cái miệng nhỏ ăn lên cơm kẻ đến, còn trong lòng hắn, lúc này từ lâu nhấc lên cùng sóng to gió lớn. Quỷ, nàng tuyệt đối là quỷ, này căn bản không phải cái gì hấp điếm, này cờ mờ nờ là một nhà thật đả thật quỷ điếm. Đăng bởi. Chương 12, Phàm Huynh, lúc nào chuyển thế? Thiếu niên dường như một đầu nhân giống như cơ giới lập lại cơm kẻ. Hắn hiện tại từ lâu đã không có đúng điếm lao bản kia tìm tòi hư thực tâm tư, chỉ muốn nhanh lên một chút đem cơm ăn xong, sau khi mau chóng rời đi nơi này. Cái thứ nhất cơm kẻ nuốt xuống, thiếu niên không khỏi nhíu nhíu mày. Chiếc thứ hai cơm kẻ nuốt xuống, trong con ngươi của hắn từ từ có tia sáng lấp lóe, tựa hồ là phát hiện cái gì không được chuyện tình. Cái thứ ba cơm kẻ nuốt xuống thì, hắn mặt đỏ lên, cả người hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt khí, tựa hồ có từng luồng năng lượng, chính đang trong cơ thể hắn nổi lên. Cái kia. Huyền Nhi cô nương, ngươi đây tột cùng là cái gì cơm kẻ, vì sao ta vẹn vẹn chỉ là ăn ba thanh, liền cảm giác cả người tỏa nhiệt, bên trong thân thể mỗi một tế bào, tựa hồ cũng đang không ngừng tản ra nhiệt lượng, tựa hồ muốn nổ tung bình thường. Thiếu niên không dám lại tiếp tục ăn hết, hắn sợ lại ăn đi, chính mình cả người sẽ trực tiếp muốn nổ tung lên. Ồ, ngươi cảm giác được nóng. Tên là Huyền Nhi thiếu nữ nhất thời hứng thú, vây quanh thiếu niên ở trước mắt không ngừng đánh giá, trong miệng còn phát sinh trà trà có tiếng than thở, hiếm thấy a. Ngươi vẫn là nhiều khách như vậy bên trong, cái thứ nhất ăn gạo cơm, có thể xúc động trong đó có thể trúng năng lượng người đâu. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ còn đầy hứng thú ở bả vai của thiếu niên trên nặn nặn, lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, nha, như thế rắn chắc thân thể, chẳng trách cái kia cơm kẻ có thể đối với ngươi đưa đến đặc thù công hiệu đây, xem ra ngươi cũng không phải phàm thể chứ. Nếu là cảm giác nóng, vậy thì uống chút canh đi, này nhiệt thanh nhiệt nhuận phổi, khơi thông kinh lạc, đối với ngươi, có lẽ sẽ có kỳ hiệu nha. Thiếu niên thoáng trầm tư một chút, còn là dựa theo cô gái kia chỉ dẫn, bưng lên trên bàn chén lớn, thận trọng nhấp một cái thang. Hí! Một luồng cóng đến nha sỉ tê dại cảm giác mát mẻ kéo tới, sau đó theo yết hầu tràn vào phế phủ, sau khi hòa vào trong máu, lan tràn đến rồi thân thể mỗi một cái vị trí, cùng trong cơ thể cái kia lửa nóng năng lượng va chạm nhau lẫn nhau thôn phệ, trong lúc nhất thời, hắn cả người, nằm ở thủy hỏa giao hòa trạng thái, một hồi lánh nhất sẽ nhiệt, như cờ bạc, quả thực là quỷ dị. Huyền Nhi cô nương, các ngươi này cho ta ăn uống đến tột cùng là cái gì a? Vì sao thân thể của ta sẽ biến thành bộ dáng này? Thiếu niên khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng vận chuyển huyền công, muốn đem trong cơ thể hai loại sức mạnh đuổi ra ngoài, nhưng mà thấy hiệu quả rất ít, hầu như không có bức ra cho dù là một tia năng lượng. Ngươi ăn tự nhiên là tiên chân, uống cũng là quỳnh cất, không cần lo lắng, không chết được. Đối với thân thể thiếu niên biến hóa, Huyền Nhi căn bản không lưu ý, tiện tay nhấc lên, đưa hắn nhắc tới trên cái băng ngồi xuống. Sau khi cũng ngồi ở bàn một bên, hai tay thắt quai hàm cười hì hì nhìn hắn. Tiểu ca ca, ngươi tên gì a? Ta tên Lá. Phàm, Huyền Nhi cô nương gọi ta Diệp Phàm là có thể, đừng gọi ta Tiểu ca ca. Tên là Diệp Phàm thiếu niên lúc này tựa hồ khó chịu dị thường, đang khi nói chuyện môi đều không được run rẩy, thoáng trầm tư sau, nói ra tên của chính mình. Huyền Nhi. Cô nương, các ngươi cho những khách nhân khác ăn cũng là những thứ đồ này sao? Bọn họ. Có phải là cũng có phản ứng như thế này? Ăn tự nhiên là giống nhau, thế nhưng những khách nhân khác à, cũng không có ngươi phản ứng như thế này. Huyền Nhi cười hì hì nhìn hắn, ngươi a, còn là người thứ nhất may mắn người đây. Tại sao, bọn họ không có phản ứng? Bởi vì bọn họ chỉ là phàm thể, chỉ có thể chất đặc thù nhân tài có thể xúc động năng lượng trong đó, dung vào nước lửa hai loại sức mạnh rèn luyện thân thể. Diệp Phàm tiểu ca ca, ngươi vận may thật không tệ, sau đó thân thể này lực lượng a, lại có thể tiến thêm một tầng. Thể chất đặc thù. Đúng đấy, như là cái gì thánh thể, thần thể, thiên thiên đạo thể. Cũng có thể kích phát năng lượng trong đó đến rèn luyện thân thể, cái kia cơm thể, nước dùng, đều là tiên gia nhân tài có thể hưởng dụng chân phẩm. Thông thường phàm thể, căn bản là không có cách xúc động năng lượng trong đó, nhưng ngay cả như vậy, ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ, được lợi rất nhiều. Nói tới chỗ này, Uyển Nhi tựa hồ khá là tức giận, hừ, những kia phàm phu tục tử thân thể phàm thai, căn bản không biết bọn họ chiếm phần lớn tiện nghi, kết quả đi ra ngoài còn tới nơi tản lời đồn, nếu không có công tử không thèm để ý bọn họ, Uyển Nhi đã sớm đi ra ngoài đưa bọn họ từng cái bóp chết. Diệp Phàm vẻ mặt cứng ngắc gật gật đầu, đúng là không có hoài nghi thiếu nữ này năng lực, liền ngay cả trong sân ngựa gầy ốm đều có tiên tam trảm đạo vương giả thực lực, người thị nữ này ăn mặc ma nữ, thực lực hay là ẩn còn ở đầu kia lại mã bên trên. Trong cơ thể băng hỏa lực lượng tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, ngay ở hai người nói chuyện trời đất, Diệp Phàm cảm giác thân thể từ từ khôi phục bình thường, duy nhất cùng với trước có chỗ bất đồng thì, cơ thể hắn lực lượng tựa hồ so với cường cường một đoạn. Cái kia cơm kẻ cùng thang, ta có thể đóng gói sao? Có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn trên bàn cơm kẻ cùng nước dùng, Diệp Phàm thận trọng hỏi. Ngươi vừa nhưng đã hao tốn nguyên, những thứ đồ này tự nhiên là theo ngươi xử trí. Huyền Nhi vẩy vẩy tay, một bộ khá là hào sảng dáng vẻ. Đang lúc này, cái kia vẫn lười biếng nằm nhoài trên bàn khách sạn ông chủ, chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Phàm trước người, vô vô bờ vai của hắn, một bộ khá là quen thuộc dáng vẻ. Phàm huynh, lúc nào chuyển thế? Cái gì? Diệp Phàm nhất thời bị làm mộng ép, cẩn thận lần thứ hai quan sát một phen trước mắt áo bào đen nam tử, xác định chính mình trước đây không quen biết hắn sau, mới thận trọng hỏi, đại ca, chúng ta trước nhận thức. Xem ra ngươi không có tìm về trí nhớ của kiếp trước. Áo bào đen nam tử có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tựa hồ khá là đáng tiếc. Kiếp trước. Đại ca ngươi biết kiếp trước của ta. Diệp Phàm trong lòng có chút kinh hãi, kiếp trước kiếp này, loại này liên lụy đến luân hồi chuyện tình, nghe tới rất cao lớn hơn, hắn cảm giác tư duy có chút theo không kịp. Xem như là nhận thức đi. Áo bào đen nam tử gật gật đầu, sau đó có chút mất hết cả hứng, quên đi, ngươi nếu không có trí nhớ của kiếp trước, vậy cũng không có gì hay trò chuyện, sắc trời không còn sớm, ngươi nếu không phải ở trọ, chúng ta liền đóng cửa. Huyền Nhi, đóng cửa tiễn khách, theo ta đi ra ngoài đi dạo. Ai, tốt. Nghe được muốn đi ra ngoài đi dạo phố, Huyền Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, tiện tay vung lên, đem trên bàn cơm kẻ nước dùng thu vào một chiếc nhẫn chữ vật bên trong, sau đó đổ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiểu ca, ngươi cũng thấy đấy, ta rất bận, phải bồi công tử ra đi dạo phố, đến tòa thần thành này lâu như vậy rồi, ta còn không bồi công tử đi ra ngoài cuống qua đây. Ta cũng vậy lần đầu tiên tới thần thành, cũng không có ở trong thành cẩn thận cuống quá, nếu không chúng ta đồng thời. Lúc này Diệp Phàm đã bị gợi lên lòng hiếu kỳ, muốn đi theo đồng thời, hiểu thêm một ít quan với mình chuyện của kiếp trước. Ngươi nhất định phải đi làm kỳ đà cắn mũi. Nghe vậy, Uyển Nhi thanh âm không hề như trước giống như dễ nghe, càng là mang tới mấy phần khí tức âm sâm, tựa hồ sau một khắc, nàng liền muốn hóa thân làm thôn phệ hết thể ác quỷ. Cảm thụ được không khí chung quanh tựa hồ cũng lạnh lẽo đi, Diệp Phàm theo bản năng lùi về sau một bước, sau khi mới phản ứng được, nhân ra cô nam quả nữ muốn đi dạo phố, chính mình theo sau, vậy coi như là một chuyện gì à? Quên đi Uyển Nhi, hắn cũng không coi là người ngoài, theo đồng thời đi. Đi ra cửa phòng, áo bào đen nam tử dặn dò một tiếng, trước tiên đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 13, đều là động tác võ thuật mà thôi. Ra khách sạn, ba người đi qua một chỗ ngoặt, phía trước càng có một hồ lớn, hồ nước xanh lam, như một khối to lớn ngọc thạch, khảm nạm trên đất. Dòng người cuồn cuộn, không ít người đi ở bên bờ sông, dương liễu đong đưa, gió ấm tập nhân. Trong hồ, đình có rất nhiều thuyền rồng phượng cát, sáo trúc tiếng du dương truyền đến, hai bên trên bờ lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ lớn nơi sâu xa, giữa bầu trời mây mù nhiễu, còn có rất nhiều nổi lơ lửng thuyền lớn, cùng với một ít cung điện cùng lầu các. Quan sát một phen trong hồ lớn cảnh tượng, Diệp Phàm đem sự chú ý lần thứ hai đặt ở bên cạnh cách đó không xa áo bào đen nam tử trên người, cái này thiên hạ đệ nhất khách sạn ông chủ, thật sự là quá thần bí. Đại ca, ngươi cũng biết ta tên Diệp Phàm, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đây. Hạo Thiên. Khách sạn ông chủ thẳng thắn dứt khoát hồi phục hai chữ này. Này áo bào đen nam tử, tự nhiên là từ đông vực hoang cổ cấm địa một đường đi tới Trình Hạo, cảm giác tâm thần có chút hề phải sau, liền tại đây bắc vực bên trong tòa thần thành ngừng lại, làm ra cái nếu nói thiên hạ đệ nhất khách sạn. Hóa ra là Hạo Thiên đại ca thực lực ngươi vừa nhìn liền rất mạnh, hoàn toàn có năng lực mở ra nhất phương đại giáo phái, vì sao vẹn vẹn chỉ là lấy cái khách sạn. Nghe được khách sạn ông chủ hồi phục vấn đề của hắn, Diệp Phàm nhất thời có chút kích động, có chút như quen thuộc hỏi. Cái này a. Muốn từ ta bước vào con đường tu hành trước nói tới. Trình Hạo mắt nhìn phương xa, trên mặt toát ra một tia hồi ức vẻ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị. Thời điểm đó ta, vẫn chỉ là cái thông thường phàm nhân, cũng không có cái gì lớn lao lý tưởng, duy nhất muốn làm, là được chờ tuổi tác cao sau, mở một nhà thuộc về mình khách sạn, sau đó tiếp xúc một ít thiên nam địa bắc người, cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nghe bọn họ giảng giải từng người trải qua. Bước vào tu hành sau khi, không phải giết người là được bị đuổi giết, không phải tu luyện là được tầm bảo, một đường đi tới, lúc còn trẻ lý tưởng đã sớm bị quăng rơi vào một bên. Cũng chính là bây giờ thực lực mạnh, không cần mỗi ngày vội vàng tu hành, cái này khi còn trẻ giấc mơ, mới lần thứ hai bị ta kêu gọi. Đúng đấy, cũng chỉ có thực lực mạnh, mới có thể dừng lại nghỉ một chút, làm một ít mình thích việc làm, có thể cũng không vĩ đại, nhưng là chính mình cho tới nay trong lòng khát vọng. Diệp Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, thật ước Áo Hạo Thiên đại ca, người đã đi qua gian nan khốn khổ giai đoạn, có thể quá mình muốn trôi qua sinh sống. Ta nói hai người các ngươi có bị bệnh không, chạy đến nơi như thế này đến đàm luận lý tưởng. Cách đó không xa, một vị tướng mạo có chút gầy yếu nam tử châm chọc nói. Ồ, chỗ này ta cũng vậy lần đầu tiên tới, huynh đài nếu không giới thiệu một phen. Đối với lần này Trình Hạo ngược lại cũng không tức giận, tu thân dưỡng tính một đoạn như vậy thời gian, chuyện bình thường, đã rất khó làm hắn tức giận. Thần thanh nổi danh Diệu Dục Am, thập đại phong nguyệt nơi một trong, ngươi biết không biết. Nam tử gầy yếu gương mặt khinh bỉ, mọi người đều là nam nhân, cũng không cần trang ngây thơ thiếu niên. Nghe vậy, Trình Hạo vẻ mặt cứng đờ, hắn chỉ là mang theo Công Tôn Uyển Nhi tùy ý đi ra đi dạo, không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới phong nguyệt nơi. Hừ, công tử dĩ nhiên thật cái này. Thật không biết những kia bẩn thỉu nữ nhân có gì tốt. Công Tôn Uyển Nhi sau lưng Trình Hạo không khỏi lẩm bẩm một câu, xem ra khá là oán giận. Hét, huynh đài ngươi lại vẫn mang theo đẹp đẽ hầu gái tới nơi này, biết chơi a. Nam tử gầy yếu tựa hồ là nghe được Uyển Nhi nói thầm thanh, ở trên người nàng trên dưới quan sát một phen, sau đó duỗi ra ngón tay cái, quay về Trình Hạo làm ra một bộ đội phục dáng vẻ. Trình Hạo vẻ mặt bất biến, tựa hồ là không nghe thấy cái kia nam tử gầy yếu khen, phóng tầm mắt hướng về trong hồ lớn nhìn tới, ở nơi đó, một chiếc thuyền ngọc xẹt qua chân trời, đi tới hồ lớn bầu trời, mây khói lượn lờ, sương mù mông lung, điểm điểm thải hà lấp lóe, phiêu miểu mà thánh khiết. Hay nhạc từng trận, uyển chuyển đu, đồng bền hạ xuống, khiến người ta say mê, như cửu thiên tiên nhạc, cảm động tinh thần, gột rửa tâm linh người ta. Diệu Dục Am truyền người đến. Nam tử gầy yếu một tiếng thét kinh hãi, An Diệu Y Y, nhất định là nàng. Từ lâu nghe nói, Diệu Dục Am kiệt xuất nữ đệ tử sắp sửa xuất thế, có chút hoang cổ thế gia đệ tử đều vì nàng đi tới thần thành. Nàng là tương lai Diệu Dục Am chủ, nếu quả như thật đến rồi, thánh địa cùng hoang cổ thế gia các đệ tử phòng trường lại muốn minh tranh ám đấu. Thuyền ngọc hiện ra muôn màu muôn vẻ, mặt trên đang đứng một cô thiếu nữ, một thân trắng như tuyết quần áo, nhẹ nhàng tung bay, đưa nàng cái kia hoàn mỹ thân thể phát họa cảm động cực điểm. Ven hồ bên bờ, tuyệt đại đa số người đều là tu sĩ, thị lực tự nhiên vô cùng tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo. Nàng như minh châu thổ hà, xuất trần yêu kiều, tú lệ cực kỳ, thần tú nội hàm, dung nhan gần như hoàn mỹ, chọn không ra một điểm tì vết, đặc biệt là cái kia như hàn xương vậy khí chất, càng làm cho bởi vì kỳ tâm động. Trình Hạo cũng là không khỏi gật gật đầu, cái này tên là An Diệu Y nữ tử, đúng là mỹ lệ phi thường, mặc dù đang khí chất cùng tu vi trên không cách nào cùng Lâm Hy muốn so sánh với, nhưng về mặt dung mạo cũng không thua với đối phương. Công tử, ngươi sẽ không thích loại này loại hình chứ? Công Tôn Uyển Nhi cau mày nhìn phía xa thuyền trên thuyền nữ tử, không khỏi lạnh rên một tiếng, loại nữ nhân này, nhìn qua lạnh như băng, kỳ thực nội tâm hừng hực, tao khí vô cùng, chính là đóa bạch liên hoa, chuyên vị câu dẫn nam nhân mà tồn tại. Tiểu cô nương, ngươi có thể không nên nói lung tung, An Diệu Y lúc sinh ra đời, phối hợp tiên quang, trời sinh quyến rũ, thánh khiết xuất trần, tuyệt đối không phải hồ mị hàng ngũ. Có người nghe được Công Tôn Uyển Nhi đối với An Diệu Y đánh giá, nhất thời không vui. Làm sao, lẽ nào ta nói không đúng? Công Tôn Uyển Nhi âm thanh từ từ âm trầm, như loại này đóng gói thành thánh khiết tiên tử, chỉ vì câu đến lớn cá động tác võ thuật, bổn cô nương nhìn nhiều lắm rồi, ngươi mới nhìn thấy, đã như vậy. Này Diệu Dục Am quả nhiên rất được động tác võ thuật chi tinh túy, phong nguyệt chính là lòng người, mà không phải sát thân. Tiểu Diệp Tử, ngươi nói, bổn cô nương nói rất đúng không đúng? Đúng, Uyển Nhi cô nương nói rất đúng cực kỳ, ta cũng cho là như vậy. Diệp Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, xem ra rất là tán thành, cũng không phải là đơn giản lĩnh hót. Công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Nói rồi nhiều như vậy, Công Tôn Uyển Nhi vẫn là để ý nhất Trình Hạo cái nhìn. Hồ Mị cũng tốt, băng thanh ngọc khiết cũng được. Xem qua phủ vân thôi, cùng ta, lại có quan hệ gì? Trình Hạo không quan tâm lắc lắc đầu, một Lâm Hy hắn đều còn không biết sau đó nên làm gì cùng đối phương ở chung đây, đâu còn có tâm sự quan tâm cái khác chuyện của nữ nhân. Công tử quả nhiên là đại trí tuệ người. Công Tôn Uyển Nhi nhất thời vui vẻ, quan tâm các ngươi là hồ mị vẫn là ngọc nữ, cũng chỉ là công tử xuyên qua bên trong thế giới một vệt mây khói thôi, chỉ có ta Công Tôn Uyển Nhi, mới được cuối cùng có thể tùy tùng công tử đi tới cuối cùng người. Nghĩ tới đây, Công Tôn Uyển Nhi lại đưa ánh mắt về phía Đông Phương, vị trí kia là Đức Tử thường thường một người tẻ nhặt thì ngắm nhìn phương hướng, tựa hồ đang nơi đó có để hắn mong nhớ người. Những này cũng chỉ là phù vân, ta chân chính kẻ địch nên ở Đông Phương. Đăng bởi chương 14, cùng phía ngoài yêu diễm đồ đê tiện khác nhau ở chỗ nào? Thần thánh ban đêm thật sự rất không giống nhau. Dọc theo cổ xưa phố lớn, một đường tiến lên, cung điện liên miên, phảng phất đi tới tiên linh giới, tựa như ảo mộng. Phía trước, một mảnh óng ánh, hay muốn hồ ở dưới bóng đêm ôn hòa như mỹ ngọc, lấp lóe lang quang, tự một khối to lớn bảo thạch. Ven bờ hồ từ lâu đứng đầy người, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, tất cả đều đang ngẩng đầu mà đợi, cùng đợi cái kia Diệu Y tiên tử giá lâm. Công tử, tòa thần thành này, có hơn nửa mọi người là tu sĩ, làm sao nhưng như vậy xa xỉ, không giống như là thần thổ, cũng như là khiến người ta trầm luân mà thành. Nhìn cái kia từng cái dường như phàm phu tục tử giống như chờ ở bên bờ các tu sĩ, Công Tôn Uyển Nhi không khỏi cau mày nói. Tu sĩ cũng là người, mà không phải tuyệt tình tiên, đều có thất tình lục dục. Trinh Hạo cười cợt, trong con ngươi toát ra vẻ trầm tư, hồng trần vạn ngàn, khắp nơi là mê hoặc, nếu như có thể từ trong hồng trần đi ngược dòng nước, có lẽ có như vậy một tia cơ hội chứng được hồng trần tiên đạo quả, loại này tiên, lấy hồng trần mài giũa đạo tâm, tâm trí tuyệt đối kiên cố, chỉ cần thành tiên, thực lực phỏng chừng là có thể cùng cấp có thể nói vô địch. Hồng trần tiên sao? Diệp Phàm nghe vậy thở dài, từ cổ chí kim, thế gian từng sinh ra không ít đại đế, nhưng chưa từng có một người có thể từ trong hồng trần thành tiên, tiên đạo, biết bao mở mịt vậy. Nhìn phương xa cái kia như mộng như ảo cảnh sắc, Trình Hạo không khỏi thoải mái chậm rãi xoay người. Nơi này cảnh đêm còn thực là không tồi a. Bên bờ các loại hoa cỏ đều đang lóe lên hào quang, cùng óng ánh trong suốt hồ lớn màu xanh lam hòa lẫn, như một mảnh thế ngoại thần viên. Trắng bạc tháng quang rơi ra, trong hồ mười mấy chiếc thuyền ngọc lướt nhẹ, từng người đang đứng một tên mỹ nhân, quần áo phiêu phiêu, tiếng địch du dương, như là từ trống trải thế ngoại tịnh thổ truyền đến, gột rửa tâm thần của người ta. Càng xa xăm, từng chiếc thuyền rồng phượng các, tất cả đều đang lưu chuyển ánh sáng năm màu, ở dưới bóng đêm có vẻ rất mông lung. Thánh hồ lớn chỗ sâu bầu trời, càng là mỹ lệ, từng mảng lầu quỳnh điện ngọc, như ẩn như hiện, bị bóng đêm cùng sương mù vần quanh, phóng ánh lấp lóe. Không thể không nói, Trình Hạo tuy rằng đã trải qua không ít thế giới, nhưng phần lớn thế giới đều có trường sinh phương pháp, bởi vậy mỗi cái bên trong thế giới tu sĩ, đa số lấy tu luyện thành tiên làm chủ, tuy rằng cũng không có thiếu thành lớn hùng vĩ mênh mang, nhưng như loại này oanh oanh yến yến mê hoặc vạn ngàn hồng trần chi cảnh, vẫn là rất hiếm thấy. Cũng chính là này giả thiên thế giới, tiên lộ đoạn tuyệt, tu sĩ đã không có thành tiên hy vọng, liền cũng bắt đầu lưu luyến lên trong hồng trần mê hoặc, xa hoa dâm dật, cực điểm xa hoa. Thật giống là đi tới tiên giới, Diệu Dục Cam thủ đoạn cao cường, để phong nguyệt cũng như này thánh khiết xuất trần. Diệp Phàm cười lạnh nói, rất bình thường, càng là thánh khiết xuất trần khiến người ta chạm không tới, càng là có người đồng ý thiêu thân lao đầu vào lửa đi lên trùng, loại này động tác võ thuật, cũng không tươi. Trình Hạo cười cợt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta an diệu y kìa. Đông nhiên, sáo trúc cùng vang lên, tiếng ca ưu mỹ, ở dưới bầu trời đêm lượn lờ, động lòng người. Tự nhiên âm thanh truyền đến, An Diệu Y rốt cục xuất hiện, nàng như quảng hàn tiên tử, ở cung dưới ánh trăng không linh xuất trần, bạch y tung bay, bay về phía một chiếc thuyền hoa bên trong. Đó là một chiếc ngũ sắc ngọc thuyền, trông đổ đầy hoa tươi, dáng lành điểm điểm, mang theo nàng tiến vào hồ lớn vân vụ nơi sâu xa. Đây là ý gì? Diệp Phàm có chút không tìm được manh mối, mới vừa hiện thân liền rời đi, khôi hài chơi đây. Còn có thể có ý gì, đòi tiền thôi. Công Tôn Uyển Nhi khinh thường liếc miết miệng, nhìn thấy bên hồ những kia thuyền ngọc sao. Muốn truy tìm cái kia An Diệu Y kìa, phải tiêu tốn nguyên mua thuyền ngọc, phỏng chừng giá cả đắt kinh khủng. Quả nhiên, theo Công Tôn Uyển Nhi thanh âm hạ xuống, không ít tu sĩ trẻ tuổi hướng về thuyền ngọc nơi chạy như bay, vừa hỏi giá cả, tiện nghi nhất cũng phải hơn 1.000 cân nguyên, quả nhiên là đắt kinh khủng. Hừ, không quan tâm trước giả bộ nhiều thánh khiết, cuối cùng không phải là muốn cho người bỏ tiền, cùng với những cái khác yêu diễm đồ đê tiện môn, căn bản không khác nhau gì cả mà. Công Tôn Uyển Nhi khinh thường dễ cợt nói. Được rồi. Một đời chỉ có thể bán một lần, tự nhiên là muốn nghị trăm phương ngàn kế bán cái giá tiền cao. Trình Hạo khoát tay háo một cái, cắt đứt còn muốn phải tiếp tục nói cái gì Công Tôn Uyển Nhi. Đi thôi, cùng đi xem một chút đi, lớn như vậy, loại này phong nguyệt tình cảnh, ta còn thực sự không trải qua đây. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo một bước ra, chỗ đi qua, chen chúc chi người nhất thời từng cái trở nên mở mịt lên, tự giác dồn dập tránh ra, chống ra một cái thuyền ngọc. Lên đây đi. Đứng thuyền ngọc bên trên. Trình Hạo quay về trận mắt hốc mồm Trình Hạo cùng với đầy mặt ghen tuông Công Tôn Uyển Nhi vẫy vây tay. Diệp huynh chờ ta. Ngay ở Diệp Phàm bước lên thuyền ngọc thì, bên bờ đột nhiên xông lại một sắc mặt có chút xanh đen cường tráng thanh niên, theo sát Diệp Phàm phía sau, theo tới. Diệp Phàm, không nghĩ tới chúng ta ở đây lại gặp mặt. Người đến lôi kéo Diệp Phàm cánh tay, nhỏ giọng thầm thì nói. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Hạo, Hạo Thiên đại ca, này là một người bằng hữu của ta, tên là Lý Hát Thủy, người xem. Lý Hát Thủy. Tên không sai. Trình Hạo trên dưới quan sát một phen đối phương, phát hiện liền tiên thai tu vi cũng chưa tới, liền cũng mất đi hứng thú, gật gật đầu, ra hiệu đối phương có thể tùy tùng. Này, tiểu Diệp tử, ngươi này là từ đâu người quen biết ta, xem ra rất lợi hại dáng vẻ, ta mới vừa từ bên bờ nhìn thấy nơi hắn đi qua, người đi đường dồn dập để hành, chẳng lẽ là nơi nào đại nhân vật. Mắt thấy Trình Hạo đưa mắt nhìn sang xa xa, Lý Hắc Thủy vẻ mặt cẩn thận quay về Diệp Phàm truyền âm nói. Là ta mới quen một đại ca, ta cũng không làm rõ được thân phận của hắn, nói chung rất lợi hại là được rồi, cho dù là thánh địa chi chủ đến rồi, cũng sẽ không là Hạo Thiên đại ca đối thủ. Diệp Phàm truyền âm nói. Xem ra tiểu tử ngươi là lại ôm bắp đùi, trước là cái gì Lao Phong tử đại ca, lần này lại gặp phải cái Hạo Thiên đại ca, ngươi này đại ca, cũng nhiều lắm đi. Lý Hắc Thủy có chút hâm mộ nói. Kha kha, nhân phẩm được, không có cách nào. Diệp Phàm cười hì hì, xem ra khá là đắc ý. Thuyền Ngọc tốc độ rất nhanh, không lâu lắm, bọn họ đi tới hồ lớn chỗ cực sâu, sương mù lờ lờ, thánh khiết khí tức tràn ngập, hồ nước có ánh long lánh, như là đi tới Quỳnh Hải. Trình Hạo chờ tốc độ của con người rất nhanh, nhưng còn có tốc độ của con người càng nhanh hơn, có mấy người tu sĩ không có mua được thuyền Ngọc, trực tiếp là ngự không phi hành mà đến, muốn trước tiên bước vào An Diệu Y Chô ở thuyền lớn. Nhưng mà, tốc độ của bọn họ nhanh chóng, nhưng bay ngược ra tới tốc độ nhưng càng nhanh hơn, một nguồn sức mạnh kéo tới. Mấy người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quá mất mặt, không nguyên mua thuyền ngọc, bay thẳng hành cũng thì thôi, lại vẫn muốn rút thứ nhất, lần này bị người đánh đi ra, phỏng chứng rất nhanh sẽ có thể trở thành là toàn bộ thần thành trò cười. Lý Hắc Thủy nhìn cái kia mấy cái chật vật trở về bay tu sĩ, không khỏi cười ha ha nói. Không bao lâu, Trình Hạo chờ ngươi chỗ ở thuyền liền dừng ở hồ lớn nơi sâu xa, phía trước mới cách đó không xa, chất đầy hoa tươi phượng thuyền, liền đậu ở chỗ này, lặng lặng cùng đợi mọi người đến. Đang bởi Chương 15, công tử nhà ta còn thiếu cái làm ấm giường nha hoàn. Giữa không trung, thiên cung nhã các nguy nga đứng sướng sướng, làm cho người ta có cảm giác không chân thực, tiên nhạc từng trận, dường như từ cựu thiên chuyển đến. Chín tên nữ tử, phiên nhiên múa lên, ở dưới trăng đêm, như bầu trời tiền tử đi tới nơi trần thế, kỹ thuật nhảy luyện chuyển, hoặc tâm thần người. Chính là Trình Hạo cũng không thể không cảm thán, tu sĩ bên trong cô gái xinh đẹp vào hồng trần, quả nhiên là thần vận vô tận. Phàm nhân nữ tử dù cho lại mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng không thể như vậy lăng không múa tiên phong, đối với rất nhiều người tới nói đây chính là mộng ảo bên trong tiên tử. Đồng nhiên, giữa bầu trời tiếng nhạc dừng lại, lập tức yên tĩnh lại. Phía trước, An Diệu Y Bạch Y pháp phối, đón gió mà đứng, không dính khói bụi trần gian, tựa như muốn cơi gió bay đi. An tiên tử, ngươi nhã khiết xuất trần, như trên trời thần nguyện, làm thoát ly hay muôn yêm, rời đi đồng lầy, ta nguyên cùng ngươi kết bạn mà đi. Có người an mại không được trong lòng hâm mộ tỉnh, cao giọng hô. Phù phù. Đáng tiếc, cái này chim đầu đàn khiến người ta không hợp mắt, bị những người khác đánh vào trong hồ. Khanh làm một đại giai nhân, tự nhiên rời xa hay muốn, ta nguyện cùng An tiên tử cộng lý Trung Châu. Phù phù. Lại vừa ra mặt điệu bị đánh vào trong hồ, đầy người giọt nước, những người khác không dám nói tiếng, sợ trở thành công địch. Khanh khách, Diệu Y tiên tử nhân vật như vậy, há có thể bị thế gian nam tử làm bẩn. Công Tôn Uyển Nhi bay người lên, nhìn phía trước cái kia áo trắng xuất trần thánh khiết nữ tử, trên mặt toát ra nụ cười quái dị. Tiên tử như vậy giai nhân, không bằng cùng ta cùng quy ẩn làm sao? Uyển Nhi thích nhất như tiểu tỷ tỷ như vậy Bạch Liên Hoa. Công Tôn Uyển Nhi vừa dứt lời, chu vi vô số thanh niên tuấn kiệt nhất thời có loại muốn thổ huyết cảm giác, vốn là cùng nam nhân khác cạnh tranh áp lực cũng rất lớn hơn, không nghĩ tới bây giờ còn phải cùng nữ nhân cạnh tranh, có còn nên người sống. Thái, ở đâu ra dã nha đầu, dám như thế đầu độc Diệu Y tiên tử? Huynh đài lời nói này liền không đúng, ngươi nhìn kỹ một chút, vị này Uyển Nhi cô nương, đó cũng là vị không thua với An tiên tử giai nhân, tại sao là dã nha đầu đây? Cũng thật là đây, cô nương này mùng một xem cũng không để cho người chú ý, này nhìn kỹ, cũng thật là vị tuyệt đại giai nhân à, không sai, chính là bổn thiếu gia thích loại hình. Người trong cuộc An Diệu Y còn không có lên tiếng, quanh thân một ít công tử ca đúng là từng cái bắt đầu trò chuyện, trong lúc nói chuyện đối với Công Tôn Uyển Nhi tựa hồ khá là vừa ý. Một bộ không chiếm được An Diệu Y, cũng phải đem Công Tôn Uyển Nhi lấy về nhà ý tứ. Uyển Nhi cô nương nói đùa, tối nay chỉ đàm pháp luận đạo, không nói cái khác. An Diệu Y thanh âm vẫn như cũ phi thường êm tai, bình tĩnh tự từ trên 9 tầng trời truyền đến, không có bởi vì Công Tôn Uyển Nhi lời nói mà gây nên tâm tình gì gợn sóng. Tâm tình ngược lại không tệ. Công Tôn Uyển Nhi cười cợt, phi thân rơi vào trên thuyền ngọc, cười hì hì nhìn về phía Trình Hạo, "Công tử, ngươi không phải còn thiếu cái làm ấm giường nha hoàn sao? Ta xem nàng cũng không tệ đây." Loạch xoạch. Theo Công Tôn Uyển Nhi dứt tiếng, từng cái mang theo hoặc là phẫn nộ, hoặc là ngoạn vị ánh mắt, nhất thời rơi vào Trình Hạo trên người. Ngươi cừu hận này kéo rất thông thạo mà. Trình Hạo cười cợt, đối với Uyển Nhi cách làm, trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính là muốn đem trước mắt trận này An Diệu Y luận đạo đại hội làm hoàng, miễn đến chính hắn một chủ nhân, thật sự đúng cái kia An Diệu Y bay lên tâm tư gì. Bị Công Tôn Uyển Nhi này nháo trò, An Diệu Y lông mày cũng là không khỏi nhíu nhíu, sau đó nàng như dưới trăng đêm tinh linh, nhẹ nhàng bay lên trên đi, tiến vào cầu lâu điện ngọc, nơi đó cung điện liên miên, nàng biến mất ở một tòa ngọc các bên trong. Diệu Y nguyện cùng chư vị đàm pháp luận đạo, người muốn đều có thể đến. Rất nhiều người như đại mộng mới tỉnh, tranh đoạt hướng thiên không bên trong phóng đi, đều muốn cùng nàng khoảng cách gần gặp lại. Xong, cô gái này để ta động tâm. Nàng có một loại rất thần vật khác, khiến lòng người ngứa một chút. Lý Hắc Thủy nói. Hắc ca, ngươi sẽ không như thế nhanh liền luân hãm chứ? Diệp Phàm cười nói. Ta nói tiểu Diệp tử, ngươi còn nhỏ tuổi đừng một bộ nhìn thấu tình đời, mình ngươi tỉnh táo dáng vẻ, người trẻ tuổi đối mặt như cô gái này, nên trầm luân, không phải vậy không bình thường. Đang khi nói chuyện, Lý Hắc Thủy không được giấu vết liếc mắt một cái Trình Hạo, theo sau kế tục truyền âm. Ngươi xem, ngươi vị kia Hạo Thiên đại ca, bên người theo cái giai nhân tuyệt sắc làm hầu gái, không phải như thường tới đây phong nguyệt nơi tầm hoan. Nhân gia cao nhân tiền bối đều tốt này một cái, ngươi cũng đừng trang thanh cao gì. Diệp Phàm có chút không nói gì, Lý Hắc Thủy nói cũng đúng, mang theo hầu gái đến phong nguyệt nơi, vị này Hạo Thiên đại ca, cũng thật là có cá tính, hoặc hứa cao nhân tiền bối, đều là như vậy rất lập độc hành đi. Trong bầu trời đêm, lầu Quỳnh Điện Ngọc, hào quang lưu chuyển, dường như tiên giới lầu cát, đang lâm tới, khiến người ta tựa như ở trong mơ. An Diệu Y dĩ nhiên đi vào, nay tòa lầu cao ở ngoài đứng đầy người, đều bị một đạo tiên quang chặn lại rồi, không có mấy người có thể theo vào. Đây là ngộ đạo tiên môn, không thể cảm ngộ ra nhất định đại đạo lạc dấu ấn, căn bản không vào được, tứ cực cảnh trở xuống tu sĩ, ngoại trừ người cá biệt ở ngoài, nhất định đều sẽ bị ngăn trở. Lý Hắc Thủy kinh ngạc nói, Hạo Thiên đại ca, chúng ta đi vào sao? Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Trình Hạo. Các ngươi vào đi thôi, loại này luận đạo, ta không hứng thú gì. Trình Hạo lắc lắc đầu, một đám liền tiên thai bí cảnh cũng chưa tới tiểu tử luận đạo, hắn cũng thật là một điểm đều không làm sao có hứng nổi. Phong cảnh cũng nhìn, mỹ nữ cũng xem xong rồi, còn sau cùng luận đạo, hắn liền không chuẩn bị tham gia. Hét, khẩu khí không nhỏ mà, nếu không có hứng thú, cái kia ngươi đến đây làm gì? Sớm có người xem Trình Hạo khó chịu, lập tức lên tiếng châm chọc nói. Chính là... Mang theo mỹ lệ hầu gái tới đây loạn nơi, vừa nhìn cũng không phải đứng đắn gì người, đoán chừng là biết mình không vào được đạo kia ngộ đạo tiên môn, chính mình tìm cho mình cái dưới bậc thang đi. Đi thôi. Trình Hạo không thèm để ý bọn họ, quay về Diệp Phàm gật gật đầu, ta về khách sạn trước, ngươi như có sự, có thể đi nơi nào tìm ta. Đối với Diệp Phàm, Trình Hạo vẫn tương đối xem trọng, dù sao người này rất có thể là Lâm Hy ca ca Lâm Phàm chuyển thế thân, lấy hắn cùng với Lâm Hy quan hệ, nếu gặp, tự nhiên là muốn trông nom một phen. Đại ca nếu không đi vào, vậy ta cũng không đi. Diệp Phàm vội vàng đuổi theo, muốn cùng Trình Hạo đồng thời rời đi. Nhưng mà, Trình Hạo bọn họ còn không có rời đi, đột nhiên, một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời, tất cả mọi người đều thất kinh, thân thể lay động một hồi. Đây là cái gì âm thanh? Đúng vào lúc này, cả tòa thánh thành đều bị đã kinh động, Hoàng Trung Đại Lữ vậy tiếng vang, vang vọng thần thành. Hoàng Trung Đại Lữ tiếng chuông vang vẳng chấn động thiên địa, khiến người ta linh hồn đều động. Liền thần thành đều vì vậy mà cộng hưởng, làm như muốn đổ nát. Tiếng chuông để thần thành cộng hưởng, đây là cổ chi việc chưa bao giờ có, khắp thành người đều bị đã kinh động, đều vặn ra, xa xa phóng tầm mắt tới. Đây là đế uy. Trời ạ, đây là đại đế thần uy. Cảm thụ được cái kia quần quận mà đến tiếng chuông gợn sóng, Trình Hạo biến sắc, ngẩng đầu nhìn một chút hư không, sau đó quay đầu nhìn về Diệp Phàm, vẻ mặt dị thường nghiêm túc, không hề như trước bình thường lười biếng. Cái hướng kia, ngươi có biết là nơi nào? Đăng bởi. Chương 16, tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Cái hướng kia, là Tử Sơn, nơi đó, là vô thủy đại đế phần mộ. Diệp Phàm trầm giọng nói. Vô thủy đại đế. Nghe vậy, Trình Hạo con ngươi nhất thời sáng lên, hắn tới đây bắt đầu chủ tình cũng có thời gian hơn một năm, đối với này giới một ít đại đế tin tức, cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nếu như nói, xưa nay tối kinh tài tuyệt diễm đại đế, là ngoan nhân đại đế Lâm Hy. Như vậy làm người khác đau đầu nhất không muốn là địch đại đế, là được cái kia vô thủy đại đế. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Đây là thế nhân đối với hắn cao nhất đánh giá, mặc dù mười mấy vạn năm trôi qua, những cổ xưa kia truyền thừa cũng sẽ không quên, vô thủy vừa ra, đại đạo thành không. Vô thủy đại đế, vang dội cổ kim, vô địch thiên hạ, là một mặt không cách nào vượt qua phong bi. Linh chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không bao giờ thấy vô thủy. Những này ghi chép, đều là một ít cổ xưa thế lực lưu lại cảnh kỳ chi ngữ, không một không tiết lộ vô thủy đại đế khủng bố cùng không thể trêu chọc. Nhìn chung trong lịch sử những thứ khác đại đế, bọn họ đều trải qua huyết chiến, từng có đại địch, sinh mệnh cũng từng chịu đến quá uy hiếp. Duy có một vô thủy, bất kể là ai đối địch với hắn, xưa nay cũng không có người sẽ lo lắng cho hắn, nghe quá khứ của hắn, quan trải nghiệm của hắn, đúng là như bẻ cánh khô, quét ngang tất cả, một đường hung hăng đến cùng. Bất luận gặp phải ai, vô thủy đại đế tất cả đều là một trận chiến bình định, căn bản cũng không có một chút hồi hộp, trấn áp đến cùng. Đến cuối cùng, vô thủy đại đế đó chính là vô địch cách gọi khác, trên trời dưới đất độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa, ở hắn còn sống niên kỷ đại không người nào dám chạm trán. Ngay cả là trong vũ trụ mấy đại bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn, cũng đều trầm mặc mà bản phận canh giữ ở mình tọa quan địa. Đây chính là vô thủy, một hùng thị cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế, đặt chân lên đỉnh cao nhất, khí thôn lục hợp bát hoang, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn. Mà bây giờ, vô thủy đại đế cực đạo đế binh vang lên, theo chính hạo, rất có thể là đạo thống của hắn tức sắp xuất thế. Mạnh nhất trong lịch sử thế đại đế đạo thống xuất thế, coi như là chính hạo, cũng là động tâm tư, muốn đi tra xét một phen. Tay áo bào vung lên, Công Tôn Uyển Nhi liền bị hắn thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, quay về Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó một bước bước ra, không gian sóng gợn tản ra, trong phút chốc, Trình Hạo thân ảnh liền biến mất ở trong hư không. Vượt qua hư không. Đây là thánh nhân mới có thủ đoạn chứ? Lý Hắc Thủy nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt vẻ chấn động. Ai biết được, ngược lại Hạo Thiên đại ca rất lợi hại là được rồi. Diệp Phàm nhìn Trình Hạo biến mất phương hướng, trên mặt toát ra vẻ trầm tư. Cái kia, tiểu Diệp tử, Diệu Y tiên tử luận đạo hội, chúng ta còn có đi hay không? Nhìn mọi người từng cái lần lượt rời đi, Lý Hắc Thủy vẫn còn có chút không bỏ xuống được trong lầu các xuất trần tiên tử. Đi cái rắm. Diệp Phàm lắc lắc đầu, vô thủy đại đế đạo thống sắp xuất thế, hiện tại ai còn có tâm tư ở đây luận đạo. Đối với cái kia cái gì Diệu Y tiên tử, Diệp Phàm vốn là không cảm, bây giờ lại xảy ra lớn như vậy sự, ai còn có tâm tư cân nhắc chuyện trăng hoa. Tử Sơn làm vô thủy đại đế tuổi gia tọa hóa hoặc là thành tiên chi địa. Bị thế nhân kính nể, không dám có chút mạo phạm. Nhưng trên đời không thiếu thốn nhất, là được những hoạt phần đó trộm mộ cùng với thám hiểm tìm kiếm kỳ ngộ người, mấy chục ngàn năm đến, muốn đánh Tử Sơn chủ ý trộm mộ kẻ trộm, vẫn luôn chưa từng đoạn tuyệt, chỉ là đi vào rất nhiều người, nhưng có thể còn sống đi ra người, hầu như xưa nay chưa từng nghe nói. Tử Sơn quanh thân, là một mảnh thần bí cổ quáng, mà ở Tử Sơn bốn phía, càng là có chín đầu dường như chân long vậy dãy núi, bộc lộ ra tuyên cổ tang thương khí tức, vờn quanh thành quyển. Bảo vệ tòa kia nguy nga màu tím sơn mạch. Làm vô thủy đại đế đạo thống nơi, trong Tử Sơn ở ngoài trải rộng các loại đại đế sát trận, càng là có không ít cường đại thái cổ sinh vật bị nhốt ở trong dãy núi, hung hiểm khó lường, không có cực đạo đế binh hộ thân, căn bản là cựu tử nhất sinh. Không quá đại đế sát trận tuy rằng khủng bố, nhưng đối với có phá vọng thần nhãn thần thông Trình Hạo tới nói, cũng không tính là cái gì. Mắt trái thần thông mở ra, trực tiếp tìm được một con đường sống, xuyên qua tầng tầng sát trận. Cuối cùng dọc theo một cái tảng đá lắt thành đường nhỏ, thản nhiên tiến nhập bên trong Tử Sơn. Trong Tử Sơn vô cùng u tĩnh, lâu quỳnh điện ngọc trải rộng, chỉ là từ lâu người đi nhà trống, dường như lành lạnh quảng hàn cung giống như vậy, tịch liêu làm người ta sợ hãi. Đi qua vùng cung điện này, Trình Hạo bước lên một chỗ huyết ngọc bậc thang, đi ra không xa, hắn bỗng nhiên ở màu tím trên vách đá thấy được một hàng chữ. Thần Vương Khương Thái Hư đi nhầm vào Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Thần Vương Khương Thái Hư. Trình Hạo vì trầm ngâm. Đi tới tinh cầu này thời gian hơn một năm, hắn đối với phía thế giới này bên trong một ít thế lực lớn cũng biết một ít, cái này Khương Thái Hư hẳn là 4.000 năm trước nhân vật, không nghĩ tới dĩ nhiên đã tới nơi đây. Dọc theo đường đi, Trình Hạo ở trên vách đá thấy được không ít tiến vào Tử Sơn người lưu lại chữ viết, có mạnh mẽ tán tu lưu, cũng có thánh địa thánh nữ lưu, cùng nhau đi tới, tổng cộng có 37 người lưu lại chữ viết, nhưng không có một người đi ra Tử Sơn. Sau đó không lâu, Trình Hạo ở con đường đi tới trên phát hiện 7 bộ bạch cốt. Tất cả đều lập lòe ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn chính là tuyệt đại cường giả lưu. Không hề ngoại lệ, nguyên nhân cái chết của bọn họ tương đồng, trên hộp sọ rõ ràng ngón tay động, một đòn mất mạng, thần thức nát tan. Thấy thế, Trình Hạo thân hình dừng lại, thân niệm tản ra, ở xung quanh dò xét, hắn tu luyện có người tiên võ đạo, đối với khí huyết cực kỳ mẫn cảm, ở trong cảm nhận của hắn, nơi này nên còn có người sống tồn tại. Đúng như dự đoán, thần niệm ở quét mắt nhìn bốn phía mà qua, rất là dễ dàng liền phát hiện một vị gần như đèn cạn dầu tu sĩ nhân tộc. Ở cách đó không xa thô ráp trên vách đá, có một khô héo thân ảnh, xương sườn từng chiếc, chân nhỏ như sải, gầy trơ xương lân huyến, bóng người kia không hề có một chút huyết nhục, trong cơ thể sinh cơ yếu ớt đến cực điểm, nếu không có tu vi đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, lúc này đã sớm triệt để tử vong. Thần vương Khương Thái Hư sao? Trình Hạo một chút liền đoán được thân phận của người này, dù sao người này thân thể không giống phàm thể, cho dù là đèn cạn dầu, trong cơ thể vẫn như cũ có như vậy một tia sinh mệnh chi nguyên ở gắng gượng vì hắn kéo dài tính mạng, ngoại trừ Khương gia vị kia thần vương ở ngoài, nên không người có thể làm được trình độ như thế này. Cái gọi là Thái Hư, ngón tay đạm mạo, đạo đại mà hư tĩnh, cũng phiếm chỉ đại đạo. Dám dùng hai chữ này làm tên, thật có đại khí phách, như lại có thêm thực lực như vậy, liền càng để cho người động dung. Mà trước mắt vị này thần vương Khương Thái Hư, chính là một đại thành thần vương, bị nhốt tử sơn 4.000 năm, ở nơi này trường sinh lộ đoạn tuyệt bên trong thế giới, vẫn như cũ có thể tiếp tục sống sót, không thể không nói, đúng là một nhân vật. Đáng tiếc, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, không thành tiên, ở thời gian trước mặt vẫn như cũ chỉ là một vệt đất vàng thôi. Thở dài, trước mắt thần vương hầu như đã sắp đến rồi di lưu chi tế, nếu là Trình Hạo không đến, không ra 10 năm, người này thân thể bên trong sinh mệnh lực lượng sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Tới lúc đó, cho dù là thần vương thân thể, vẫn như cũ cũng tránh không được hồn về u minh. Đăng bởi. Chương 17, Thiên biến vạn hóa, nửa bước phân toái chân không. Khương Thái Hư. Trình Hạo hô nhỏ. Đáng tiếc, lúc này Khương Thái Hư ý thức đã nằm ở mơ hồ giai đoạn, đối với Trình Hạo la lên, cũng không có làm ra đáp lại. Trình Hạo thở dài, giơ tay một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, một vệt dòng máu màu vàng nóng từ ngón tay trùng phi ra, sau đó hóa thành một vũng tinh khí màu vàng nóng hải dương. Đem Khương Thái Hư cả người yêm không ở tại bên trong. Trình Hạo thân thể lực lượng mạnh mẽ biết bao, cho dù là một giọt máu, cũng đủ để hóa thành một mới sinh mệnh chi tuyển, không nói làm người chết sống lại, nhưng đem một sắp chết người cứu sống, đúng là không có bất kỳ khó khăn. Ẩm. Quần quận sinh mệnh tinh khí hải dương, tản ra hào quang màu vàng, từ Khương Thái Hư thân thể mỗi cái vị trí tràn vào, làm cho hắn cái kia khô khốc huyết dịch lần thứ hai sôi trào, quy liệt xương cốt lần thứ hai dựng dục ra thần quang. Liền ngay cả cái kia nguyên bản giống như vỏ cây già da rẻ, cũng bắt đầu trở nên êm dịu ánh sáng lộng lẫy. Theo sinh cơ tràn vào, Khương Thái Hư thần trí dần dần rõ ràng, trong tròng mắt hữu thần quang lấp lóe, chậm rãi mở mắt ra. Ngươi là ai? Âm thanh vẫn như cũ có chút suy yếu, lần này ngược lại không phải là thân thể suy yếu, mà là thần hồn suy yếu, dù sao bị nhốt tử sơn 4.000 năm, cho dù là thần hồn, cũng đã đến vô cùng suy yếu mức độ. Nếu không có Trình Hạo khí huyết đồng thời đối với thần hồn cũng có một ít bổ dưỡng tác dụng, lúc này Khương Thái Hư dù cho thân thể khôi phục, e sợ vẫn như cũ không cách nào khôi phục thần trí. Bản tọa Hạo Thiên. Hạo Thiên. Khương Thái Hư nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ là đang suy tư cái tên này lai lịch, nhưng một lát sau, hắn lắc lắc đầu, xem ra đối với danh tự này căn bản không có bất kỳ ấn tượng. Bị nhốt tử sơn hơn 4.000 năm, lại vẫn có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, tồn tại đến nay. Ngươi. Rất tốt. Trình Hạo bình thường rất ít khoa người, nhưng này Khương Thái Hư tài năng ở này vô thủy đại đế tọa hóa trong tử sơn tồn tại đến nay, xác thực xem như là một nhân vật. Bị người một chút nhìn thấu tu vi, Khương Thái Hư trong lòng cả kinh. Hắn nhìn không thấu Trình Hạo tu vi, nhưng cũng rõ ràng, đối phương tùy ý một giọt máu liền đem sắp chết bên trong chính mình cứu sống, phần này thực lực, đủ để kinh thiên động địa, coi như không phải đại đế, phỏng chừng cũng là vị chuẩn đế, bằng không cho dù là đại thánh. Cũng chưa chắc có kinh khủng như thế sinh mệnh tinh khí. Khương Thái Hư trong con ngươi lộ ra vẻ kính sợ, sau đó chắp tay nói, tiền bối cứu tính mạng của ta, vạn bối không cần báo đáp, ta chỗ này có một trong cựu bí bí chữ đấu, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Dứt tiếng, Khương Thái Hư xếp đặt một kỳ lạ tư thế, sau đó một luồng không cách nào truyền lời thần bí ý cảnh lan tràn ra. Khương Thái Hư liên tiếp bày ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại tư thế, sau đó một đoạn khẩu quyết cũng truyền vào Trình Hạo trong thai. Ở Trình Hạo trong con ngươi, trước mắt Khương Thái Hư quanh thân quanh quẩn từng tầng vầng sáng, từng đạo pháp tắc khí tức ở tại quanh thân hội tụ, sau đó lực lượng pháp tắc khi hắn các loại động tác biến ảo sản sinh các loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều giống như một loại thần thông. Giờ khắc này Khương Thái Hư, cả người tràn ngập một cổ kinh khủng chiến ý, như chiến thần giáng lâm, tựa hồ phải đem thiên khung đánh xuyên qua. Đây là một loại vô thượng bí thuật, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái, Trình Hạo trong lòng liền đối với này bí chữ đấu có cực cao đánh giá. Loại bí thuật này cực kỳ phức tạp, các loại thảo phạt thuật cực điểm biến hóa, có thể trình độ lớn nhất trên đem người mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, thậm chí mỗi một cái tế bào điều động, sử dụng tới bén nhọn nhất công kích. Cuối cùng, Khương Thái Hư động tác chậm chạp, như đại đạo quy nhất, vạn ngàn thảo pháp thuật, cuối cùng tập trung vào một chiêu bên trên. Chiêu thức biến hóa đều là thủ đoạn, cuối cùng này quy nhất, mới là căn bản, này bí chữ đấu, cũng không phải là đơn giản chiến đấu sát pháp thuật, kỳ thực càng là một loại cao thâm dung đạo thuật, có thể mang các loại chiêu thức biến hóa dung cùng một thân, lấy này bùng nổ ra kinh khủng sức chiến đấu. Trình Hạo có chút cảm ngộ, này bí chữ đấu, cùng hắn đạo âm dương có chút tương tự, đều là đi dung hợp con đường. Có điều đạo âm dương lấy dung hợp pháp tắc làm chủ, cuối cùng ngưng tụ ra độc thuộc về mình đạo mà bí chữ đấu, lấy dung hợp chiêu thức thần thông làm chủ, tiện tay liền có thể đánh ra vô thượng thần thông, không tăng lên đạo hành cảnh giới, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tự thân sức chiến đấu, chính là cao cấp nhất đấu chiến huyền pháp. Nắm giữ này bí chữ đấu tinh túy, Trình Hạo cả người nhất thời lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, chỉ thấy trên người hắn, hào quang màu vàng lấp lóe, mấy trăm nhỏ dòng máu vàng nhỏ rơi trên mặt đất, sau đó huyết nhục diễn sinh, hóa thành Trình Hạo dáng vẻ, tại đây trong tử sơn, bắt đầu thi triển các loại võ đạo chiêu thức. Như ma đại lực quyền, hổ ma luyện cốt quyền, long tượng phát ấn. Thậm chí như lai thần trưởng, toàn bộ đều ở đây chút Trình Hạo trong tay triển khai ra, kinh khủng võ đạo quyền ý chiêu thức, rung động hư không run không ngừng. Cuối cùng, mấy trăm cái Trình Hạo dung làm một thể, lần thứ hai quy về bản thể bên trong. Trình Hạo lúc này đang đứng ở một loại ngộ đạo trong trạng thái, theo những huyết dịch này lần thứ hai trở về, trong đầu của hắn, nổi lên một thức thần thông chiêu thức, một thức do vô số chiêu thức cuối cùng dung hợp sau sinh ra thần thông. Nát tan. Chân không. Theo bản năng bên trong, Trình Hạo khẽ quát một tiếng, theo thanh âm vang lên, chung quanh hư không nhất thời vang lên ong ong, một luồng không cách nào hình dung khí thế khủng bố từ trong ra ngoài lan ra, vô số vết nứt không gian lấy Trình Hạo làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra. Xì xì. Vết nứt không gian chỗ đi qua, tử sơn trên vách đá trực tiếp bị cắt ra, một ít ẩn dấu với vách đá nơi sâu xa, tự phong với thần nguyên bên trong thái cổ sinh vật, thậm chí còn không có tới gấp từ thần nguyên bên trong thoát vây, liền bị xé rách một chút không dư thừa, liền một giọt máu thịt cũng không từng lưu lại. Những này vết nứt không gian tựa hồ là có ý thức, tất cả đều vòng qua Khương Thái Hư, ở quanh người của hắn qua lại băn khoăn uốn lượn. Khương Thái Hư tâm thần kinh hãi đến rồi cực hạn, một cử động cũng không dám. Vết nứt không gian hắn kỳ thực cũng không phải quá sợ sệt, đến rồi thánh nhân cảnh giới, tự nhiên có từ vết nứt không gian bên trong phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng này không chỉ có riêng là thông thường vết nứt không gian, ở trong đó, hắn cảm nhận được rồi một luồng không cách nào hình dung nát tan khí tức. Nát tan không gian, nát tan thiên địa nguyên khí, nát tan huyết nhục thần hồn, càng là có thể nát tan sinh tử luân hồi. Đó là một loại xuất phát từ ý chí, nhưng cũng siêu thoát với ý chí bên trên khủng bố ý cảnh, tựa hồ không chỉ có thể nát tan chân thực, càng là có thể nát tan giả tạo, chỗ đi qua, không một không nát tan. Giang giác. Giang giác. Vỡ vụn thanh âm vang lên. Lần này, là từ Trình Hạo trong cơ thể chuyển đến, tựa hồ, trong cơ thể hắn, đang tiến hành một hồi vô cùng trọng yếu lột xác, nát tan tất cả, đẩy ngã tất cả, lại từ đầu đã tới. Thời gian một chút trôi qua, tiếng vỡ nát không ngừng vang lên, cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia tựa hồ phải đem toàn bộ tử sơn đều xé rách khủng bố không gian phong bạo, rốt cục lắng xuống. Hô. Trình Hạo thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười, phong thần như ngọc, tư thế vai hùng bộc phát, cho dù là tại đây âm u bên trong tử sơn, Khương Thái Hư đều có loại thoáng như đối mặt Thái Dương cảm giác, đó là phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác, ở trong mắt hắn, người trước mắt chính là cái kia quan minh, là ngày đó địa, là chúa tể chúng sinh vô thượng thần linh. Hít sâu một hơi, Trình Hạo trong lòng tràn đầy bình tĩnh, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn tử sơn, không khỏi than nhẹ một tiếng. Thiên biến vạn hóa, nửa bước phấn toái chân không, bước đi này, rốt cục đạp lên đây. Đăng bởi. Chương 18, có đại đế ở, nhân tộc có thể hưởng va nở năm an bình. Chương 19, Trình Hạo ác thú vị. Lần này tử sơn hành trình, Trình Hạo là hướng về phía vô thủy đại đế vô thủy kinh mà đến, nhưng không nghĩ tới trên đường cứu một vị bị nhốt 4.000 năm thần vương, trái lại nhân họa đắc phúc, bước chân vào thiên biến vạn hóa cảnh giới. Cái kia Khương Thái Hư biểu thị bí chữ đấu, Trình Hạo lĩnh ngộ trong đó bản nguyên. Đem tự thân sở học mấy trăm loại chiêu thức hòa làm một thể, vốn là muốn thôi diễn ra thích hợp bản thân mạnh nhất đấu chiến thánh pháp, nhưng không nghĩ tới ma xui quỷ khiến lên dưới, thôi diễn ra mạnh nhất thần thông, dĩ nhiên là phấn toái chân không phương pháp. Phấn toái chân không, chia làm bên trong nát tan cùng ở ngoài nát tan hai cái giai đoạn, Trình Hạo lấy bí chữ đấu làm trụ cột, dùng bản thân sở học chiêu thức, lĩnh ngộ ra bên trong nát tan phương pháp, đem tự thân khiếu huyệt tất cả đều nát tan đúc lại. Làm cho trong thân thể khiếu huyệt tuy rằng vẫn là 129.600 viên, nhưng cũng giống như một thể, lại không có bất luận cái gì ngăn cách. Đến rồi cảnh giới này, Trình Hạo người tiên võ đạo cơ bản có thể nói là đại thành, kế tiếp phấn toái chân không con đường, từ lâu Thiên Ly Dương thần thế giới bên trong đối với phấn toái chân không lý giải, hắn muốn truy tìm chính là cái cảnh giới kia, nói là phấn toái chân không, nhưng càng giống như là giả thiên bên trong đại đế, cùng toàn bộ vũ trụ hấp dẫn lẫn nhau, vũ trụ sức mạnh to lớn về cùng kiêm, quét ngang đương đại, ngang dọc vô địch. Đạt đến thiên biến vạn hóa, nửa bước phấn toái chân không cảnh giới, Trình Hạo thực lực đã vượt qua chuẩn đế, tuy rằng còn vô pháp cùng đại đế so với, nhưng ở thế gian này, chỉ cần đại đế không xuất thế, hắn đem không sợ bất luận nhân vật nào. Cho dù là trong vũ trụ những cấm khu đó chí tôn, chỉ cần đối phương không cực điểm thăng hoa, hắn cũng hoàn toàn bất cụ. Coi như là có đại đế cấp bậc tồn tại hiện thân, lấy hắn lúc này so với thượng phẩm thần khí còn cứng rắn hơn như vậy một tia thân thể, có thể so với cực đạo đế binh, hay là thực lực không sánh được đại đế, nhưng cũng đã có cùng đại đế chống đỡ được tiền vốn. Ở tinh thần biến thế giới khổ tu trăm năm, đem thân thể rèn luyện đến rồi thượng phẩm thần khí trình độ, nhưng vẫn như cũ không cách nào bước vào thiên biến vạn hóa cảnh giới, không nghĩ tới ở đây, chỉ là một lần tình ngộ, nhưng trực tiếp đột phá. Trình Hạo có chút dở khóc dở cười, nay cũng thật là hữu tâm tài hoa hoa không ra, không có ý gây rối Liêu Thành Ấm. Tiền bối, ngài đây là... Khương Thái Hư trong lòng có suy đoán, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Vận khí không tệ, ít nhiều của ngươi bí chữ đấu, may mắn có chút đột phá. Trình Hạo tâm tình không tệ, tiện tay vung lên, phía trước vách đá trực tiếp tan thành mây khói, trong nháy mắt, Khương Thái Hư cái kia tư thế vai hùng bộc phát thân hình, liền từ cái kia bị nhốt hắn hơn 4.000 năm trong vách đá đi ra. Tiền bối đây là... Thành đế. Sách cổ ghi chép, mỗi một cái đại đế sinh ra, thiên địa đều sẽ vì thế ăn mừng, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đầy trời thần quang phun trào, toàn bộ thế giới đều sẽ chấn động. Vừa chính hạo thanh thế tuy rằng hùng vĩ, lực tàn phá kinh khủng liền ngay cả tòa này tử sơn đều bị xé rách ra không ít vết rách, nhưng nên vẫn chưa tới đại đế trình độ. Khương Thái Hư sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì trước liền đem Trình Hạo cho rằng chuẩn đế, bây giờ hắn lần thứ hai đột phá, không phải đại đế, đó là cái gì? Vẫn không có, còn kém nửa bước. Trình Hạo lắc lắc đầu, từ cổ chí kim, này nửa bước, kẹp lại bao nhiêu ngút trời tài năng, bước đi này bước ra, tu vi liền không còn là lẹ vẹo hai, mà là lẹ vẹo ba, cấp độ sống lần thứ hai phát sinh biến hóa về trước, há lại là dễ dàng như vậy là có thể vượt qua. Còn kém nửa bước. Khương Thái Hư cả người run rẩy, người trước mắt, dĩ nhiên là nửa bước đại đế tồn tại, phải biết từ sau hoang cổ, chỉ có yêu tộc thanh đế một người chứng được đại đế chính quả, mà bây giờ trước mắt Hạo Thiên tiền bối, lẽ nào sẽ là thứ hai? Nếu là người này có thể thành đế, vậy hắn chính là sau hoang cổ, nhân tộc người thứ nhất đại đế, uy thế đương đại, kinh sợ vạn chân, trói lọi tinh không 10.000 năm. Được rồi, bây giờ ngươi cũng thoát vây rồi, này tử sơn không phải là cái gì nơi tốt lành, bản tọa trước tiên đưa ngươi đi ra ngoài, làm sao? Khương Thái Hư liền vội vàng không người hành lễ, cầu cũng không được, như vậy, tiểu đa tạ đại đế. Ha ha, ngươi này đại đế, nói có chút sớm. Trình Hạo cười ha ha, này Khương Thái Hư, ngược lại cũng đúng là cái thú vị người. Không còn sớm, đại đế thành đế, đã là thủy đáo cử thành sự tình, ngày sau chúng ta tộc, có thể hưởng vạn năm an bình rồi. Khương Thái Hư thần sắc nghiêm túc, đối với nhân tộc tương lai, tràn đầy chờ mong. Việc này ngày sau hãy nói đi, bản tọa trước tiên đưa ngươi đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo hơi suy nghĩ, một đoàn kim sắc khí huyết lực lượng đem Khương Thái Hư cả người gói lại, phải đem hắn dọc theo khi đến đường đưa đi. Đúng rồi, ở Bắc vực thần thành, bản tọa có cái. Tiểu huynh đệ, tên là Diệp Phàm, nếu là bản tọa có việc trì hoãn chưa có trở về đi, mong rằng ngươi có thể đối với hắn trông nom một phen. Dù sao có thể là Lâm Hy ca ca chuyển thế thân, Trình Hạo không thể bày đặt Diệp Phàm mặc kệ, bởi vậy ủy thác cho Khương Thái Hư, lấy người này cảnh giới của thánh nhân. Tuy rằng thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là có thể phát huy ra tiên tam trảm đạo thực lực, ở bên trong tòa thánh thành bảo hộ Diệp Phàm, ngược lại cũng thừa sức. Tiền bối yên tâm, Diệp Phàm từng lúc trước đã tới Tử Sơn, cùng vạn bối có chút giao tình, coi như tiền bối không nói, vạn bối cũng biết bảo hộ hắn an toàn. Tuy rằng không rõ ràng Diệp Phàm tên tiểu tử kia là như thế nào cùng trước mắt vị này nửa bước đại đế tồn tại dính líu quan hệ, nhưng có thể làm cho đại đế mở tôn khẩu, có thể thấy được Diệp Phàm ở trong lòng của đối phương địa vị không thấp. Ôm như thế một cái đại thô chân, Diệp Phàm ngày sau tiền đồ, quả nhiên là không thể đo lường a. Gật gật đầu, Trình Hạo tay áo bào vung lên, Khương Thái Hư liền bị màu vàng khí huyết trùm sáng bao vây lấy, nhanh chóng hướng về Tử Sơn ở ngoài bay đi, trong chốc lát, liền biến mất ở mảnh này âm u lòng đất phần mộ bên trong. Một bí chữ đấu, để ta do vận may run rủi đột phá đến rồi thiên biến vạn hóa cảnh giới, không biết cái kia vô thủy kinh, có hay không để ta tiến thêm một bước độ khả thi. Đem Khương Thái Hư đưa đi. Trình Hạo đối với Tử Sơn chỗ sâu vô thủy kinh, càng thêm tràn đầy chờ mong, không biết cùng đạo kinh so ra, này hai bộ huyền công, ai có thể càng hơn một bậc. Có điều Trình Hạo cũng không có vội vã tiếp tục hướng về Tử Sơn nơi sâu xa đi đến, mà là dừng lại, bắt đầu yên lặng thể ngộ thiên biến vạn hóa cảnh giới này chỗ huyền diệu. Đột nhiên, Trình Hạo thân thể không thể tư ý phân giải, biến thành 480 triệu viên mắt thường không thể nhận ra hạt tròn. Mỗi một cái hạt tròn đều gánh chịu hắn thân thể hết thảy tin tức, võ đạo tinh hoa, coi như trước huyết nhục hành sinh, nhiều nhất là đem huyết nhục tách ra đi, phát triển vì là đơn độc cá thể, không thể hóa thành nhỏ bé nhất, nguyên thủy nhất hạt tròn. Trình Hạo tinh tế cảm thụ được chính mình thân thể hóa thành 480 triệu viên hạt tròn, cảm thấy thần kỳ cực kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoài nghi mình đã không còn là người, mà là thành vũ trụ nhỏ bé nhất nguyên tử. Hơi suy nghĩ, cái kia phân tán ra tới hết thảy hạt tròn trong chớp mắt một lần nữa tổ hợp, cũng không phải tổ hợp làm người hình, mà là tổ hợp thành một cái thần long, một cái tương tự với tinh thần biến thế giới ngũ trảo kim long vậy tồn tại. Điều này rồng thực sự, không phải ảo thuật, cũng không phải thần lực tổ hợp, chính là ngạnh sinh sinh đích thân thể biến hóa, chính là thân thể bên trong nhỏ bé nhất hạt tròn một lần nữa tổ hợp sau, hóa thành ngũ trảo kim long, nắm giữ ngũ trảo kim long tất cả thần thông. Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không có thất thập nhị biến, mà ta chỗ này, nhưng có thể thiên biến vạn hóa, bàn về biến hóa chi đạo. Ta tựa hồ muốn càng hơn một bậc. Yên lặng cảm thụ được chính mình biến hóa ngũ trảo kim long, Trình Hạo trong lòng tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Chương 19, Trình Hạo ác thú vị. Hơi suy nghĩ, Trình Hạo biến hóa này ngũ trảo kim long đột nhiên lại là biến đổi, giữa trời hơi động, dĩ nhiên đã biến thành một con kim sĩ đại bằng, rất sống động, kim sĩ đại bằng thân thể cao lớn cùng với kinh khủng tinh lực, độc hưu chính là thần uy đều ở trong đó. Sau đó, Trình Hạo không ngừng mà biến hóa, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Đàng Xà, Mãnh hổ, bạo viên, sư tử, voi lớn, thiên nga, tiên hạc, thậm chí thạch đầu, hoàng kim, con muỗi chờ chút. Chỉ cần có hình dạng gì đó, hắn đều có thể dùng thân thể đến biến hóa, cho dù là vô hình quỷ hồn, hắn vẫn như cũ có thể biến hóa. Thiên biến vạn hóa, thân thể đến cảnh. Đột nhiên, Trình Hạo trong lòng dâng lên một vẻ giác thú vị, hơi suy nghĩ, nhất thời hóa thành một xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, cả người âm khi âm u, khí tức lạnh như băng tràn ngập ra, làm người ta sợ hãi. Rõ ràng là Công Tôn Uyển Nhi bản thể, Quỷ Mẫu Thiên Tôn. Nhấc vung tay lên, Công Tôn Uyển Nhi nhất thời từ Hạo Thiên Tháp trung phi ra, còn chưa xuống trên đất, nàng cái kia tiếu lệ trên khuôn mặt, trực tiếp lộ ra vẻ kinh hãi, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. "Tay trái của ta, ngươi nên quay về bản thể." Thanh âm sâu kín từ Trình Hạo trong miệng nói ra, cái kia âm u âm thanh khủng bố, cùng Quỷ Mẫu Thiên Tôn không có gì khác nhau, liền ngay cả linh hồn khí tức gần sóng, đều giống như lúc, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngươi, Công Tôn Uyển Nhi nhấc tay chỉ Trình Hạo, kinh hại đến rồi cực hạn, nàng mình chính là Quỷ Mẫu Thiên Tôn, càng là từ lâu ly khai vốn là thế giới, bây giờ ở nơi này dị thế giới bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cùng nàng giống như lúc người, làm sao có thể không làm nàng hoảng sợ. Lui về phía sau hai bước, Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên tỉnh ngộ lại, trên mặt lộ ra quỷ dị vẻ mặt. Khanh khách, ta nói công tử, ngươi chừng nào thì cũng như thế ác thú vị. Trình Hạo cười ha ha. Sau đó thân hình lần thứ hai loáng một cái, hóa thành một tảng đá lớn, rơi vào âm u đại địa bên trên, cũng không núp đích. Khanh khách, công tử này huyễn hóa chi thuật quả nhiên không giống người thường, Uyển Nhi dĩ nhiên không nhìn ra một tia biến ảo chỗ, cũng thật sự giống như lúc. Đang khi nói chuyện, Công Tôn Uyển Nhi vội vã chạy đến Trình Hạo bên cạnh, hơn nữa còn tò mò lấy tay ở trên tảng đá lớn này gõ gõ. Kỳ quái, dù cho biến ảo lại chân thực, cũng chính là lừa dối con mắt thôi, cho dù là cao thâm huyễn hóa chi thuật có thể lừa dối thần niệm, nhưng cũng không cách nào thay đổi xúc cảm chứ. Lầm bầm lầu bầu, Công Tôn Uyển Nhi lực đạo trên tay lớn lên, trực tiếp ở trên tảng đá lớn gõ xuống một khối hòn đá. Dùng sức sờ một cái, nắm thành bụi phấn, dĩ nhiên cùng thạch đầu hóa thành bột phấn giống như lúc, không có một chút nào chỗ bất đồng. Ông trời của ta, thân thể chính là thân thể, công tử ngươi là như thế nào chân thực thích biến đổi hình dạng, thậm chí biến thành không có sự sống vật thể. Công Tôn Uyển Nhi khuôn mặt vẻ sùng bái, trước đây nàng chỉ là kính nể Trình Hạo thực lực. Bây giờ đối với Trình Hạo cái kia xưng tụng tạo hóa không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, quả nhiên là mở mang tầm mắt, cảm giác một tấm mới tinh đại môn ở trước mắt nàng bị chậm rãi đẩy ra. Vậy thì liên lụy đến vật chất cùng vật chất trong lúc đó chuyển biến, thân thể tu luyện tới thiên biến vạn hóa cảnh giới mới có thể nắm giữ bực này thực lực, ngươi không có chân thực thích thân thể, tự nhiên không rõ ràng thân thể chỗ cường đại. Một thanh âm đột nhiên từ trên tảng đá vang lên, ngay sau đó, cả khối đá tảng vỡ vụn ra, biến thành 480 triệu cái không nhìn thấy hạt tròn. Lần thứ hai hợp thành Trình Hạo thân thể. Không chỉ có hình thể phát sinh thay đổi, liền ngay cả linh hồn khí tức đều giống như lúc, cùng chân thực thích không có gì khác nhau. Công Tôn Uyển Nhi hai mắt tỏa sáng, công tử, lần này ngươi lợi hại, sau đó muốn biến thành ai liền biến thành ai, bất luận người nào đều nhìn không thấu được ngươi chân thân, quả thực vô địch rồi. Không có khuyết đại như vậy, đại đế trở xuống người tự nhiên là nhìn không thấu ta chân thân, nhưng đại đế cấp bậc tồn tại, vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Trình Hạo lắc lắc đầu, cách biệt một cảnh giới lớn, cấp 3 tồn tại đối với cấp 2 cường giả tới nói, vẫn có ưu thế áp đảo. Công tử, ngươi nói thế giới này đại đế, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường mà, nhiều như vậy đại đế tại đây bắt đầu chủ tinh trên đều đã từng sinh hoạt quá, này bắt đầu chủ tinh vẫn như cũ khỏe mạnh, liền cái tinh cầu đều đánh không nát, thực lực cũng không ra sao mà. Đối với này giới đại đế, Công Tôn Uyển Nhi cũng không phải quá quan tâm, cảm giác mình công tử thực lực, không hẳn sẽ so với đại đế yếu. Người qua khinh thường đại đế. Nói tới đại đế, Trình Hạo có chút kiêng kỵ lắc lắc đầu, tinh cầu không xấu. Đó là bởi vì đại đế chiến đấu trên căn bản đều là ở trong vũ trụ sao trời triển khai, cho dù là tại đây bắt đầu chủ tinh trên chiến đấu, vậy cũng sẽ bố trí xuống đại đế trận văn, ngăn cản chiến đấu dư âm tiết ra ngoài, bằng không, đừng nói là bắt đầu chủ tinh, đại đế nếu là khởi xướng cùng đến, toàn bộ trong vũ trụ sinh mệnh đều có thể bị hủy diệt hầu như không còn. Nói chung, ngươi chỉ cần biết, đại đế tuyệt đối là ngươi thế giới kia thái cổ cấp một nhân vật, thậm chí ở thái cổ bên trong, cũng tuyệt đối là sự tồn tại vô địch là được rồi. Nghe vậy, Công Tôn Uyển Nhi có chút không tin, công tử, ngươi nói đại đế là thái cổ một cấp bậc cũng thì thôi, nhưng nếu nói đại đế là thái cổ bên trong cường giả vô địch, này cũng có chút quá khuyết đại đi. Cũng không khuyết đại, phương này vũ trụ bản nguyên có thiếu, khuyết thiếu trường sinh cơ sở, bởi vậy vì bồi thường tu sĩ, đang chiến đấu lực phương diện, giới này tu sĩ so với những tu sĩ khác cường đại hơn rất nhiều. Đang tu luyện tiền kỳ, tu sĩ liền có cơ hội chạm tới pháp tắc dấu vết, hơi một tí chuyển sơn cũng hải, phi thiên độ địa. Ta trải qua mấy cái này bên trong thế giới, cùng đẳng cấp dưới, lấy phía thế giới này sức chiến đấu mạnh nhất. Như vậy a? Công Tôn Uyển Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tuổi thọ không đủ, sức chiến đấu để đền bù. Có điều mà, sức chiến đấu mạnh hơn thì lại làm sao, và năm sau khi còn chưa phải là bị trở thành một vệ đất vàng, loại này bồi thường tính sức chiến đấu, cho không ta cũng không muốn. Công Tôn Uyển Nhi kéo cằm, một bộ vẻ khinh thường. À, ngươi đúng là ngạo kiều bắt đi. Nói hay cùng ngươi rất dễ dàng là có thể đạt đến cấp bậc đại đế dường như. Ta tu luyện quỷ mẫu nuốt sinh đại pháp, chính là thái cổ hệ thống, muốn đạt đến thái cổ hệ thống, xác thực không khó. Chỉ cần có thể được nhất phương bên trong ngàn vũ trụ tán thành là có thể đột phá. Công Tôn Uyển Nhi mãn bất tại hồ nói rằng. Ngươi nói nhẹ, lại như chúng ta hiện tại chỗ ở phương này vũ trụ, tuy rằng được xưng là đại thiên vũ trụ, nhưng bản nguyên có thiếu, kỳ thực cũng vẫn còn ở bên trong ngàn vũ trụ trong hàng ngũ, ngươi có bản lĩnh để nó tán đồng ngươi thử xem. Trình Hạo có chút không nói gì, hắn xuyên qua rồi nhiều như vậy thế giới, tham khảo không ít hệ thống tu luyện, bây giờ đều vẫn không có tu luyện tới cấp 3, kết quả cái này tiểu nữ quỷ, mở miệng chính là không khó, đơn giản, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Hừ, ta cũng không nói để thế giới này tán thành ta. Ồ, lẽ nào ngươi là muốn trở lại ngươi vốn là thế giới, tiếp thu phía kia vĩnh hằng đại lục tán thành. Trình Hạo nhíu nhíu mày, này cũng có chút khó làm. Dù sao ta cũng không biết lúc nào mới có thể lại về cố hương của ngươi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, công tử không thể tu luyện, nhưng con trai của ngươi có thể à? Không cần trở lại ta thế giới cũ, ta thành tiểu thái cổ phương pháp đã sớm nghĩ xong, kỳ thực thật sự không khó, liền xem công tử ngươi có cho hay không lực. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười nói. Có ý gì? Trình Hạo thần sắc nghiêm túc lên. Lẽ nào này tiểu nữ quỷ trên người, có cái gì nghịch thiên song tu công pháp? Công tử ngươi không phải có nội thiên địa mà, hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là tiểu thiên thế giới, nhưng sau đó tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, đến thời điểm Uyển Nhi muốn đột phá đến thái cổ cảnh giới, còn chưa phải là công tử một ý nghĩ chuyện tình. Ha ha, ngươi đúng là sẽ đi đường tắt, cần phải suy nghĩ kỹ, này đường tắt tuy tốt, nhưng ngày sau ngươi một thân thực lực, nhưng toàn hệ ở ta cái kia nội thiên địa lên. Nếu là ngày nào đó ta nội thiên địa hủy diệt, ngươi nhưng là triệt để phế bỏ. Trình Hạo khuyên răn nói. Không có chuyện gì công tử, nếu là gặp liền công tử ngươi đều không đối phó được kẻ địch, có thể hủy diệt của ngươi nội thiên địa, Uyển Nhi sợ là sớm đã nằm thi, đâu còn quan tâm sẽ không trở thành phế nhân. Công Tôn Uyển Nhi đúng là không đáng kể, nàng là quyết định chủ ý, muốn vững vàng ôm lấy Trình Hạo thô to chân, dù cho không thể thành nữ chủ nhân, ngày sau cũng phải trở thành hắn nội thiên địa bên trong thiên đạo thánh nhân. Cùng hắn thật chặt liên hệ với nhau. Tùy ngươi đi. Trình Hạo không sao cả gật gật đầu, cách hắn nội thiên địa hóa thành trung thiên thế giới còn sớm lắm, đoán chừng phải đạt đến lẹ vẹo 4 mới có thể diễn biến hoàn thành, bây giờ nói chuyện này, còn quá sớm. Nay Tử Sơn nơi sâu xa chính là Vô Thủy Đại Đế đạo thống vị trí, ngươi là về Hạo Thiên Tháp bên trong đợi, tốt hơn theo ta cùng tiến lên. Đương nhiên là theo công tử cùng nhau, Đại Đế đạo thống, Uyển Nhi còn không có kiến thức qua đây. Hai người một đường tiến lên, mới đi hai, ba dặm, liền nhìn thấy một cô gái tuyệt mỹ, như hoa sen mới nở, trong sáng thánh khiết, thanh lệ xuất trần. Phía trước, có một khối to lớn nguyên, cao tới 2 mét, đem nhốt ở trong, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cô gái kia, đôi mắt đẹp đóng chặt, không nhúc nhích, như là thụy mỹ nhân giống như vậy, an tường cực kỳ. Ở to lớn nguyên khối bên cạnh, nơi đó nằm phục một sinh vật hình người. Này con sinh vật lân phiến khắp cả người, ngân lóng lánh, nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, nó thân có thể dài tới hơn 2 mét, da thịt phồng lên, tràn ngập lực cảm, có điều nhưng chết đi từ lâu đã lâu. Hẳn là động cái kia nguyên khối mới chết đi. Công Tôn Uyển Nhi quan sát một phen cái kia thái cổ sinh vật thi thể cùng với cái kia nguyên khối bên trong nữ tử, sau đó quay đầu hỏi, công tử, cô gái này hẳn là nhân tộc, ngươi có muốn hay không đưa nàng thả ra? Không được, nữ nhân này chí ít bị phong ở đây mấy ngàn năm, nếu là thả ra phát hiện, người nhà của hắn bằng hữu nhưng chết đi từ lâu, chẳng phải là tăng thêm bi thương. Trình Hạo lắc lắc đầu, nữ nhân này cùng Khương Thái Hư không giống, Khương Thái Hư không có bị phong ở nguyên khối bên trong, nếu không phải cứu hắn đi ra chắc chắn phải chết. Mà trước mắt cô gái này, bị phong ấn ở nguyên khối bên trong, sinh mệnh cũng không lo ngại, cần gì phải làm điều thừa. Ồ! Công Tôn Uyển Nhi có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, cũng không có phản bác. Một đường tiến lên, Trình Hạo hai người gặp rậm rạp chẳng trị tâm nhân âm mã, nhưng đều còn chưa kịp đúng hai người triển khai công kích, liền bị Công Tôn Uyển Nhi quỷ khí biến thành miệng lớn thôn phệ hết sạch, tựa hồ những này âm khí, đối với nàng mà nói là vật đại bổ. Công tử, chỗ này đúng Uyển Nhi tới nói quả thực chính là phong thủy bảo địa. Như thế âm khí nồng nặc, thật sự là quá thích hợp tu luyện. Dọc theo đường đi cắn nuốt không ít tâm linh, Công Tôn Uyển Nhi có vẻ rất là hài lòng. Ngươi nếu là yêu thích, có thể ở lại chỗ này. Cái kia hay là thôi đi, không có công tử ở mặt trước dẫn đường, ta e sợ sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, những đại đế đó trận pháp, ta là không có chút nào hiểu. Hai người nói giỡn, một đường diệt sát không ít tâm linh, đi về phía trước hơn 10 dặm sau khi, đi tới một chỗ trống trải khu vực. Phóng tầm mắt nhìn. Phía trước vô cùng trống trải, tại nơi dường như quảng trường vậy bên trong cung điện, một quyển thạch thư lập trên đất, dài đến mười mấy mét, dày cũng có một hai mét. Công tử, này kinh thư, nên không phải là vị kia Vô Thủy Đại Đế lưu lại đạo thông chứ? Phải là. Hai người đi tới thạch thư trước, thổi đi năm tháng lưu lại bụi trần, ở tại thượng khán đến ba chữ lớn, Vô Thủy Kinh. Quả nhiên là Vô Thủy Đại Đế lưu lại kinh thư. Trình Hạo thử thăm dò muốn mở ra. Nhưng lấy hắn vậy cũng lấy dễ dàng thác dơ lên tinh cầu sức mạnh to lớn, dĩ nhiên không cách nào chuyển động này nhìn như cũng không khổng lồ thạch thư. Công Tôn Uyển Nhi cũng tới trước thử một chút, vẫn như cũ không cách nào mở ra thạch thư, tựa hồ này Vô Thủy Kinh có linh, cũng không đồng ý Trình Hạo hai người. Xem ra sách này không có duyên với chúng ta, hai ta cũng không phải là Vô Thủy Đại Đế muốn tìm người truyền thừa. Trình Hạo cười cợt, cũng không coi ủ rũ, nếu không mở ra, vậy thì không ra, ngược lại chỉ cần có thể nhìn thấy kinh văn liền có thể. Không cần thiết cần phải đem kinh thư mang đi. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo trong mắt trái ánh sáng màu trắng càng phát nồng nặc, đột phá kinh thư trên Vô Thủy Đại Đế lưu lại cấm chế, trong chốc lát, liền thấy được phía trên mênh mông kinh văn. Đại đạo vô hình cũng không bắt đầu. Mênh mông không thể suy đoán. Dẫn tiên thiên lực lượng, tôi thánh thể oai, ngưng tụ đạo thai chi thần. Ta chi đạo, chính là Vô Thủy Đại Đạo, cần tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu hành. Đem chỉnh bản Vô Thủy Kinh in vào trong đầu. Trình Hạo vẻ mặt có chút âm trầm thu hồi mắt trái thần thông, xem ra tâm tình cũng không thế nào thật. Công tử, này Vô Thủy Kinh, chẳng lẽ có vấn đề? Kinh thư không có vấn đề, luyện thành sau xác thực có thể nói cả thế gian vô địch, nhưng tu luyện yêu cầu quá cao, cần tiên thiên thánh thể đạo thai tài khả tu hành, ta chỉ là thánh thể, vẫn chưa thỏa mãn điều kiện. Trình Hạo khá là đáng tiếc, cùng đạo kinh mênh mông ôn hòa so ra, này Vô Thủy Kinh có thể nói là đi nhầm đường, đi dĩ lực chứng đạo cực hạn con đường. Không phải tiên thiên thánh thể đạo thai không thể tu hành, yêu cầu có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Liền công tử ngươi đều không thể tu hành, vậy này phá kinh thư, còn có người có thể tu hành sao? Công Tôn Uyển Nhi bất mãn ở thạch trong sách đá một cước. Ồ! Đột nhiên, Công Tôn Uyển Nhi con ngươi sáng ngời, tựa hồ là nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Công tử, tuy rằng ngươi tu hành không được, nhưng con trai của ngươi có thể tu hành a? Nhi tử, ta ở đâu ra nhi tử? Trình Hạo chính đang trầm tư có thể không đem Vô Thủy Kinh cùng đạo kinh dung hợp làm một thể, sáng tạo ra tối thích hợp bản thân kinh thư, theo bản năng hỏi ngược lại. Công tử ngươi là thánh thể, chúng ta có thể đi tìm kiếm cái tiên thiên đạo thai nữ tử, làm cho nàng cho ngươi sinh đứa bé, việc này không phải giải quyết rồi sao? Vâng! Trình Hạo chỉ tay gậy tại Công Tôn Uyển Nhi đầu nhỏ trên, ở tại ô đầu kêu rên thì, tức giận nhìn nàng. Ta có lúc thật sự hoài nghi, ngươi đầu này là thế nào lớn lên, não đường về làm sao lớn như vậy chứ? Hừ! Công tử ngươi đừng nói trước những thứ khác, ngươi liền nói, Uyển Nhi đề nghị này làm sao, có hay không có thể thao tác tính? Kiến nghị không sai, thao tác tính cũng rất mạnh, nhưng cũng tiếc, bổn công tử không có hứng thú. Trình Hạo xem như là không còn tính khí, tay áo bào vung lên, đem Công Tôn Uyển Nhi thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, miễn cho nàng lại cằn nhằn. Cảm giác bên thai thanh tịnh sau khi, hắn cũng không có trực tiếp rời đi này Tử Sơn, mà là khoanh chân ngồi ở thạch thư trước tu luyện, hắn muốn thử một chút, có thể hay không tương đạo kinh cùng vô thủy kinh này hai bản hoàn chỉnh vô thượng kinh thư, dung hợp thay đổi làm một bản kinh thư, một quyển tối thích hợp bản thân kinh thư. Đăng bởi. Chương 21, Cấm khu các chí tôn. Nửa tháng sau, Trình Hạo từ trên mặt đất đứng dậy, gương mặt phiền muộn vẻ. Tài tình còn chưa đủ, ta nếu là có Lâm Hy kinh tài tuyệt diễm như vậy, hay là 10 năm thời gian 8 năm là có thể dung hợp hai bộ kinh thư, đem thay đổi vì là thích hợp nhất ta vô thượng kinh thư. Chỉ là đáng tiếc, Trình Hạo tự nhận là tài tình ngộ tính xa kém xa cùng Lâm Hy so với, trên đất ngồi chồm hổm nửa tháng, mao cũng không có ngộ đạo, đừng nói thay đổi công pháp, liền hai người dung hợp thời cơ đều không tìm được. Cảnh giới vẫn là quá thấp, lấy cấp 2 tu vi cảnh giới muốn dung hợp cấp 3 kinh thư, đúng là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Cùng mở treo trực tiếp tìm hiểu pháp thì lại khác, dung hợp công pháp cũng không có đường tắt có thể đi, mở treo cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào tự thân ngộ tính một chút xíu thôi diễn tìm hiểu. Trình Hạo tính toán, lấy ngộ tính của hắn, không cái mấy trăm năm thời gian, đừng nghĩ tìm tới này hai bộ kinh thư dung hợp thời cơ. Mấy trăm năm thời gian, ta phỏng chừng đều có thể phấn toái chân không thành tựu đại đế, dung hợp kinh thư chuyển tình, hay là chờ ta bước vào cấp 3, cảnh giới cao lại thử đi. Vô vô bên cạnh thạch thư. Trình Hạo cười nói, đi rồi, ngày sau chờ ta thành tựu đại đế, sẽ cùng vô thủy huynh ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ đi. Ở tòa này được xưng vô thủy đại đế phần mộ trong Tử Sơn, hắn không có tìm được vô thủy đại đế nơi chôn xương. Rất hiển nhiên, vị này từ cổ chí kim hung hăng nhất đại đế, rất có thể cùng Lâm Hy giống như vậy, không biết lấy loại nào phương pháp còn sống, còn đến tột cùng ở nơi nào, cái kia liền không được biết rồi. Thân hình hơi động, Trình Hạo liếc mắt một cái Tử Sơn những khu vực khác, khi hắn thần niệm bên trong. Một ít thái cổ sinh vật, tựa hồ từ phong ấn nguyên khối bên trong từ từ khôi phục ý thức, chỉ là bị vướng bởi sự tồn tại của hắn, cũng không dám phá phong ra. Đối với việc đó không tới thánh nhân cấp thái cổ sinh vật khác, Trình Hạo cũng không thèm để ý, lập tức lấy so với lúc tới nhanh hơn vô số lần tốc độ rời đi, xuyên qua tầng tầng đại đế sát trận, một thời gian uống cạn chén trà không tới, liền biến mất ở phía chân trời bên trong. Quá kinh khủng, người kia ở đại đế trong sát trận tới lui tự nhiên, lẽ nào cũng là vị đại đế? Theo Trình Hạo rời đi, có thái cổ sinh vật phá phong ra, gương mặt nghĩ mà sợ vẻ. Coi như không phải đại đế, phỏng chừng cũng là có thể cùng đại đế chống đỡ được tồn tại. Lại có thái cổ sinh vật phá nguyên ra, cũng là khuôn mặt vẻ kiêng rẻ. Người kia tựa hồ là nhân tộc thánh thể, dù cho không có khí huyết lực lượng tản ra, vẫn như cũ khiến cơ thể ta không tự chủ được run rẩy. Rất có thể là vị đại thành thánh thể, loại này tồn tại, dù cho cuối cùng không phải là đối thủ của đại đế, nhưng là có tư cách đánh với đại đế một trận. Bên ngoài thật là đáng sợ, nhân tộc rất khả năng sắp nên đón mới đại đế, vẫn là đừng đi ra, chờ tại đây trong Tử Sơn, bảo mệnh quan trọng. Theo từng cái thái cổ sinh vật từ nguyên bên trong thức tỉnh, một ít trực tiếp phá nguyên ra, một ít lựa chọn tiếp tục ngủ say, không muốn cùng loài người đại đế cộng sinh tồn ở một thời đại bên trong. Nhưng bất luận những này thái cổ sinh vật làm sao thảo luận, đều không có người nào có can đảm bước ra trong Tử Sơn, bọn họ rất rõ ràng, vừa vị kia nhân tộc đại đế sở dĩ không có đối với bọn họ động thủ. Đó là bởi vì bọn họ thái cổ chủng tộc cũng không có ở bên ngoài gây nên hòa loạn, chỉ cần không ra Tử Sơn, hẳn là không sinh tử chi ưu. Nhưng nếu là tự ý đi ra Tử Sơn, một ít thái cổ sinh vật quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa thạch thư, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Mỗi một cái đại đế sinh ra, đều kèm theo một trường máu me, khoảng thời gian này nếu là ra ngoài gây sự, rất có thể sẽ trở thành nhân tộc kia thánh thể đi tới con đường của đại đế dưới chân hài cốt. Bắt đầu chủ tinh, diện tích phi thường khổng lồ, so với vậy hành tinh đều còn muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng, nhìn qua, này không giống như là hành tinh, càng giống như là một viên có sinh mệnh tồn tại khổng lồ hành tinh. Lớn như vậy tinh cầu, Trình Hạo xuyên qua rồi nhiều như vậy cái thế giới, cũng chỉ có tinh thần biến bên trong thế giới Tần Vũ quê hương, viên kia tiềm long tinh, mới có thể cùng này bắt đầu chủ tinh đánh đồng với nhau. Sừng sững ở trong tinh không, Trình Hạo túi đầu liếc mắt nhìn phía dưới khổng lồ tinh cầu, sau đó ngẩng đầu lên. Hướng về vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ nhìn tới, ở phía trên đỉnh đầu hắn, một luồng áp lực vô hình kéo tới. Luồng áp lực này Trình Hạo rất quen thuộc, đây là thiên phạt oai, là hắn nhân tiên võ đạo tu luyện tới thiên biến vạn hóa sau, đưa tới thiên đạo cảm ứng, muốn đối với hắn hạ xuống thiên phạt. Nếu muốn độ thiên phạt, không bằng đồng thời, đem ta tiên tam trảm đạo cảnh giới thiên kiếp, cùng độ đi. Đối với đạo kinh tu luyện, Trình Hạo vẫn kẹt ở tiên tam trảm đạo cảnh giới, bởi vì vẫn không có trảm đạo độ kiếp, bởi vậy chậm chạp không cách nào tiếp tục tu luyện, mà ngày hôm nay, hắn chuẩn bị cùng trời phạt đồng thời, đi ngược chiều trảm đạo, vượt qua trảm đạo thiên kiếp. Hay là nghe được Trình Hạo tiếng la, cái kia trên bầu trời thiên đạo uy thế, đột nhiên hơi hơi dừng lại, một lát sau, một luồng so với trước càng thêm áp lực kinh khủng kéo tới, bao phủ ở Trình Hạo trên người. Nay cố áp lực rất mạnh, đừng nói tiên tam trảm đạo cảnh cường giả, cho dù là tiên tứ cảnh giới thánh nhân, e sợ cũng sẽ ở này cố dưới áp lực thân thể tan vỡ, hồn phi phách tán. Nhưng đối với Trình Hạo tới nói, này nhưng như mưa bụi giống như vậy, điểm ấy áp lực, xa kém xa cùng lúc trước hắn ở ám tinh giới lúc tu luyện so với. Ầm. Hư không vũ trụ nguyên bản chẳng có cái gì cả, nhưng tại giây phút này lập tức xuất hiện một mảnh quần quận ông dương, đây là một mảnh lôi đình hóa thành thần hải. Chỉ trong nháy mắt, Trình Hạo đã bị chôn ở giữa, tiếp thu chư thiên đại đạo tra hỏi cùng trách phạt, như tràng giang đại hải thô to lớn tia điện từng đường bổ vào trên người hắn. Đây là một bức tráng lệ hình ảnh, nếu như bị người miêu tả hạ xuống, cho thế nhân xem, nhất định sẽ chấn động thiên cổ, sẽ làm hết thể tu đạo giả sợ hãi. Kinh khủng kia lôi hải, ở trong vũ trụ sao trời tạo thành óng ánh khắp nơi lôi vân, dù cho cùng bắt đầu chủ tinh cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa, nhưng diệt thế vậy khí thế, để đồng loại người run rẩy. Chỉ cần tu đạo, tất nhiên đều có thể có cảm ứng, mọi người nơm nớp lo sợ, kinh hãi ngóng nhìn vực ngoại. Nhưng mà, trong vũ trụ những tinh cầu khác nhưng không ai có thể thấy cái gì, quá mức xa vời, tất cả đều không rõ tình huống, suy đoán không ra cái nguyên cớ đến. Chỉ có bắt đầu chủ tinh trên một ít thánh nhân cấp trở lên tồn tại, mới có thể ngóng nhìn tinh không thì, nhìn thấy một đoàn đoàn kinh khủng màu vàng lôi vân, nhưng năng lượng trong đó thật sự là khủng bố, thần niệm căn bản là không có cách tra xét. Cũng không có người dám đi tới vực ngoại tinh không tìm tòi hư thực. Vực ngoại tinh không bên trong, Trình Hạo ở độ kiếp, mà ở bắt đầu chủ tinh mấy đại bên trong cấm địa sinh mệnh, có từng vị tồn tại tựa hồ bị kinh khủng này thiên phạt lực lượng thức tỉnh, ở vô tận trong hư không, từng đạo thần niệm bắt đầu hô tiếp xúc với nhau bắt đầu trò chuyện. Này cô uy năng, có người muốn chứng đạo thành đế sao? Không giống như là thành đế, đây càng như là thiên phạt. Kinh khủng như thế thiên phạt, coi như không phải đại đế, vậy cũng cùng đại đế cách biệt không xa. Người kia, tựa hồ là nhân tộc thánh thể, từng ở ta bất tử sơn ngoại vi trải qua, bây giờ xem ra, đây là thánh thể đại thành. Nói như thế, ngày sau trên thành tiên lộ, lại thêm cái người cạnh tranh. Đăng bởi. Chương 22, Cửu Tôn Đại Đế. Chư vị, đại thành thánh thể vượt qua thiên phạt sau, tất nhiên sẽ rơi vào suy yếu kỳ, chúng ta liên thủ cho hắn một đòn chí mạng, giảm thiểu cái đối thủ làm sao. Trong bất tử sơn vị kia thần bí chí tôn thần niệm nói rằng. Ha ha, lão Thạch Hoàng. Đại thành thánh thể hay là thực lực không bằng đại đế, nhưng chính là sinh mạng lực dồi dào, dù cho chúng ta đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đem hắn triệt để giết chết. Có chí tôn cười lạnh nói. Ha ha, Thạch Hoàng, ngươi nếu là nguyện ý cực điểm thăng hoa, cũng là có thể đưa hắn giết chết, vấn đề là, ngươi bỏ được sao? Không muốn cực điểm thăng hoa, vậy cũng là phí lời, dù cho đại thành thánh thể nằm ở suy yếu kỳ, chúng ta cũng không giết được hắn, tương lai thành tiên lộ sắp mở ra. Bản tôn cũng không có thời gian đem sức mạnh lãng phí ở nơi này. Kha kha, đừng quên hoang cổ cấm địa bên trong, nhưng cũng là có đại thành thánh thể tồn tại, vị này tân đản sinh đại thành thánh thể, nhân ra cũng là có hậu trường. Từng cái thần bí chí tôn đúng cái kia đưa ra đánh lén đề nghị Thạch Hoàng chê cười, tựa hồ là muốn kích thích hắn cực điểm thăng hoa, tốt nhất là cùng cái kia chính đang độ kiếp đại thành thánh thể đồng quy cùng tận, vậy thì hoàn mỹ. Ai, nếu chư vị không có xuất thủ hứng thú, vậy thì tản đi đi. Ngược lại đối với chúng ta tới nói, sống lâu dài mới là trọng yếu nhất, trên đời nhiều mấy cái đại đế thiếu mấy cái đại đế, đúng chúng ta mà nói, kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Thạch Hoàng tự nhiên không thể bị người trào phúng vài câu liền đầu tỏa nhiệt đi tới tìm người liều mạng, thở dài sau, thân nghiệm liền bị thu về. Đúng đấy, đại đế thì lại làm sao, cũng bất quá là vạn năm tuổi thọ thôi, từ cổ chí kim, ra đời bao nhiêu đại đế, nhưng mà bây giờ, bọn họ không đều chết đi. Chỉ có chúng ta còn sống, có thể vẫn sống tiếp. Đó mới là bản lĩnh. Ai, tản đi, tất cả giải tán đi, một đại thành thánh thể thôi, không có gì hay để ý. Ở từng tiếng thở dài bên trong, từng đạo chí tôn thần niệm tiêu tan ở trong hư không, vô tận ánh sao rơi ra, tựa hồ xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Vũ trụ phía xa trong trời sao, mênh mông lôi hải, mênh mông vô biên, lôi đỉnh bên trong, vô số thần bí binh khí hiện hiện, có cổ địa, có bữa lớn, có cổ kính, cũng coi chung lớn, vô số lôi điện hóa thành đại đế cổ binh khí, lần lượt đánh xuống ở Trình Hạo trên người. Nhưng mà từ đầu đến cuối, từ khi Trình Hạo bước vào trong biển xét sau, liền vẫn không nhúc nhích quá, khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trong biển xét, dường như nhập định lao tăng giống như, mặc cho cái kia vô tận lôi điện nhằm đánh, thân hình vị nhưng bất động. Lấy Trình Hạo lúc này so với thượng phẩm thần khí mạnh hơn một chút khủng bố thân thể, độ cứng rắn tuyệt đối có thể so với cực đạo đế binh, đừng nói chỉ là lôi điện biến thành cực đạo đế binh, dù cho là chân chánh đại đế điều động cực đạo đế binh đối với hắn triển khai công kích, Trình Hạo cũng là không hề sợ hãi. Vâng. Đột nhiên, trong biển xét xuất hiện mạn thiên hỏa diễm, một tòa thật to lò lửa từ trên trời giáng xuống, tuy là vì chốc giật, nhưng cũng như là lấy hoàng huyết xích kim đúc thành, phía trên lập có một đạo vĩ đại thân ảnh, hướng về hắn chấn áp mà tới. Là Hằng Vũ đại đế sao? Trình Hạo ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Thiên đạo có thiếu, biến thành đại đế cổ, cũng không phải là những đại đế đó thời khắc đỉnh cao nhất, hẳn là đại đế cổ khi còn trẻ, vẫn không có thành đế thì cảnh giới. Loại này chuẩn đế cảnh giới đại đế, Trình Hạo cũng không để ý. Ngập trời biển lửa đem Trình Hạo bao phủ thôn phệ, thế nhưng trong chốc lát, kinh khủng biển lửa liền bị Trình Hạo nuốt trôi hết sạch, lúc này thân thể hắn mỗi một tế bào bên trong đều tản ra vô cùng lực cắn nuốt, tựa hồ những kia hỏa diễm đều là hắn rèn luyện thân thể chất dinh dưỡng, đến bao nhiêu, nuốt bao nhiêu. Vâng. Đang lúc này, một tòa tiên lệ lục kim tháp xuất hiện, rung sụp vạn cổ thời không, đánh vào Trình Hạo trên người, nhưng ở phát sinh một đạo tiếng vang nặng nề sau, cái kia tiên lệ lục kim tháp bay ngược mà quay về, chút nào không làm gì được Trình Hạo mảy may. Giao chỉ thánh địa Tây Hoàng Mẫu xuất hiện, chỉ là đáng tiếc, đây chỉ là thiên phạt từ quá khứ thời không bên trong vơ vét đại đế cổ hình chiếu thôi, chính là do thiên phạt lực lượng cụ hiện mà thành, cũng không phải là chân chính đại đế giáng trần, bực này sơn trại hóa, vẫn đúng là không làm gì được Trình Hạo. Thiên phạt không có liền như vậy ngừng lại ý tứ, đồng nhiên, ngàn tỷ sợi thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào Trình Hạo thân thể bên trên. Chỉ là đáng tiếc, liền hắn làn da màu vàng nóng đều không thể phá tan. Cùng lúc đó, một rút đầu tán phát nam tử tiến lên, thẳng thắn thoải mái ra tay, ủng có vô địch thiên hạ chi oai hùng, một trưởng phủ đầu chém xuống, khắc ở Trình Hạo mi tâm nơi. Vành! Một cổ vô hình màu vàng khí huyết từ Trình Hạo chỗ mi tâm nổ ra, trong nháy mắt đem cái kia tóc thai bù xù nam tử đánh bay, màu vàng khí huyết chỗ đi qua, vô tận thần lôi đột nhiên đổ nát, dường như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn điều màu vàng trường long ở trong biển xét uốn lượn lan lộn, đem thiên phạt lôi hải chơi đùa vụn vặt. Vâng! Giữa bầu trời, có 9 ngày rượu khoảng không, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng đen kịt nơi sâu xa trong vũ trụ, cái kia 9 viên đại nhật, rõ ràng là cửu tôn đại đế cổ. Đầu kia đỉnh cổ trung, hẳn là vô thủy đại đế, cái kia nắm tấm gương, là hư không đại đế chứ. Đối với cửu tôn đại đế cổ, Trình Hạo lăng nhiên bất cụ, nếu là 9 người này là thật thân giáng lâm, hắn tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ chỉ là thiên phạt cụ hiện ra đại đế cổ khi còn trẻ hình chiếu thôi, còn chưa đủ lấy làm hắn hoảng sợ. Vành! Vô thủy đại đế xuất thủ trước nhất, tới chính là một trường, tương truyền hắn một tay có thể nghịch tiên, một cái tay có thể đẻ chết một vị thái cổ thần linh. Vô tận thần lực mãnh liệt, thời tuổi trẻ vô thủy đại đế không thấy rõ hình dáng, nhưng cũng có thể cảm ứng được loại kia siêu thoát cùng vô thượng khí thế của, dáng người vĩ đại. Hắn một trường phách, hư không sụp ra, ngay cả thiên kiếp đều bị hắn đánh tan hơn nữa. Khí thế như hồng, trường lực mãnh như biển, hùng vĩ vô biên. Không hổ là từ cổ chí kim hung hăng nhất đại đế, thực lực này quả nhiên bất phàm. Cứng rắn đã trúng vô thủy đại đế một trường, Trình Hạo cái kia vẫn không nhúc nhích thân thể, nhất thời bị đánh bay mấy chục mét, thực lực của đối phương, quả thực có thể nói khủng bố. Đây cũng là vô thủy đại đế còn chưa thành đế thì bóng mờ, không nghĩ tới dĩ nhiên kinh khủng như thế, truyền thuyết hắn chưa thành đế trước liền có thể một tay đỡ lấy cực đạo đế binh một đòn toàn lực, truyền thuyết quả nhiên không giả. Trình Hạo cũng không có ra tay giáng trả, hắn muốn nhìn một chút, chính mình hôm nay thân thể, cực hạn đến tột cùng ở mức độ nào. Rầm rầm rầm. 9 vị đại đế lần lượt ra tay, hoặc là xuất trưởng hoặc là ra quyền, càng có điều động đế binh đánh giết, muốn đem Trình Hạo đánh giết thành cho. Kinh khủng sóng âm ở trong chân không lan tràn, 9 vị đại đế công kích dư âm vỡ vụn bầu trời, cảnh tượng khủng bố vô biên, diệt thế khí tức, ở trong vũ trụ nhanh chóng lan tràn ra. 9 vị đại đế một ngay cả công kích nửa nén hương thời gian. Tuy rằng làm cho Trình Hạo xem ra có chút chật vật, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào phá mở cơ thể hắn phòng ngự, cơ thể hắn, như cùng là cạnh biển đá ngầm, tuy rằng lần lượt bị sóng biển rội rửa, nhưng cũng vị nhưng bất động, vẫn như cũ đứng sừng sững không ngã. Cửu bí, thân cấm, đế binh. Các loại thủ đoạn không ngừng ở Trình Hạo trên người chào hỏi, theo thời gian trôi đi, Trình Hạo thân thể cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết thương, nhưng chỉ cần trong chốc lát, thì sẽ chữa trị như lúc ban đầu, giống như một ông vĩnh viễn không khô cạn sinh mệnh hải dương. ý còn lâu mới có được ngã xuống một khắc. Đăng bởi. Chương 23, thiên phạt bên trong ngoan nhân nữ đế. Gần đủ rồi, cần kết thúc. Chín vị chưa thành đế thì đại đế cổ, thần thông bí pháp nếu không phải đỉnh triển khai, đã đủ để đúng cơ thể hắn tạo thành thương tổn, vừa nhưng đã chạm tới chính mình thân thể cực hạn, Trình Hạo tự nhiên không có lại tiếp tục tùy ý đối phương dưới sự công kích đi tâm tình. Ẩm. Trình Hạo thân hình phóng lên trời, ngưng tụ toàn thân lực lượng khủng bố một đòn, thanh thế kinh thiên động địa, để nhật nguyệt tinh thần tất cả đều ảm đạm xuống, vũ trụ mịt mờ này trong tinh không, tựa hồ chỉ còn lại có chính hắn. Trình Hạo không có ra tay công kích cái kia chín vị đại đế cổ, mà là hướng về chín vị đại đế phía trên phóng đi, ở trên không nơi sâu xa, có chín viên khổng lồ tinh thần, như là chín cái mặt trời ngang trời hơn thế. Đã chúng lâu như vậy đánh, Trình Hạo từ lâu thăm dò này chín vị đại đế nguyên do, bọn họ thần thông bí pháp, tất cả đều là đến từ chính đỉnh đầu trên bầu trời chín ngôi sao, tựa hồ chính là này chín ngôi sao, như đồng môn hộ giống như, liên tiếp đến rồi đi qua thời quang trường hà bên trong, có thể mang bọn họ thần thông bí thuật tiếp dẫn lại đây, công kích được Trình Hạo trên người. Hắn đấm tới một quyền, một kích này sức mạnh phát từ toàn thân, luân hải sôi trào, ngũ tạng sáng rực, tứ chi óng ánh, màu vàng khí huyết lực lượng hóa thành khí huyết trường long, theo sau khi ngưng tụ ở Trình Hạo hữu quyền bên trên, bùng nổ ra so với Thái Dương còn muốn hào quang óng ánh. Một quyền vừa ra, tinh vực thất sắc, phía trên một hành tinh khổng lồ nằm ở trong, tại chỗ rung động, tràn ngập ra một loại đế uy, che ngập bầu trời mà xuống. Vành. Trình Hạo tốc độ quá nhanh, mau cho dù là chín vị đại đế, vẫn như cũ không cách nào đưa hắn ngăn cản, trơ mắt nhìn màu vàng kia quan quyền, đem bên trong một ngôi sao đánh nát, biến thành óng ánh khắp nơi mưa ánh sáng. Đắm chìm trong mưa ánh sáng bên trong, Trình Hạo vẻ mặt tự nhiên, kinh khủng kia sóng trùng kích không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, bước chậm đi tới, hắn dường như sang thế thần linh giống như, ở mắt nhìn xuống dưới trướng chín vị đại đế. Ẩm. Theo Trình Hạo đem bên trong một ngôi sao nổ nát, một vị đại đế trẻ bóng người, trong nháy mắt tan vỡ tiêu tan, biến mất ở mảnh này lôi hải trong không gian. Theo trong đó một ngôi sao tan vỡ, còn lại 8 ngôi sao cũng thuận theo rối loạn, nhân vì chúng nó nối liền thành một đường, lẫn nhau có một loại liên hệ, hiện nay mất đi một trong số đó, quy tích bất ổn. Cái khác 8 đạo chấp giật hình người nhân 8 ngôi sao mà chấn động, không có tiến một bước công kích, chỉ là đem Diệp Phàm ngăn cách ở bên ngoài, không cho hắn tiếp tục tới gần, để tránh khỏi cái khác tinh thần tiếp tục bị phá hủy. Thiên đạo có thiếu sao? Trình Hạo khẽ mỉm cười, nhân làm thiên đạo bản nguyên có thiếu, không cách nào tùy ý từ thời không trường hà bên trong cụ hiện ra hoàn mỹ đại đế cổ, bởi vậy chỉ có thể dựa vào ngưng tụ 9 ngôi sao tới đón đưa đại đế cổ thần thông bí thuật, bây giờ một ngôi sao phá thoái, còn lại 8 viên tiếp dẫn tinh thần hình thành môn hộ, cũng theo nhất thời bất ổn, có tán loạn xu thế. Mà đang ở Trình Hạo chuẩn bị lần thứ 2 triển khai công kích, triệt để phá hủy còn thừa lại môn hộ thì, trong hư không một viên óng ánh tinh thần lại đột nhiên xuất hiện. Càng hừng hực. Tại nơi tinh thần bên trong, một tuyệt đại phong hoa nữ tử xuất hiện, một bước liền bước đi ra, như là thượng cổ nữ thiên thần giáng thế, thần uy cuồn cuộn, toàn bộ tinh không đều đang vì nàng nhi động đãng. Đây là một cái nữ tử, nhưng cũng bệ nghệ thiên hạ, đỉnh đầu một tôn màu đen ma bình, một đôi mắt trông lại, tựa hồ không có đem chư đế đặt ở trong mắt, duy ngã độc tôn, siêu nhiên trên đời. Lâm Hy, ngươi cũng tới sao? Trình Hạo cảm giác thấy hơi vướng tay chân, lần này thiên phạt. Dĩ nhiên đem quá khứ thời không bên trong Lâm Hy cũng cụ giống đi ra. Lâm Hy mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ, nếu là nàng cùng mấy vị khác đại đế cổ liên thủ, muốn tựa đầu đỉnh chín viên to lớn tinh thần phá hủy, e sợ muốn phiền phức rất nhiều. Ẩm. Đang lúc này, Lâm Hy cái kia tuyệt đại dáng người mới vừa hiện thân, xảy ra một chuyện rất quỷ dị, nàng mang theo vạn trượng tiên quang hạ xuống, cùng một vị không biết thiếu niên đại đế trùng hợp, đem hóa sạch sành xanh. Đây là tăng mạnh hay vạn hóa tiên quyết. Trình Hạo trong lòng cả kinh, tại nơi vạn hóa tiên quyết ánh sáng soi sáng bên trong, hắn dĩ nhiên cảm giác cơ thể chính mình lực lượng đều hư nhược rồi mấy phần. Lâm Hy vạn hóa tiên quyết, Trình Hạo rất rõ ràng, không phải chủ sát phạt thủ đoạn công kích, nhưng cũng so với công kích thần thông càng thêm khó chơi, liền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hư không tạo vận, cũng có thể suy yếu thân thể thần hồn, chính là trong thiên hạ ít có phụ trợ thần thông. Mà bây giờ vị này có chuẩn đế đỉnh cao hơi thở Lâm Hy, thi triển ra vạn hóa tiên quyết. Đã đến có thể ảnh hưởng hắn thân thể thực lực trình độ, này cũng có chút kinh khủng. Trình Hạo sắc mặt khó coi, hắn một thân thực lực lớn bộ phận đến từ chính thân thể lực lượng nếu là bị suy yếu, đối mặt 9 vị chuẩn đế cảnh giới đại đế cổ, tuyệt đối sẽ bị đè lên đánh. Ẩm. Vạn hóa tiên quyết lần thứ 2 phóng ra hóng ánh tiên quang, đem cách đó không xa lại một vị thiếu niên đại đế bao phủ, trong quang mang lóe ra, dĩ nhiên lại sẽ đối phương cho hóa sạch sành xanh. Trình Hạo có chút không rõ, hắn có chút không hiểu nổi nguyên nhân. Vị này ngoan nhân đại đế Lâm Hy, rõ ràng là thiên đạo cụ hiện ra, thần thông bí thuật cũng chỉ là từ quá khứ bên trong tiếp dẫn mà đến, không nên sẽ xuất hiện tự mình ý thức mới đúng vậy. Nhưng vừa ở Lâm Hy hóa điệu người thứ hai thiếu niên đại đế thì, hắn có thể phi thường xác định, cái kia chấn động cổ kim, cả người tràn ngập đạo ngân ngoan nhân nữ đế, đúng là có tự mình ý thức, thậm chí còn đối với hắn trừng mắt nhìn. Hay là cái kia cao cao tại thượng, hạ xuống thiên phạt thiên đạo, đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế, trong lúc nhất thời, cái kia diệt thế khí tức đều dừng lại một chút. Cơ hội tốt. Trình Hạo không có một tia chần chờ, tại nơi diệt thế khí tức dừng lại trong phút chốc, thân hình phóng lên trời, ở Lâm Hy kiểm chế mấy vị khác thiếu niên đại đế trong nháy mắt, liên tiếp nổ ra tám quyền. Ánh quyền quá, hư không đổ nát, ánh sáng tựa hồ soi sáng cổ kim, cái kia nối liền quá khứ thời không tám ngôi sao, ầm ầm nứt toát, biến thành óng ánh ánh sáng màu trắng, dường như tiên vũ, không ngừng cọ rửa Trình Hạo thân thể. Sừng sững ở mưa ánh sáng bên trong, Trình Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn cái kia tuy rằng dung nhan mơ hồ không rõ, nhưng cũng vẫn như cũ quen thuộc con người, hắn có chút cứng ngắc vây vây tay. Cái kia, đã lâu không gặp. Lâm Hy con mắt bình thường như nước, không cùng Trình Hạo chào hỏi, một chỉ điểm ra, đầy trời tiên quang tràn ngập, một thức phi tiên quyết triển khai, dường như phải đem toàn bộ vũ trụ bổ ra, kinh khủng ánh sáng, tựa hồ phải đem Trình Hạo chỉ điểm một chút chết. Xẹt xẹt. Vậy ngay cả vũ trụ tựa hồ cũng có thể xuyên thủng chỉ tay. Trong nháy mắt nhanh bắn vào Trình Hạo cánh tay trái bên trên, xé rách tầng tầng huyết nục, đánh vào hắn màu vàng kia xương cốt bên trên, ở xương cốt trên, để lại một đạo nhợt nhạt màu trắng điểm nhỏ. Chờ ta. Thức tỉnh. Một đạo như có như không gợn sóng truyền đến, ngay sau đó, Lâm Hy cái kia phong hoa tuyệt đại thân thể bỗng nhiên hóa thành đầy trời mưa ánh sáng đổ nát ra, cùng nàng đồng thời đổ nát, còn có trên bầu trời cái kia một viên cuối cùng tinh thần. Đến đây, 9 ngôi sao triệt để tan vỡ. Mà cái kia cùng 9 ngôi sao mật thiết liên lạc 9 vị thiếu niên đại đế, cũng biến mất theo không thấy hình bóng, cũng không còn xuất hiện. Vụ. Đang lúc này hết thể đều phai mờ, thiên phạt khô cạn, lôi đình biến mất, rừng rực điện hải tát, như là xưa nay chưa từng xuất hiện. Phảng phất giấc mộng Nam Kha, Trình Hạo độc lập trong vũ trụ, hết thể tia điện cùng ánh sáng đều không thấy, như thật như ảo, khiến người ta sinh ra một có loại cảm giác không thật. Cái khác thiên phạt cụ hiện ra thiếu niên đại đế cũng không có ý thức, có thể vì sao nàng. Nhưng có ý thức của mình. Trình Hạo sừng sững ở tinh không mịt mùng bên trong, chau mày, tự mình lẩm bẩm. Đang bởi. Chương 24, ta trước tiên đánh xe dã, các ngươi tiếp tục lãng. Thiên phạt cụ hiện hóa đi ra ngoài Lâm Hy vì sao xuất hiện một tia ý thức? Vấn đề này liên lụy đến quá khứ cùng hiện tại, liên lụy đến thời gian pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc, lấy Trình Hạo hôm nay cảnh giới, còn không cách nào phỏng đoán thấu trong đó nguyên lý. Nhưng bất luận làm sao, đây đều là món đối với hắn có chuyện lợi. Tối thiểu để hắn vượt qua thiên phạt thì đơn giản rất nhiều. Trạm đạo cửa ải này quá khứ, đó lấy chính là trùng tu năm bí cảnh lớn, đại đế trước mấy cảnh giới, cũng không phải lại có thêm bình phong. Vượt qua thiên phạt, Trình Hạo cũng không có kích động cùng run rẩy, trong lòng yên tĩnh, không buồn không vui, ở trong vũ trụ này đứng thời gian rất lâu, đem ngày sau đạo kinh con đường tu luyện cẩn thận quy hoạch một phen. Lấy hắn thân thể đạt đến thiên biến vạn hóa cảnh giới, trùng tu luân hải, đạo cung chờ năm bí cảnh lớn, trên căn bản không có gì cách trở. Một đường tu luyện tới tiên thai 7 tầng chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, cơ hồ là thủy đáo cử thành sự tình. Cho tới tiên thai 8 tầng đại đế cảnh giới, cần ngưng tụ thiên tâm ấn ký, có chút tương tự với giới này thiên đạo thánh nhân ý tứ, có thể hay không vượt qua bước đi này, Trình Hạo cũng không có vạn phần nắm chặt. Sừng sững ở hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ sao trời, Trình Hạo vẻ mặt an lành yên tĩnh, mở rộng thân thể, mặt hướng vũ trụ mênh mông, ánh mắt lấp lóe, đống nhiên há miệng hút vào, thập phương đều động. Ngàn tỷ sợi ánh sao chảy xuôi. Dọc theo tinh vực, từ nơi sâu xa trong vũ trụ hạ xuống, tụ hướng về thân thể của hắn, hóa thành một mảnh hải dương màu bạc, đưa hắn chôn ở trong đó. Trình Hạo cả người lấp lóe bảo huy, trên thân thể hiểu rõ chân lông đều trương khai, chịu đựng ánh sao hội tụ, bổ sung ở trên trời phạt bên trong tiêu tốn khí huyết. Máu thịt của hắn cùng thai cốt lúc này cũng giống là hóa thành vô tận cổ tinh, sáng tối chập chờn, bị từng đạo tinh hà nối liền cùng nhau, giống như một tôn từ thái cổ thời kỳ liền tồn ở chỗ này thiên thần. Đầy sao vô cùng, tinh hà vô lượng, cũng không biết qua bao lâu, nơi đây mới bình tĩnh lại hóa thành hắc ám cùng lạnh lẽo, Trình Hạo cơ thể không hề rực rỡ, thân thể lần thứ hai đạt tới hoàn mỹ. Tiếp đó, phải tu luyện. Ngưng liếc mắt một cái bốn phía cái kia hắc ám tịch liêu tinh không, Trình Hạo một bước bước ra, trực tiếp vượt qua vô tận không gian, biến mất ở mênh mông trong hư không. Không biết nơi sâu xa trong vũ trụ, một viên linh khí gần như tiêu hao hết trên tinh cầu, trải rộng sa mạc hoang sơn. Đây là một tòa núi nhỏ. Không có gì kỳ cảnh, chỉ có mấy gian nhà tranh, vượt qua thiên phạt sau Trình Hạo, liền ở tại nơi này. Nhà tranh trước, một chiếc dây cây nho xanh đùm, mang theo một chuỗi xuyến nho xanh, bên cạnh là một khối vườn thuốc, tài một chút lao dược cùng linh chu, mùi thơm ngát nước mũi. Xa xa có hoàn toàn hoang lương âm u địa giới, Công Tôn Uyển Nhi hóa thành âm u chi chủ, tại nơi nơi âm u khu vực bên trong lúc gần lúc hiện, làm như đang tu luyện, vừa tựa như là đang chơi đùa. Công tử, lần bế quan này, ngươi chuẩn bị tiêu tốn thời gian bao lâu? Đột nhiên, Công Tôn Uyển Nhi thanh âm thanh thúy kia từ đằng xa truyền đến. Tiêu tốn không được quá lâu, lần này chỉ là trước đem thực lực của tự thân sắp xếp một phen, còn bế quan khổ tu, chắc chắn sẽ không ở đây tiến hành. Trình Hạo lạnh nhạt nói. Cũng đúng, nơi này dù sao cũng là công tử chủ thế giới, muốn bế quan khổ tu, vẫn là xuyên qua đến những thế giới khác tốt nhất, như vậy có thể ở chủ bên trong thế giới tiết kiệm ra không ít thời gian. Trình Hạo gật gật đầu, quay đầu hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ nhìn lại, nơi đó, là bắt đầu chủ tinh phương vị, Lâm Hy, vẫn như cũ nằm ở lỗ sắc bên trong, vẫn không có tỉnh lại. Nàng nếu là tỉnh táo, thì có thể đạt đến hồng trần tiên cảnh giới chứ. Trình Hạo trong lòng có chút gấp gáp, nếu là cùng Lâm Hy tái kiến thì, đối phương đã thành hồng trần tiên, mà hắn liền đại đế đều còn chưa tới, vậy thì quá lung túng. Hắn đã quyết định chủ ý, đem tu vi sắp xếp một phen sau, hắn liền chạy tới bắt đầu chủ tinh. Nhìn trong cửu bí cái khác mấy bí còn có thể hay không thể sưu tập đến, sưu tầm cái một năm nửa năm, sau khi liền lần thứ hai xuyên qua thế giới, nắm chặt tăng cao tu vi. Thời gian ở Trình Hạo trong tu luyện một chút trôi qua, viên này gần như có chút khô kiệt tinh cầu hầu như không có bất kỳ tiếng vang tồn tại, vắng lặng khiến lòng người hoảng. Mà ở xa xôi bắt đầu tinh vực chủ tinh trên, bắc vực bên trong tòa thần thành, Trình Hạo cái kia thiên hạ đệ nhất khách sạn bên, lúc này lại là tụ tập hai người. Tiểu Phàm, ngươi nói Hạo Thiên tiền bối, đúng là nhà này hắc điếm ông chủ. Một vị phong thần tuấn lãng bạch bào nam tử, mang trên mặt vẻ khó tin, nhỏ giọng quay về bên cạnh một vị thiếu niên hỏi. Khương tiền bối, này còn có thể giả bộ. Ta chính là đi vào ăn bữa cơm, mới cùng Hạo Thiên tiền bối biết. Thiếu niên một mặt nghiêm túc gật đầu một cái nói. Thực sự là không nghĩ tới a. Bạch bào nam tử thản nhiên thở dài, trên mặt vẫn như cũ mang theo một bộ không muốn tin tưởng vẻ. Hạo Thiên tiền bối, dĩ nhiên yêu thích loại này giọng. Cao nhân tiền bối mà, luôn có chút đặc thù mê. Thiếu niên không sao cả lắc lắc đầu, chờ ta sau đó cũng được cao nhân tiền bối, ta phải đem trong thiên hạ thần nguyên tất cả đều thu tập, coi như không cần, nhìn cũng vui thai vui mắt. Thiếu niên này, tự nhiên là Diệp Phàm, mà bên cạnh hắn bạch bào nam tử, nhưng là bị Trình Hạo từ trong tử sơn cứu ra thần vương Khương Thái Hư. Khương Thái Hư từ khi thoát vây sau, liền đi thẳng tới bắc vực thần thành, thậm chí không có chạy tới Khương gia, mà là trước tiên tìm được Diệp Phàm. Tiểu tử này là đại đế chính mồm bàn giao trông nom nhân vật, hắn cũng không dám để cho xuất hiện một tia bất ngờ. Khương tiền bối, Hạo Thiên đại ca phỏng chừng có chuyện làm chậm trễ, trong thời gian ngắn không về được, nếu không chúng ta đi trước những nơi khác đi dạo đi, tỉ như bắc vực cánh đồng tuyết băng tuyết cung gì chỉ, có người nói nơi đó có không ít bảo vật để lại, chúng ta đi thám hiểm làm sao. Diệp Phàm nhưng là rất rõ ràng, bên cạnh Khương Thái Hư, chính là đại thành thần vương, coi như không phải thánh nhân, đó cũng là tiền tam trảm đạo vương giả. Có như thế một vị cao thủ ở, không xuất cùng đi thám hiểm tầm bảo, thật sự là quá lãng phí. Người nghĩ đi băng tuyết cung di chỉ. Khương Thái Hư vỉ trầm mặc chốc lát, sau đó gật gật đầu, cũng tốt, cùng đi đi dạo đi, năm đó cái này di chỉ, ta bởi vì bị khốn tử sơn, cũng không có cơ hội đi tra xét một phen đây. Nói tới di chỉ thám hiểm, Khương Thái Hư trong lòng cái kêu mạo hiểm ước số liền không thể ngăn chặn táo động, dù cho đã từng có bị nhốt tử sơn trải qua, vẫn như cũ không thay đổi hắn cái kia yêu mạo hiểm tính cách. Hơn nữa Trình Hạo đã từng đã thông báo hắn cần giúp đỡ chăm sóc Diệp Phàm, Khương Thái Hư tự nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Phàm kiến nghị, lập tức hai người ăn nhịp với nhau, đơn giản chuẩn bị một phen, Diệp Phàm càng là kéo lên mấy vị bạn tốt sau, liền bước lên đi tới Băng Tuyết Cung gì chỉ con đường. Băng Tuyết Cung, vì là Bắc vực đại giáo, truyền thừa cửu viễn, cực kỳ qua vào năm, thực lực gần như chỉ ở thánh địa bên dưới. Truyền thuyết, bọn họ khai phái tổ sư cũng không phải là loài người, mà là một con vượn tuyết, công tham tạo hóa. Ở vạn năm trước có thể chống lại các thánh địa. Bất luận vĩ đại dường nào truyền thừa đều có hủ diệt thời gian, bất luận người mạnh cỡ nào đều có tọa hóa thời khắc, không có gì có thể vĩnh hằng. Mà lúc này, Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư chờ người, chính thân ở một mảnh mênh mông vô tận băng nguyên bên trên, tìm kiếm trong truyền thuyết băng tuyết cung di chỉ. Đăng bởi. Chương 25, Thế gian cấm khu nhà kia cường. Đỗ Phi, ngươi nói là ai đem một thánh địa tiêu diệt? Diệp Phàm ngắm nhìn xa xa cái kia mênh mông vô tận băng tuyết cung di chỉ. Quay về bên cạnh một vị thân hình cao lớn tráng hắn hỏi. Người này tên là Đồ Phi, cùng Lý Hắc Thủy giống như vậy, đều là Diệp Phàm hảo hữu, chính là bắc vực thập đại khấu đời sau, hậu trường cứng, rắn, thực lực mạnh, hơn nữa còn rất trưởng nghĩa, tính cách cùng Diệp Phàm rất là hợp ý. Không phải rất rõ ràng, đó là 7-8 vạn năm trước chuyện, là sau hoang cổ tối tăm nhất niên kỳ đại, xảy ra đáng sợ nhất náo loạn, rất nhiều thánh địa đều tham chiến. Đồ Phi lắc đầu. Để một thánh địa diệt, cái kia phải cần sức mạnh mạnh cỡ nào? Diệp Phàm phía sau, một vị cả người tản ra yêu khí nam tử cao lớn, trên mặt cũng là lộ ra giật mình vẻ. Người này tên là Bàng Bác, chính là Diệp Phàm bạn tri kỷ bạn tốt, cũng là Diệp Phàm tin cậy nhất người, lần này băng tuyết cung di chỉ thám hiểm, hắn cái thứ nhất tìm được bạn tốt là được Bàng Bác. Ta thế nào cảm giác như là cấm địa náo loạn? Đi ở đằng trước nhất Khương Thái Hư vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện, đúng là ở bên cạnh hắn, theo một cái đại hắc cầu, quan sát tỉ mỉ một phen chung quanh di chỉ sau, đại hắc cầu có chút chần chờ không chừng nói rằng. Hắc hoàng ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Diệp Phàm trong lòng hơi động, đại hắc cầu lai lịch kinh người, từng theo quá vô thủy đại đế, càng cổ xưa chuyện tình càng hiểu rõ rõ ràng. Đông Hoang có 7 đại sinh mệnh cấm khu, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, mạnh như đại đế cũng không có thể đem bọn họ săn bằng. 19 vạn năm trước, đã từng xảy ra thái sơ hắc ám náo động, trên mặt đất máu chảy thành sông. 15 vạn năm trước, đã từng xảy ra bất tử sơn hắc ám náo động, sinh linh đổ thán. Tên là Hắc Hoàng đại hắc cầu, vì có chút chần chờ sau, mở miệng giảng giải nổi lên viễn cổ thời kỳ bí ẩn. Hắc Hoàng, nhiều như vậy sinh mệnh cấm khu, ngươi cảm thấy người nào thực lực mạnh nhất? Vẫn không có mở ra miệng Khương Thái Hư, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hẳn là hoang cổ cấm địa đi. Ta từng nghe đại đế đã nói, cái kia hoang cổ cấm địa bên trong, ngoại trừ có một vị đại thành thánh thể tồn tại, liền ngay cả trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhất ngoan nhân đại đế, đều có khả năng ngủ say vào trong đó. Đại hắc cầu nói đại đế, tự nhiên là vô thủy đại đế, liền ngay cả vô thủy đại đế đều cho rằng hoang cổ cấm địa thực lực mạnh nhất, nghĩ đến nên không sai được. Vị kia ngoan nhân đại đế đến tột cùng cường đến trình độ nào, liền ngay cả vô thủy đại đế đều kiêng kỵ như vậy. Khương Thái Hư phi thường hiếu kỳ, vô thủy đại đế mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là rất rõ ràng, năm đó khoảng chừng nửa đường, liền bị vây ở trong vách đá hơn 4.000 năm, nếu là đại đế ra tay, cái kia quả nhiên là không thể tưởng tượng. Cái này, đại đế cũng không có nói rõ, chỉ là đã từng có chút kiêng kỵ nhắc qua, ngoan nhân đại đế hiểu ra đạo văn có chút đặc thù, tựa hồ không phải phương này vũ trụ tinh không nên có đạo văn. Đại đế từng ở bất tử sơn ngộ đạo thụ dưới, cùng ngoan nhân đại đế cách thời không luận đạo. Sau đó, đại đế đã từng cảm thán, ngoan nhân đại đế đã đi lên con đường thành tiên, tuổi thọ, đã không cách nào ngăn cản của nàng thành tiên con đường. Hắc hoàng ngước đầu nhìn lên tinh không, trong con ngươi tràn đầy hồi ức vẻ, nó trong cuộc đời này, nghe được nhiều lắm liên quan với ngoan nhân đại đế chuyện tình, ngoại trừ vô thủy đại đế ở ngoài, tối làm nó kính úy, là được cái kia vẫn nằm ở trong truyền thuyết ngoan nhân đại đế. Bởi vì dựa theo vô thủy đại đế lời giải thích, vị kia ngoan nhân đại đế nhất định còn sống, căn bản sẽ không bởi vì tuổi thọ đoạn tuyệt mà chết đi, là thế gian tối không thể trêu chọc người một trong. Nghe được Hắc Hoàng giảng thuật nội dung, Diệp Phàm cùng Bàng Bác một mặt nghĩ mà sợ nhìn nhau một chút, hai người đều không khỏi lộ ra may mắn vẻ. Bọn họ cũng không phải là bắt đầu chủ tinh trên đất, mà là đến từ xa xôi địa cầu, giáng lâm bắt đầu chủ tinh trạm thứ nhất, là được cái kia hoang cổ cấm địa, càng là ở nơi đó ăn thần quả, uống thần tuyền. Nói như thế, bọn họ còn có thể sống được, xem như là chó ngáp phải rồi. Lông ngông tuyết lớn mấy ngày liền, hầu như mê người hai mắt, núi tuyết bên trong lạnh giá thấu xương. Mấy người bọn họ thâm nhập băng nguyên phúc địa, tiến vào đại tuyết sơn, ngang qua với trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, Diệp Phàm vận dụng nguyên thuật, nhìn xuyên hư vô, bắt được nơi đây một tia long khí. Lần này quả nhiên không uổng công, lòng đất có một luồng cực sự mạnh mẽ long khí, tất là vô thượng long mạch. Rất có thể là vạn long xào huyệt. Diệp Phàm ngắm nhìn, từng tòa tuyết phong nối liền cùng nhau, như là một con rồng lớn long cốt, khí thế bằng bạc. Vậy còn chờ gì, chúng ta động thủ, cho nó đào móc ra. Đại hắc cầu khuyến khích, hai mắt hiện ra ánh sáng xanh lục. Diệp Phàm không nói gì, mà là không ngừng lấy nguyên thuật tra xét chung quanh địa mạch, vừa đi vừa nghỉ, mấy người đang núi tuyết giữa sườn núi nơi, phát hiện một to lớn màu đen cửa động, mơ hồ có long khí bốc lên. Mấy người theo hang động một đường tiến lên, tuy rằng trên đường gặp không ít cấm chế, nhưng ở Khương Thái Hư ra tay dưới, rất nhanh liền bị loại bỏ, lấy hắn cảnh giới của thánh nhân, vậy thánh địa cấm chế, không làm khó được hắn. Cái lối đi này trực tiếp đi về dưới nền đất, vạn mét dưới nền đất bên dưới, mấy người đi tới vạn long xảo bên trong. Vừa mới tiến vào vạn long xảo, bọn họ liền gặp một vị thân mặc đồ trắng ngắn bào 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này cả người nằm dày đặc vảy màu tím, con mắt rất trong trẻo, mang theo một chút non nớt, vừa nhìn liền cũng không phải nhân loại. Lúc này hắn tựa hồ là mới từ thần nguyên bên trong phá phong ra, đầu óc còn có chút không tỉnh táo, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gay go, là thái cổ vương tộc, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Đồ Phi cau mày hỏi. Nếu không, ta đi giết hắn. Khương Thái Hư lẫm liệt bất cụ, hắn ở trong Tử Sơn liền từng gặp phải không ít thái cổ vương tộc, bây giờ vị này thái cổ vương tộc thiếu niên, thực lực không mạnh, hắn phất tay liền có thể giết chết.
Đừng!
Diệp Phàm vội vã ngăn lại. Nơi này hẳn là một cái nào đó thái cổ vương tộc xào huyệt, giết hắn, e sợ sẽ dẫn tới càng nhiều hơn thái cổ vương tộc từ thần nguyên bên trong phá phong ra, nếu là dẫn đến vua của bọn họ cũng tỉnh lại, chúng ta e sợ cũng phải ở lại chỗ này. Diệp Phàm lúc này đã có ý lui, nếu không chúng ta đi về trước, chờ Hạo Thiên đại ca trở về, mang theo hắn trở lại thám hiểm, lấy Hạo Thiên đại ca so với Khương Tiền Bối còn thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối có thể đối phó đạt được thái cổ vương tộc vương giả. Nghe vậy, Khương Thái Hư khỏe miệng giật một cái, tham cái hiểm mà thôi, tiểu tử ngươi còn muốn đem nhân tộc đại đế kéo tới, liền vì đối phó cái thái cổ vương tộc vương, đây cũng quá đại tài tiểu dụng chứ. Hạo Thiên Tiền Bối như đã tới, vậy thì không phải là thám hiểm, mà là trực tiếp quét ngang. Đến đều tới, sao có thể bởi vì một ngôi nhà nhỏ hỏa liền sợ đến rời đi. Đại Hắc Cẩu gương mặt không phản đối, lắc lắc đầu, bước lên trước chạy bộ đi. Các ngươi trước tiên chờ, bản hoàng trước tiên đi thử xem, nếu là không được, chúng ta sẽ rời đi. Bước chậm, Đại Hắc Cẩu dĩ nhiên đứng thẳng người lên, nên ngang đi tới cái kia bạch bảo thiếu niên trước người, vô vô còn có chút ngộng ép thiếu niên, sau đó màu đen móng vuốt một phen, một viên màu tím thần lệnh liền xuất hiện ở trong tay nó. Ngay sau đó, Đại Hắc Cẩu bô bô nói đến liên tiếp ngôn ngữ, tựa hồ là thái cổ thời kỳ ngôn ngữ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, xem ra khá là uy nghiêm. Nhìn Đại Hắc Cẩu trong tay thần lệnh, thiếu niên kia đầu tiên là vừa sửng sốt, sau đó vẻ mặt kinh hoàng bên trong mang theo vẻ kính sợ, dĩ nhiên run rẩy quỳ xuống. Đăng bởi. Chương 26, hơn 200.000 năm trước người trong bức họa. Đại Hắc Cẩu có chút đắc ý liếc mắt một cái cách đó không xa Diệp Phàm chờ người, sau đó hướng về phía bọn họ vây vây tay, ra hiệu bọn họ đi vào. Hắc Hoàng, ngươi cùng thiếu niên này nói cái gì? Diệp Phàm hỏi. Khà khà, ngươi đây liền chớ để ý. Hắc Hoàng gương mặt thần bí, nói chung bản hoàng bây giờ là bất tử thiên hoàng hậu nhân, chúng ta dành thời gian, thừa dịp những này thái cổ vương tộc vẫn chưa hoàn toàn phá phong ra, nắm chặt nhìn còn có cái gì không bảo bối có thể cầm. Ngay sau đó, Đại Hắc Cẩu lại cùng quỳ trên mặt đất thiếu niên xí xô xí xào nói rồi gì đó, sau đó mấy người nhanh chóng hướng về vạn long xào bên trong đi đến, mà cái kia quỳ trên mặt đất thái cổ vương tộc thiếu niên, từ dưới đất đứng lên, chờ ở tại chỗ, cũng không núp ních, cũng không truy kích, cũng không gọi người, xem ra khá là quái dị. Đối với Hắc Hoàng cái kia giao động tay của người đoạn, Diệp Phàm cũng là khâm phục không thôi, này Đại Hắc Cẩu, lừa bị quen rồi, hãm hại lên người đến chút nào không hàm hồ, người bình thường vẫn đúng là không chịu nổi hắn giao động. Mọi người một đường tiến lên, tổng cộng gặp 3 chiếc quan tài cổ, mỗi một chiếc trong quan tài cổ đều để lộ ra một tia kinh khủng sắc cơ, cái kia giống như thực chất vậy sắc ý, liền ngay cả Khương Thái Hư cũng không dám tới gần. Cuối cùng, bọn họ đi tới phần cuối, thấy được một chỗ do rất nhiều điều cổ mộc xây cùng nhau hình thành khổng lồ xào huyệt. Nay xào huyệt xem ra rất đơn sơ, nhưng cũng cực kỳ thần bí. Nó vô cùng bằng bạc, do vô tận cổ mộc xếp thành, giống như núi cao to, có hơn vạn điều đại long qua lại, đều là long khí hóa hình mà thành. Nhanh hỗ trợ, nếu như có thể lấy đi tòa này cổ xào, chúng ta liền được vận may ngất trời. Đại Hắc Cẩu kêu lên, nhìn thấy tòa này long xào sau nó triệt để không rời nổi bước chân, chỉ muốn thu làm của riêng, không ngừng nghĩ biện pháp. Xèo. Đại Hắc Cẩu vừa mới đến gần rồi vài bước, một đạo hỗn độn mông lung kiếm mang lao ra, khủng bố tuyệt luân, phá diệt văn vật, chớp mắt vọt tới, cũng còn tốt, Đại Hắc Cẩu trong tay thần lệnh rất là thần bí, đem đạo kia hỗn độn kiếm quang cản lại. Mọi người không cam lòng liền như vậy tay không mà về, quay chung quanh cổ xào loanh quanh, cuối cùng, bọn họ leo lên một tòa vách núi treo leo, phóng tầm mắt tới trong tổ rồng bộ cảnh vật, muốn làm rõ đến cùng có cái gì. Mau nhìn, nơi đó có chiếc quan tài cổ thứ tư. Hắc Hoàng kinh hô. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, một cái cự quan tài lớn ở chìm nổi, vô tận hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, làm cho cổ quan xem ra quỷ dị dị thường. Vạn long xào dưới đáy, cổ quan bị hỗn độn sương mù lượn lờ. Tựa hồ là bị một loại nào đó dẫn dắt, cái kia nắp quan tài từ từ mở ra, ở một tiếng loảng xoảng trong tiếng, nắp quan tài bị hoàn toàn mở ra. Trong quan tài cổ, hỗn độn xương mù mông lung, một bộ thi thể cũng không phải rất hoàn chỉnh, đầm địa máu tươi, lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhìn không rõ ràng. Nơi này hẳn là Ngoan Nhân Đại Đế nghĩa địa, tổng cộng 4 chiếc quan tài cổ, bên trong mai táng hẳn là của nàng 4 đời thân. Hắc Hoàng liếc mắt một cái Khương Thái Hư, có người nói Cực Đạo Đế binh thôn thiên ma quán. Chính là Ngoan Nhân Đại Đế lấy đời thứ nhất thân luyện chế mà thành, ngươi có muốn hay không thu lấy điểm Ngoan Nhân huyết nục? Nói không chắc có thể luyện chế ra một cái không kém gì Cực Đạo Đế binh thần binh đây. Khương Thái Hư vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt có chút khó coi, tại đây Ngoan Nhân Đại Đế quan tài trước nói câu nói như thế này, đây là muốn chết sao? Đúng như dự đoán, Theo Hắc Hoàng dứt tiếng, trong quan tài cổ hỗn độn xương mù nhất thời quay cuồng lên, trong phút chốc, có mười mấy đạo hỗn độn kiếm mang phun ra ra, tất cả đều bắn về phía Hắc Hoàng. Mẹ của ta nha. Hắc Hoàng kinh hãi đến biến sắc, trong tay lệnh bài màu tím nhất thời lớn lên, đưa nó cả người bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, miễn cưỡng chống lại rồi cái kia xem ra tựa hồ có thể đâm thủng bầu trời khủng bố kiếm mang. Cảm giác trong quan tài cổ không có kiếm mang lại bắn ra, Hắc Hoàng sợ mất mật quân lệnh bài thu nhỏ lại thu vào trong lòng bàn tay, túi đầu nhìn lại, cái kia lệnh bài màu tím trên xuất hiện mười mấy đạo thật nhỏ vết rách, xem ra bị thương không nhẹ. Cho ngươi lại nói láo, lần này ăn được đau khổ chứ? Khương Thái Hư nổi giận nói. Hắc Hoàng ngượng ngùng nở nụ cười, biết mình đối lý, suýt chút nữa gây nên họa lớn ngập trời, lập tức cũng không dám tranh luận, mà là tiếp tục hướng về trong quan tài cổ nhìn lại. Các ngươi mau nhìn, cái kia trong quan tài, tựa hồ còn có một bức họa. Có lẽ là bởi vì vừa hỗn độn kiếm mang tiêu hao một ít hỗn độn sương mù, làm cho nguyên bản mơ hồ không rõ cổ quan trở nên rõ ràng rất nhiều, tối thiểu quan bên trong tình hình, mọi người đã có thể thấy rõ. Trong quan tài cổ, ngoại trừ cái kia máu me đầm địa thi thể ở ngoài, còn có một bức họa quyển. Bức tranh cũng không lớn, nhưng không biết là lấy loại nào chất liệu luyện chế mà thành, cho dù là ở trong sương mù hỗn độn, vẫn không có chút nào hư hao, xem ra dường như mới tinh. Bức tranh hoành cửa hàng ở bộ thi thể kia bên cạnh, triển khai hơn nữa, trong bức tranh nội dung, mọi người thấy dị thường rõ ràng. Bức tranh bên trong, là một người, một nam nhân. Hắc y tóc dài, đỉnh đầu 33 tầng bảo tháp, giống như thác dơ tam thập tam thiên, sừng sững ở trên hư không, lấp lánh hữu thần trong đôi mắt, hình như có tiên quang tràn ngập, tựa hồ trong con ngươi có nhất phương vũ trụ mênh mông, làm cho người ta khắc thường thâm thúy cảm. Người này, là Hạo Thiên đại ca. Diệp Phàm tâm thần chấn động dữ dội, quay đầu nhìn về phía Khương Thái Hư, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Như trong bức họa kia người là Hạo Thiên, đây chẳng phải là nói, hắn hô lâu như vậy Hạo Thiên đại ca, rất chịu có thể là 20 vạn năm trước nhân vật. Ông trời của ta, ta dĩ nhiên gọi một sống hơn 20 vạn năm bởi vì đại ca, chuyện này. Diệp Phàm đã không biết nên làm gì để hình dung tâm tình của chính mình, luôn cảm giác việc này có chút quá không chân thực. Không sai, là Hạo Thiên tiền bối. Khương Thái Hư sâu đậm ngắm nhìn trong bức tranh nhân vật, một hồi lâu sau, gật đầu truyền âm xác nhận nói. Lúc này hắn trong lòng cũng là chấn động không ngớt, tuy rằng sớm đã biết Hạo Thiên tiền bối là nửa bước cấp đại đế cường giả, nhưng vẫn không có nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên là 20 vạn năm trước nhân vật, sự phát hiện này, cũng là để hắn có chút để ý không giải được. Một không thành đế người, đến tột cùng là làm sao sống hơn 20 vạn năm. Lẽ nào, là từ ngoan nhân đại đế nơi đó, chiếm được trường sinh phương pháp? Vẫn là, ngoan nhân đại đế, là từ hắn nơi đó, mới thu được trường sinh phương pháp. Hơn 200.000 năm trước nhân vật còn sống, càng là cùng bọn họ còn từng có giao lưu, cảnh này khiến Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư hai tâm tình người ta thật lâu không thể bình phục, luôn cảm giác hết thảy đều là một giấc mộng, một hồi hết sức không chân thực mộng. Ta nói, các ngươi làm sao vậy, lẽ nào cái kia nhân vật trong tranh, các ngươi quen nhau? Hắc Hoàng lắc đầu quay đuôi, tràn đầy vẻ tò mò. Việc này, còn khó nói. Tuy rằng trong lòng đã cơ bản nhận định người trong bức họa kia vật chính là mình Hạo Thiên đại ca, nhưng Diệp Phàm đang không có xác nhận trước, còn không muốn đem tin tức này để lộ ra đi. Thiết, giả thần giả quỷ. Hắc Hoàng gương mặt bất mãn, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Thái Hư, ngươi là cao nhân tiền bối, hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ. Nói một chút coi, cái kia bức tranh bên trong người, đến tột cùng là ai? Khương Thái Hư lắc lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện ý tứ, một hồi lâu sau, mới rằng giặc thở dài, đến thời điểm, ngươi dĩ nhiên là rõ ràng. Nhìn cái kia từ từ chìm xuống, cuối cùng biến mất ở trong sương mù hỗn độn của quan. Khương Thái Hư hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta, cần phải đi. Đăng bởi. Chương 27, mã trượng người thế, mã mắt coi thường người. Mọi người rời đi Vạn Long Xảo, sau khi một đường lao nhanh, vẹn vẹn thời gian mấy ngày, là xong bên trong tòa thần thành. Không dừng lại chút nào, mấy người trực tiếp hướng về Trình Hạo Trô ở cái kia ra thiên hạ đệ nhất khách sạn chạy đi. Lúc này bất luận là Diệp Phàm vẫn là Khương Thái Hư, trong lòng từ lâu tràn đầy hừng hực. Trước đây hai người kính ý là Trình Hạo thực lực, nhưng bây giờ biết đối phương có thể là hơn 200.000 năm trước nhân vật sau, trong lòng bọn họ kính nghệ, từ từ biến thành cuồng nhiệt, loại này trường sanh bất tử thủ đoạn, ai không muốn có. Nếu là có khả năng, tốt nhất là bái Hạo Thiên tiền bối sư phụ, thực sự không được, vậy thì ở dưới trướng hắn làm cái người theo đuổi, không cầu có thể sống hơn 20 vạn năm, chỉ cần có thể sống thêm vạn năm, cái kia cũng đáng. Trải qua huyết nhục khô cạn linh hồn suýt chút nữa tiêu tán kiếp nạn sau. Khương Thái Hư đối với tuổi thọ, có vượt xa thường nhân chờ đợi, nếu không phải biết việc này cũng thì thôi, bây giờ trường sinh cơ duyên đang ở trước mắt, hắn nếu không phải có thể nắm chắc, vậy thì thật là nên bị thiên lôi đánh. Cho tới Diệp Phàm, tuy rằng trong lòng đối với Trường Sinh bất tử ý nghĩ vẫn như cũ cùng nhiệt, nhưng cũng không có Khương Thái Hư như vậy nguyện ý vì Trường Sinh mà đi theo người kia tâm tư. Hắn đến từ địa cầu, từ nhỏ tiếp nhận là được dân tự do chủ giáo dục, để hắn vứt bỏ tự do đi theo người khác, lấy hắn hôm nay ba quan, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Căn cứ trước Hạo Thiên Đại Ca trong lúc vô tình toát ra một ít tin tức, kiếp trước của ta cùng hắn quan hệ phải rất khá, bằng không hắn một sống hơn 20 vạn năm lão quái, làm sao có khả năng tùy ý ta gọi đại ca hắn. Nhưng Trường Sinh phương pháp việc này không vội vàng được, cùng hắn quan hệ không tệ là kiếp trước của ta, cũng không phải là bây giờ Diệp Phàm, vẫn là vững vàng, nhiều cùng hắn tiếp xúc một quãng thời gian, chờ quan hệ quen, thực lực của ta cũng một chút tăng lên lên đây, suy nghĩ thêm Trường Sinh chuyện tình. Dọc theo đường đi mọi người rất là trầm mặc, liền ngay cả luôn luôn lắm lời đại hắc cẩu cũng là không có mở miệng, chỉ là nó viên kia thạc đại màu đen đầu chó, ở Diệp Phàm cùng Khương Thái Hư trên người không ngừng đánh giá, tựa hồ là muốn đoán được hai lòng người tư. Đến rồi. Lần thứ hai đi tới cái kia mang theo thiên hạ đệ nhất khách sạn môn biển sân vương trước, Diệp Phàm chờ ngươi dừng lại, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Lần này ngoài cửa không có cấm chế, Hạo Thiên đại ca trở về rồi. Không có do dự chút nào, Diệp Phàm đẩy ra sân vương đại môn, một chút liền thấy được cái kia nằm trên đất lười biếng ăn linh dược nhai bảo đàn xấu mã. Lạch cạch lạch cạch. Từng viên một đan dược không biết bị đầu kia xấu mã từ nơi nào móc ra, tản ra mùi thuốc nồng nặc, vẹn vẹn chỉ là hương vị, Diệp Phàm liền cảm giác trong cơ thể mình thần lực đều ngưng luyện mấy phần. Thần đan, tuyệt đối là thần đan a. Đang nhìn xem cái kia đang bị xấu mã cho rằng đường hoàn một cái một ăn đùa đan dược, Diệp Phàm trong lòng nhất thời có loại nhỏ máu cảm giác. Châu gặm mẫu đơn, mã nhai đan dược. Lãng phí, thực sự là lãng phí a. Cái kia, Mã huynh, ngươi đan dược này ăn ngon không? Đại hắc cẩu chính là biết hàng lão du tử, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền rõ ràng những đan dược này quý giá dị thường, tức có thể kéo dài tuổi thọ, lại có thể tăng cao tu vi, tuyệt đối là thế gian thiếu niên bảo đan, cảnh này khiến nó trong lòng lên những đan dược này chú ý. Vẫn được đi, chính là mùi vị không đủ ngọt. Đem trong miệng viên đan dược kia cả băng đạn nhai nát, xấu mã lười biếng ngáp một cái, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Có điều dược kính có đủ, ăn no liền muốn ngủ. Lười biếng trên đất lật cái lăn. Xấu mã quay về đại hắc cẩu đạp đạp móng, một bộ không nhịn được dáng vẻ. Bản thánh ma muốn đi ngủ, ngươi quỳ ăn đi, đừng quấy rầy ta ngủ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn trong chốc lát liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía, một điểm không để ý tới mình xấu mã, đại hắc cẩu nhất thời lửa giận trúng đốt, liền muốn xông lên cắn một cái. Trở về, hắc hoàng ngươi không muốn sống nữa. Diệp Phàm ở phía sau gắt gao đem đại hắc cẩu ôm lấy, ngựa này có từng kinh một móng đá tàn phế một vị cấp thánh chủ đại năng. Hơn nữa còn có Hạo Thiên đại ca làm chỗ dựa, ngươi không chọc nổi. A. Phi. Mã trượng người thế, mã mắt coi thường người. Đại hắc cẩu vẫn như cũ chưa hết giận, trong miệng hùng hùng hổ hổ, bản hoàng ta thở nhỏ tùy tùng đại đế, cũng không như thế tùy tiện quá, một con vô lại mã, cũng dám theo ta sĩ diện. Nhưng mà, bất luận đại hắc cẩu làm sao tức giận mắng, đầu kia xấu mã vẫn là tiếng ngáy như sấm, xem ra vừa ăn đan dược sắc thực dược hiệu rất mạnh. Chỉ có thể dựa vào giấc ngủ đến một chút tiêu hóa trong thân thể dược lực, căn bản không công pháp phản ứng hắc hoàng. Đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt, ngươi lại như thế mang xuống, sau đó Hạo Thiên tiền bối cần phải nổi giận. Mắt thấy hắc hoàng vẫn hùng hùng hổ hổ liên tục miệng, Khương Thái Hư nhất thời sắc mặt âm trầm lại, cái tên này nếu là chờ gặp được đại đế còn như vậy đức hạnh, chẳng phải là muốn liên lụy đến bọn họ. Đại đế hay là lòng dạ rộng rãi, nhưng cũng không phải không có tính khí. Đại đế giận dữ, sát chết trôi ngàn tỷ, chảy máu ngàn tỷ dặm. Cái nào không phải thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi tới. Giết người, vậy thì thật là so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Đối với Diệp Phàm, Hắc Hoàng là chưa bao giờ quan tâm, nhưng đối với Khương Thái Hư răn dạy, nó cũng không dám không nghe, người khác không biết, nhưng nó trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này xem ra anh Tuấn Hào Hiệp Thần Vương, nhưng là vị thánh nhân cấp tồn tại. Chẳng biết vì sao, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Hắc Hoàng, đang nhìn hướng về Khương Thái Hư thì, trong lòng tổng là có chút sợ hãi. Nó có thể cảm thụ được, này Khương Thái Hư, trong lòng vẫn xem nó khó chịu. Đi qua đình viện, đẩy ra chính sảnh đại môn, Diệp Phàm có chút sốt sáng hướng bên trong nhìn nó. Chỉ thấy trong đại sảnh trống trải, Trình Hạo chính thản nhiên ngồi ngay ngắn ở bàn dài bên, trong tay bút lông tản ra kinh người kiếm ý, chính viết chữ như rồng bay phượng múa ở trên tuyên chỉ viết viết vẽ vời, tựa hồ là ở bảo chế địa đồ. Ở bên cạnh hắn, Công Tôn Uyển Nhi chính cười hì hì một vừa nhìn Trình Hạo viết chữ, một bên ở mài mực, đối với đi tới Diệp Phàm chờ ngươi. Xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Mắt thấy Trình Hạo tựa hồ đang bận điệu, Diệp Phàm chờ ngươi thận trọng đi vào phòng khách, không dám nói lời nào, e sợ cho quấy rầy cái kia tựa hồ chính đang xử lý đại sự Hạo Thiên tiền bối. Đứng ở một bên, Diệp Phàm ánh mắt không được dấu vết hướng về trên bàn sách nhìn lại, một chút liền thấy rõ Trình Hạo viết nội dung. Không thể không nói, Trình Hạo viết tự cứng cắp mạnh mẽ cổ điển hào phóng, nhưng lại có vẻ rất là giống như vậy, vừa không tính là ưu mỹ, nhưng là không thể nói được xấu, chỉ có thể nói là rất phổ thông, có chút không phù hợp hắn cao nhân tiền bối phong độ. Đối với lần này, Diệp Phàm chỉ có thể đem quy về cao nhân tiền bối cá nhân ham muốn, cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao đừng nói là Hạo Thiên đại ca loại này cao nhân rồi, cho dù là hắn Diệp Phàm, cũng có thể đem tự thân mỗi một tia sức mạnh gần như hoàn mỹ khống chế, muốn viết làm ra một bộ làm người vui tai vui mắt cũng không khó khăn. Chỉ có thể nói, trước mắt Hạo Thiên đại ca, viết chữ có chút tùy tâm theo gặp, cũng không có muốn viết ra duyên dáng tâm tư. Và vân vân Diệp Phàm không thèm để ý, nhưng trên tuyên chỉ viết nội dung, đúng là lệnh trong lòng hắn chấn động dữ dội, cảm giác tựa hồ phải có đại sự xảy ra. Bất Tử Sơn, Thái Sơ Cổ Quáng, Luân Hồi Hải, Thần Khư. Cái kia từng cái chấn động cổ kim, khiến cho người nghe ngóng sinh ra sợ hãi tên gọi, rõ ràng là trong vũ trụ mấy đại sinh mệnh cấm khu. Đăng bởi. Chương 28, những này cấm khu, trước tiên đẩy người nào. Rốt cục, đem mấy đại sinh mệnh cấm khu tên gọi viết xong sau, Trình Hạo thả tay xuống bên trong bút lông, cười ha hả nhìn về phía Diệp Phàm. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Thám hiểm có thể có thu được bảo vật gì? Bảo vật đúng là thu được một ít, nhưng phỏng trừng Hạo Thiên đại ca ngươi không lọt nổi mắt xanh, cũng chính là một ít chúng ta có thể sử dụng đến linh dược, vật liệu thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, cái kia Vạn Long xảo bên trong có cây bất tử thần dược, nhưng bởi vì Thái Cổ Vương tộc sắp triệt để thức tỉnh, bởi vậy mấy người vội vã rời đi, ngược lại cũng không thể được, đây coi như là một cái làm người tiếc nuối sự tình. Mắt thấy Trình Hạo xác thực đối với bọn họ có thu hoạch gì không có hứng thú, Diệp Phàm có chút tò mò nhìn trên bản sách chữ viết, hỏi: Hạo Thiên đại ca, ngươi viết những sinh mạng này cấm khu tên gọi làm cái gì? Cái này a? Trình Hạo cười ha ha, ta cảm giác khoảng cách thành đế không xa, có người nói đại đế cổ, hầu như cũng sẽ ở đại đế vị thì tiêu diệt một sinh mệnh cấm khu, các ngươi tới là thích hợp, giúp ta tham mưu một chút, trước tiên tiêu diệt cái nào sinh mệnh cấm khu thích hợp nhất. Diệp Phàm nuốt ngụm nước bọt, cùng Khương Thái Hư nhìn nhau một chút, hai người trong con ngươi đều là căng thẳng cùng vẻ kinh hãi, cảm giác mình trên người gánh vác thiên đại áp lực, tựa hồ hai người bọn họ quan hệ tương lai sinh mệnh cấm khu sống còn. Hạo Thiên đại ca, những sinh mạng này cấm khu, đắc tội ngươi sao? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Hắn cũng là hiện tại mới rõ ràng làm rõ Trình Hạo thực lực, càng nhưng đã sắp thành đế, đối mặt bực này tức sắp trở thành đại đế nhân vật, luôn luôn tính cách hào hiệp Diệp Phàm, lúc này cũng là câu nệ rất nhiều, dù sao dù là ai đối mặt một vị đại đế, e sợ đều không thể làm được không để ý chút nào. Bọn họ đúng là không có đắc tội ta. Trình Hạo lắc lắc đầu. Đại ca kia ngươi làm hà còn muốn tiêu diệt sinh mệnh cấm khu? Trước kia đại đế tiêu diệt sinh mệnh cấm khu là bởi vì bọn hắn phát động hắc ám náo động, nếu là ngươi thành đế sau những sinh mệnh cấm khu đó lao lao thật thật, cần gì phải trêu chọc bọn hắn. Diệp Phàm có chút không hiểu, phải biết mỗi cái sinh mệnh cấm khu thực lực đều rất mạnh, có thể cùng đại đế chống đỡ được, nếu là cùng sinh mệnh cấm khu đấu, e sợ đúng khắp cả tinh cầu tới nói, lại chính là một hồi đại hạo kiếp. Ta nghĩ thu thập cửu bí, nhưng lại không biết cửu bí đều ở nơi nào. Mà những sinh mệnh cấm khu đó ít nhất cũng đều tồn tại mấy thời gian và năm, trong tay khẳng định có cửu bí, hoặc là có cửu bí manh mối, không đưa bọn họ tiêu diệt, làm sao được cửu bí. Lần bế quan này đem tự thân tu vi cắt tỉa một phen sau, Trình Hạo đối với mình bước vào đại đế có tự tin, hắn cảm giác chỉ cần lần thứ hai xuyên qua một thế giới, trở về thì, là được chứng đạo thành đế thời gian, một ít thành đế sau chuyện tình, cũng có thể sớm nhắc lên hàng ngày. Ta nhỏ cái thân ca, cảm tình lao ra ngài vì cướp đồ vật. Liền muốn tiêu diệt nhất phương sinh mệnh cấm khu, này nếu như lan truyền ra ngoài, đại đế mặt mũi còn cần hay không? Diệp Phàm trong lòng mặc dù nhổ nước bọt không ngớt, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thẳng ra, vì trầm tư một lát sau, hắn mở miệng khuyên nhủ, kỳ thực, đại ca không cần thiết cần phải đi cùng sinh mệnh cấm khu gian trên, tử bí, ta chỗ này thì có a. Diệp Phàm là thật không muốn để cho Trình Hạo cùng sinh mệnh cấm khu gian trên, dù sao sinh mệnh cấm khu có 7 cái, mỗi một cái đều có cùng đại đế chống đỡ được thực lực. Nhưng đại đế chỉ có một, nếu là bọn họ liên thủ lại, Hạo Thiên đại ca chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Thắng phỏng trừng cũng là thắng thảm, nhưng nếu là thua, phỏng trừng nhân tộc phải bị diệt tộc, cái này nguy hiểm, thật sự là quá lớn. Mà chỉ cần Hạo Thiên đại ca cái nhân tộc này đại đế tồn tại, dù cho không tiến công sinh mệnh cấm khu, những sinh mệnh cấm khu đó cũng biết kiêng dè không thôi, không dám tự ý có hành động. Hơn nữa Hạo Thiên đại ca có trường sinh phương pháp, có thể vẫn sống tiếp, chỉ cần hắn một ngày vẫn còn. Nhân tộc liền có thể một ngày không lo, hắn cũng sẽ có cái đại đế làm chỗ dựa, cần gì phải mạo hiểm cùng sinh mệnh cấm khu liều mạng. Chính vì như thế, Diệp Phàm đem chính mình nắm giữ cửu bí tin tức nói ra, hy vọng có thể lấy này tiêu trừ Hạo Thiên đại ca ý niệm trong lòng, không nên đi mạo cái kia hiểm. Ngươi có cửu bí? Trình Hạo hơi kinh ngạc, sau đó có chút hiểu rõ quay đầu liếc mắt nhìn Khương Thái Hư, ngươi nói là bí chữ đấu chứ? Khương Thái Hư đã đem bí chữ đấu nói cho ta biết, cái này ngươi cũng không cần nói.
Không phải.
Diệp Phàm lắc lắc đầu, liếc mắt một cái nằm trên mặt đất đàng hoàng không dám nhúc nhích Hắc Hoàng, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ta chỗ này, có bí chữ giai, có thể mang thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần bí chữ giai. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần bí chữ giai. Nghe vậy, Trình Hạo đống nhiên đứng lên, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kích động. Từ khi người của hắn tiên võ đạo tu luyện tới thiên biến vạn hóa cảnh giới, đối với thực lực điều khiển đã đạt đến cực hạn, mỗi một quyền mỗi một trường, cũng có thể phát huy ra tự thân thực lực lớn nhất, ngoại trừ dung hợp pháp tắc thần thông còn có thể đúng thực lực của hắn có tăng lên ở ngoài, thần thông bình thường thi triển ra, lực công kích cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Nói cách khác, vậy công kích thần thông đối với Trình Hạo tới nói đã tác dụng không lớn, bây giờ đột nhiên nghe được có thể tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần bí chữ giai, không thể kìm được hắn không kích động. Không sai, là bí chữ giai, Diệp Phàm thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, hôm nay ta, mặc dù nhưng đã lĩnh ngộ bí chữ giai huyền ảo, nhưng cũng không cách nào mỗi lần đều có thể đưa nó thúc phát ra, không biết Hạo Thiên đại ca có thể hay không lĩnh ngộ. Có thể hay không lĩnh ngộ, thử xem chẳng phải sẽ biết. Trình Hạo cười ha ha, tay áo bào vung lên, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ở Diệp Phàm chưa kịp phản ứng thì đưa hắn hút hút vào. Ngay sau đó Trình Hạo thân hình thoát một cái, cả người nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Cùng hắn cùng biến mất, còn có vậy vừa nãy xuất hiện còn chưa kịp lan tràn ra vết nứt không gian. Đây là... bọn họ đi đâu? Khương Thái Hư vẻ mặt biến đổi, vừa hắn ở cái khe kia bên trong, cảm nhận được rồi khác một thế giới khí tức, còn chưa kịp cẩn thận cảm ứng, Trình Hạo cùng Diệp Phàm liền đã biến mất không thấy. Không cần căng thẳng, công tử đem Diệp Phàm mang tới thế giới của hắn bên trong đi tới, đó là công tử thế giới, ở bên trong thế giới kia, công tử càng dễ dàng lĩnh ngộ bí chữ giai. Công Tôn Uyển Nhi cười hì hì đem trên bàn giấy và bút mực thu hồi, ra hiệu mọi người không cần căng thẳng. Bao la bát ngát thương mang trên đại lục, tràn đầy mãng hoang khí tức, đứng một chỗ hoang sơn bên trên, Diệp Phàm thần niệm tản ra, nhưng dò xét mấy triệu dặm, vẫn không có tìm được phương này dưới chân đại lục phần cuối, tựa hồ này phương đại lục vô cùng vô tận. Ngẩng đầu hướng về hư không nhìn tới, đầy trời tinh thần nơi sâu xa, là cực kỳ nồng nặc hỗn độn khí lưu, trong hỗn độn có một tôn ngọn thần sơn màu đen. Kéo dài không biết bao nhiêu vạn giảm, vậy không thì lưu động khí tức từ trời cao bên trong truyền đến, làm cho Diệp Phàm có loại lúc nào cũng có thể sẽ tan xương nát thịt cảm giác. Ta phía thế giới này, cũng không tệ lắm phải không? Trình Hạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra, một bước bước ra, liền đi tới Diệp Phàm trước người, cùng đối phương đồng thời, ngẩng đầu quan sát cái kia đầy trời tinh đấu, cùng vậy không đoạn bước lên hỗn độn khí lưu. Đăng bởi. Chương 29, Thế giới lực lượng, sức chiến đấu G.A.T.M.I.L.N. Bí chữ giai không có khẩu quyết, dựa cả vào cá nhân lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ được, trong cơ thể liền sẽ xuất hiện một viên bí chữ giai hạt giống, lần lượt thôi thúc viên kêu bí thuật hạt giống, liền có cơ hội phát động bí thuật, cùng trong phút chốc bùng nổ ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Diệp Phàm đứng ở hoang sơn bên trên, lần lượt phát động bí chữ giai, vì là Trình Hạo biểu thị số này xưng từ cổ chí kim đệ nhất bạo phát bí thuật. Trình Hạo đem mắt trái thần thông mở ra đến rồi giai đoạn thứ hai, lúc này ở trong con ngươi của hắn, trước mắt Diệp Phàm có một đạo đạo không rõ quy tắc hóa thành trật tự đưa hắn gói lại, diễn sinh ra lực lượng vô danh, ở trong hư không xây dựng ra các loại hoa văn. Ở đạo văn lưu chuyển bên trong, Diệp Phàm ở trong mắt Trình Hạo, đã không hề là một người, mà là nhất phương chính đang không ngừng diễn biến tiểu thế giới. Vạn vật khô héo, cây cỏ héo tàn, hóa thành bùn đất, trở về bản nguyên, do động mà tĩnh, bản tính, như là có một loại vĩnh hằng pháp tắc ở bên trong tiểu thế giới diễn biến. Từ sơ sinh đến trở về gốc rễ, trải qua sinh cơ bừng bừng, hết sức cường thịnh, lại tới phồn hoa tán mất, cực hạn yên tĩnh, trở về bản nguyên, trong thiên địa chỉ có từng cái đạo văn đang sinh diệt. Thì ra là như vậy. Thế giới lực lượng sao? Diệp Phàm tuy rằng lĩnh ngộ bí thuật, đem bí thuật biến thành hạt giống sinh trưởng ở bùng tim, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ bí thuật này hạt nhân bản chất, cái này cũng là hắn không cách nào thích làm gì thì làm triển khai sức chiến đấu gấp 10 lần, cần lần lượt phát động nguyên nhân. Nếu nói bí chữ giai, nhưng thật ra là một loại rút lấy thế giới lực lượng để chiến đấu phương thức, thông qua từng cái đạo văn sinh diệt, cùng thế giới bản nguyên hoặc là nói là thiên đạo sản sinh liên hệ, có thể từ thiên đạo bên trong rút lấy một tia sức mạnh, cô đọng vì là thế giới lực lượng, hòa vào trong thân thể, làm cho tự thân sức chiến đấu tăng vọt, đánh ra gấp 10 lần cực hạn sức chiến đấu. Thế giới lực lượng, ta cũng có a. Hơi suy nghĩ, phương này nội thiên địa bên trong, nhất thời có ánh ánh bạch quang rơi ra, hòa vào Trình Hạo trong thân thể, ngay sau đó, xung quanh thân thể của hắn, có một đạo 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 văn không ngừng sinh diệt, biến thành trật tự thần liên, cuối cùng, dung nhập vào tay phải của hắn bên trên. Nắm chặt hữu quyền, Trình Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được, đã biết một quyền nếu là nổ ra, uy lực tuyệt đối có thể bùng nổ ra gấp 3 sức chiến đấu, thậm chí có khả năng đem đang đứng ở lột sắc trong trạng thái nội thiên địa, đánh vỡ lột sắc tiến trình. Tuy rằng bạo phát sức chiến đấu không cách nào đạt đến sức chiến đấu gấp 10 lần trình độ đó, nhưng tối thiểu không cần lần lượt phát động, có thể bất cứ lúc nào bạo phát, thời khắc mấu chốt cũng là có thể khẩn cấp. Dù sao là của mình nội thiên địa, trong đó thế giới lực lượng muốn sử dụng bao nhiêu, vẫn là do Trình Hạo mình nói toán, thế giới bản nguyên tiêu hao hơn nhiều, tự nhiên cũng có thể bùng nổ ra cao hơn sức chiến đấu, nhưng đối với nội thiên địa tiến hóa, cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt, không tới lúc cần thiết khác, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý lãng phí. Trước đây chỉ là đem nội thiên địa cho rằng chứa đồ thế giới, hoặc là tu luyện, làm mệt mọi nơi, không nghĩ tới thế giới lực lượng còn có bực này diệu dụng, quả nhiên, cùng người nhiều giao lưu, mới được tăng lên thực lực bản thân tốt nhất con đường. Một bí chữ đấu, để hắn đột phá đến rồi thiên biến vạn hóa cảnh giới, một bí chữ giai, để hắn lĩnh ngộ được thế giới lực lượng đích thực đang dùng đồ, đối với những thứ khác kiểu bí, Trình Hạo là càng thêm muốn thu được. Có thể ngừng. Nhìn vậy còn ở lần lượt phát động bí chữ giai Diệp Phàm, Trình Hạo khoát tay háo một cái, sau đó tay háo bảo vung lên, hai người nhất thời biến mất ở phía thế giới này bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, đi tới một mảnh tản ra mãng hoang hơi thở trong dãy núi. Hạo Thiên đại ca, đây là nơi nào? Diệp Phàm không khỏi quan sát cảnh vật chung quanh nói. Bắc Đầu chủ tinh ở ngoài một viên sinh mệnh tinh cầu, có điều nơi này thuộc về Bắc Đầu tinh vực biên giới vị trí, thiên địa nguyên khí không đủ, người tu luyện rất ít. Tâm thần hơi động, Trình Hạo trực tiếp khoanh chân ngồi ở đỉnh núi một chỗ đá tảng bên trên, sau đó thuận miệng dặn dò Diệp Phàm nói, ở chỗ này chờ ta một hồi, ta trước đem bí chữ giai bí thuật hạt giống ngưng luyện ra đến. Bí chữ giai không có khẩu quyết, cảm ngộ đến trong đó một tia bản chất sau, liền có thể ở trong nội tâm ngưng luyện ra một viên bí thuật hạt giống, thuận tiện sau đó thôi phát bí thuật. Vừa ở mình nội thiên địa bên trong, Trình Hạo cũng không có cô đọng bí thuật hạt giống, dù sao mà hắn cần, là cùng ngoại giới đại vũ trụ tương liên lạc bí thuật hạt giống, mà cũng không phải là cùng nội thiên địa liên hệ với nhau bí thuật hạt giống. Khoanh chân ngồi trên đá tảng bên trên, Trình Hạo trên người bắt đầu có một đạo đạo sáng tối chập chờn đạo văn như ẩn như hiện, sau đó những này đạo văn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cụ thể, ở trong hư không không ngừng sinh diệt hội tụ, cuối cùng cô đọng vì một hạt giống. Theo hạt giống hòa vào tâm thần của hắn bên trong, Trình Hạo nhất thời cảm giác mình cùng thiên địa hòa vào nhau, cùng dưới thân tinh cầu hòa vào nhau, càng là mơ hồ chạm tới phương này vũ trụ bản nguyên. Đó là nhất phương vừa nhìn đại dương vô tận, do vô tận màu trắng quang hạt tạo thành, diễn biến thành từng đạo trật tự thần liên, hợp thành nếu nói thiên đạo, duy trì này khổng lồ vũ trụ vận chuyển. Hắn tâm thần hơi động, thử thăm dò thôi thúc cái viên này bí thuật hạt giống, nhưng cũng tiếc, hắn liên tiếp thúc giục hơn 10 lần. Đều chưa xúc động quyển kia nguyên bên trong đại dương một tia sức mạnh. Nhíu nhíu mày, Trình Hạo trầm tư chốc lát, chi sau kế tục thôi thúc bí thuật hạt giống, chỉ là lần này, hắn thôi thúc hạt giống tần suất một chút xíu phát sinh thay đổi, tựa hồ là đang thăm dò, loại nào tần suất, càng thêm dễ dàng xúc động bản nguyên vũ trụ lực lượng. Cho đến liên tiếp thúc dục hơn 100 lần sau, vẫn không có phản ứng bản nguyên vũ trụ hải dương, đột nhiên vì dập dờn ra một tia gợn sóng, ngay sau đó, một đạo gần như không nhìn thấy ánh sáng màu trắng từ trong đó lặng lẽ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên bám vào ở cái viên này bí thuật hạt giống trên. Hơi suy nghĩ, cái kia bí thuật hạt giống trên ánh sáng màu trắng trong nháy mắt loáng một cái, xuất hiện ở tay phải của hắn bên trên, cùng hắn trong lòng bàn tay khí huyết lực lượng lẫn nhau giao hòa, một cô gợn sóng vô hình đột nhiên tản ra, biến thành ngập trời uy thế. Ầm. Một quyền vung ra, sức chiến đấu gấp 10 lần, không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài một viên ảm đạm hành tinh, bị Trình Hạo một quyền nổ nát, kinh khủng sóng xung động. Ở trong vũ trụ nhấc lên không nhỏ sóng lớn, tinh hà phá toái, hư không rung động, quanh thân lên tới hàng ngàn, hàng vạn quặng hữu tinh cầu, đều ở đây cái kia dường như hắc động vậy sóng xung bên trong dập tắt hết sạch. Sức chiến đấu gấp 10 lần bạo phát giới, thực lực của ta, cũng không yếu hơn vậy đại đế. Cẩn thận tính toán một phen vừa tự thân bùng nổ ra một quyền uy năng, Trình Hạo đúng với sức chiến đấu của chính mình có cái rõ ràng nhận thức, hắn hôm nay, một quyền đánh nổ vực ngoại hành tinh, bước đầu có quét ngang vũ trụ thực lực. Hơi suy nghĩ, dựa theo trước tần suất gợn sóng lần thứ 2 thôi phát bí thuật hạt giống, lại một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện ở hạt giống trên, sau đó bị Trình Hạo hòa vào thân thể bên trong, thân hình thoát một cái, hóa thành kim sắc cầu vồng. Một giây đồng hồ, là được 30 vạn cây số tốc độ phi hành, Trình Hạo tốc độ tăng vọt gấp 10 lần, chân chính về mặt ý nghĩa đạt tới tốc độ ánh sáng, đầy đủ ở trong vũ trụ sao trời phi hành 10 phút, luồng hào quang màu trắng kia bên trong ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng mới hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc, tốc độ ánh sáng hẳn là phương này vũ trụ có khả năng cho phép cực hạn, trừ phi siêu thoát vũ trụ, nếu không không cách nào vượt qua cái tốc độ này, muốn du lịch vũ trụ tinh không, vẫn là cần dựa vào không gian thần thông. Nhưng ngay cả như vậy, Trình Hạo cũng là dị thường thỏa mãn, này bí chữa dai, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đúng lực công kích có bổ trợ, đem dùng ở tốc độ, phòng ngự trên, cũng có thể bùng nổ ra gấp 10 lần lực lượng, đúng là vượt cấp tác chiến vô thượng pháp môn. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đại ca, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Lại lĩnh ngộ một loại cửu bí, Trình Hạo trong lòng rất sung sướng nhanh, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm thì, phát hiện hắn đang ngồi ở đỉnh núi, học trước dáng vẻ của hắn, ở khác lại trước hắn ngưng luyện ra đạo văn. Chỉ là nói văn miễn cưỡng diệt diệt, căn bản là không có cách hoàn toàn ngưng tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là Diệp Phàm khác lại thì xảy ra vấn đề. Mà là hắn lúc này thực lực vẫn là quá yếu, căn bản không có cái kia lực trường khống, có thể đem bí chữ giai đạo văn hoàn mỹ không chế ngưng tụ tập cùng một chỗ. Trình Hạo ngược lại cũng không nổi, an tĩnh ngồi ở cách đó không xa, ngắm nhìn trời sao vô ngẩn, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, một đạo tiếng thở dài vang lên, Trình Hạo quay đầu nhìn tới, phát hiện Diệp Phàm có chút ủ rũ đứng dậy, xem ra vừa nãy hoàn thiện bí chữ giai tiến trình cũng không bằng phẳng. Thực lực của ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Không cách nào đem hoàn thiện bí chữ giai đạo văn hoàn mỹ không chế cùng nhau, ít hôm nữa sau tu luyện tới tiên thai bí cảnh, nên là có thể hoàn mỹ không chế bí chữ giai, 100% phát động sức chiến đấu gấp 10 lần. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó ngắm nhìn bầu trời, trong thần sắc có không nói ra được nhớ nhung cùng cô đơn. Đại ca, ngươi bây giờ sức chiến đấu gấp 10 lần bạo phát, so với đại đế làm sao? Nếu là đại đế không có cửu bí, ta lẽ ra có thể cùng với chính diện đối chiến. Trình Hạo cười nhạt nói. Diệp Phàm ồ một tiếng, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía hắn, cái kia Hạo Thiên đại ca, ngươi nên có năng lực ở trong vũ trụ sao trời ngao du chứ. Chỉ cần không phải trong vũ trụ một ít sinh mệnh cấm khu, phần lớn khu vực cũng có thể đi tới. Trình Hạo cười ha ha, trong lòng bao nhiêu đối với Diệp Phàm ý nghĩ có chút ít tìm hiểu. Lâm Hy ca ca chết ở địa cầu, Lâm Hy cũng từng chuyên môn trên địa cầu chờ qua một đoạn thời gian, trước mắt này Diệp Phàm nếu thật là Lâm Hy ca ca chuyển thế, rất có thể là chuyển thế trên địa cầu. Đối với hắn mà nói, địa cầu mới là quê hương của hắn. Trước mắt vị thiếu niên này, rất hiển nhiên, là nhớ nhà. Đại ca, thực không dám dâu dếm, ta cùng với bàng bác cũng không phải là bắt đầu chủ tinh sinh trưởng ở địa phương người, mà là đến từ xa xôi vực hành tinh khác, một viên tên là địa cầu sinh mệnh tinh cầu, ngài có thể đem chúng ta đưa trở về sao? Nói rằng về nhà, Diệp Phàm cả người đều sốt sáng lên, đối với Trình Hạo xưng hô, đều đã vận dụng ngài xưng hô, có thể thấy được hắn có để ý nhiều việc này. Địa cầu. Trình Hạo nói thầm một tiếng quả thế, nhưng cũng làm ra một bộ trầm tư hình dáng, loại này tinh cầu tên gọi nhiều lắm, ngươi có thể miêu tả ngươi một chút quê hương tinh cầu tình huống cụ thể sao? Cố gắng. Diệp Phàm rất là kích động, hít sâu một hơi sau, bắt đầu giảng giải cặn kẽ lên. Dựa theo nhà ta hương lời giải thích, địa cầu ở vào ngân hà hệ biên giới, thuộc về vũ trụ khu vực biên giới. Đó là một viên tinh cầu màu xanh lam, hải dương diện tích chiếm 7/10, lục địa diện tích chiếm 3/10. Là một viên rất đẹp tinh cầu. Ta chỗ ở quốc gia tên là Trung Quốc, thời cổ được gọi là Hoa Hạ, mọi người chủ yếu thờ phụng đạo giáo, Phật giáo cùng với Nho giáo. Đúng rồi, quê hương của ta có rất nhiều chuyện thần thoại xưa, có bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, trưởng quản tam giới thiên đình chi chủ, bị tôn làm Hạo Thiên Thượng Đế, cùng Hạo Thiên Đại ca tên của ngươi như thế đây. Nói tới Hạo Thiên Thượng Đế, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, trước mắt vị này sống hơn 20 vạn năm Hạo Thiên Đại ca, sẽ không phải cùng vị kia Hạo Thiên Thượng Đế. Có liên quan gì chứ? Nói như thế, lời ngươi nói cái tinh cầu kia, ta nên đi qua. Trình Hạo xoa xoa cằm, làm ra một bộ trầm tư hình dáng. Ta mấy ngàn năm trước đã từng tới một tên là Thủy Lam Tinh tinh cầu, khi đó cái kia quốc gia trên vừa vặn có hai cái quốc gia ở giao chiến, một tên là Thường, một tên là Chu, ta trong lúc rảnh rỗi, liền đem hai nước bên trong mấy người tụ tập lại, thành lập thiên đình. Liếc mắt một cái há to miệng một mặt vẻ khó tin Diệp Phàm, Trình Hạo trong lòng thầm vui không ngớt. Ngược lại khoác lắc bước lại không cần nộp thuế, hiếm thấy hôm nay tâm tình tốt, dao động Lâm Hy vị này ca ca chuyển thế thân, vẫn là rất. Nguyên lai, cuộc chiến phong thần, là đại ca người dẫn dắt. Diệp Phàm cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Hừm, chỉ là game chi thôi. Trình Hạo không sao cả khoát tay háo một cái, khi đó ta bị tôn xưng vì là Hạo Thiên Thượng Đế, hoặc là Hạo Thiên Đại Thiên Tôn, sau đó cảm giác vô vị, liền đem thiên đỉnh chi chủ vị trí chuyển cho một người tên là Trương Bách Nhẫn người trẻ tuổi, không biết tình huống bây giờ như thế nào, cũng không biết ta Hạo Thiên tên gọi, ở nơi đó còn có ai hay không tín ngưỡng. Cái này, Diệp Phàm sắc mặt có chút lúng túng, đại ca, ngài Hạo Thiên tên gọi vẫn tồn tại, nhưng Thượng Đế tên cứ gọi đã bị người cướp đoạt đi rồi, phỏng chừng tín ngưỡng người của ngài, cũng không có bao nhiêu. Không sao cả. Trình Hạo không sao cả cười cợt, ngược lại chính là game chi thôi, ta lại không cần tín ngưỡng, người nào thích muốn liền muốn đi. Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thật sợ mình vị này Hạo Thiên đại ca, bởi vì tín đồ thất lạc mà nổi giận đây, lấy đối phương một quyền đánh nổ hàng tinh thực lực, địa cầu này điểm thân thể nhỏ bé, vẫn đúng là không chống cự nổi nhân ra một đầu ngón tay. Đại ca kia, ngài đi qua địa cầu, còn có thể tìm tới con đường quay về sao? Diệp Phàm khuôn mặt vẻ kích động, xem ra có chút không thể chờ đợi được nữa muốn phải về nhà. Chỉ cần ta đi qua địa phương, sẽ ghi nhớ không gian tọa độ, muốn đi quê hương của ngươi, cũng chính là mấy lần đại na di chuyện tình thôi. Làm như từ địa cầu một đường chạy tới hắn, đối với địa cầu không gian tọa độ, hắn biết rõ, ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị lạc phương vị. Có điều trên địa cầu thiên địa nguyên khí từ lâu khô cạn, cũng không thích hợp tu luyện, ngươi thật xác định phải đi về. Nơi đó có sinh ta nuôi cha mẹ ta, là ta ngày nhớ đêm mong cố hương, dù cho không cách nào tu luyện, ta còn là phải đi về. Diệp Phàm không có do dự chút nào, gật đầu lia lịa. Cũng được. Trình Hạo thở dài, ta trước tiên mang ngươi về bắt đầu chủ tinh đi, nơi đó tài nguyên phong phú, ngươi trước tiên sưu tập một ít tài nguyên tu luyện, nhiều sưu tập một ít công pháp cùng với nguyên, miễn cho ngày sau trở lại địa cầu thời điểm hối. Đại ca, ta không hối hận, hiện tại là có thể mang ta trở về. Biết được có thể địa cầu, Diệp Phàm là một phút cũng không nguyện trì hoãn, chỉ lo sự chậm trễ này, liền sẽ phát sinh một ít không thể dự đoán phiền phức. Nghe lời, lao lao thật thật trở lại thu thập tài nguyên. Mang ngươi về địa cầu, thời gian một ngày đều hoa không được, ngươi đều đến bắt đầu tinh vực lâu như vậy rồi, cũng không kém nhiều hơn nữa đợi mấy ngày chứ. Mang Diệp Phàm về địa cầu có thể, nhưng lại không thể hãm hại hắn. Trên địa cầu loại kia thời đại mặt pháp, lấy Diệp Phàm này cụ thánh thể đúng nguyên nhu cầu trình độ, không có lượng lớn nguyên làm chống đỡ, ngày sau tuyệt đối nửa bước khó đi, e sợ sẽ chết già ở nơi đó. Giơ tay một chiêu, nhấc theo Diệp Phàm cánh tay, Trình Hạo một bước bước ra, không gian sóng gợn phun trào, thân ảnh của hai người từ từ biến mất ở cái kia như nước sóng gợn bên trong, tựa hồ xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Thiên hạ đệ nhất trong khách sạn, hai bóng người hiện hiện ra, vừa mới đạp lên mặt đất, Diệp Phàm liền không kịp chờ đợi lôi kéo bàng bạc cánh tay, liền muốn phóng ra ngoài. Đi, nhanh lên một chút đi với ta cướp nguyên, cướp được đầy đủ tài nguyên sau, Hạo Thiên đại ca liền đưa chúng ta về quê nhà. Đăng bởi. Chương 31, Đại đế ân sủng, vẫn là cùng dính mưa thật là tốt. Diệp Phàm lôi kéo bàng bác, cùng đại hắc cầu chờ ngươi, hấp tấp hướng về bên trong tòa thần thành thánh địa thạch phường phóng đi. Muốn thu được nguyên, tự nhiên vẫn là đánh bạc tới cũng nhanh, Diệp Phàm có nguyên thiên sư truyền thừa, coi như là cắt ra thần nguyên cũng là điều chắc chắn, có thể so với cướp đoạt tới cũng nhanh hơn nhiều. Theo mọi người một tùng ra, toàn bộ khách sạn trong đại sảnh, chỉ còn lại có Trình Hạo, Công Tôn Uyển Nhi cùng thần vương Khương Thái Hư. Ồ! Ngươi không theo cùng đi nhìn. Mắt thấy Khương Thái Hư còn ở lại chỗ này, Trình Hạo cười hỏi. So với chi cắt đá xem trò vui, vạn bối càng muốn ở lại chỗ này, cùng tiền bối học tập trường sinh phương pháp. Khương Thái Hư lắc lắc đầu, trong thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Trường sinh phương pháp. Trình Hạo không khỏi lắc lắc đầu, ta đều còn không có thành đế đây, nào có cái gì trường sinh phương pháp. Tiền bối. Nếu là vạn bối không có đoán sai, ngài hẳn là hơn 200.000 năm trước người chứ. Khương Thái Hư có chút thấp thỏm, sợ mình đem cái này bí ẩn nói ra, sẽ mang đến cho mình phiền phức, nhưng hết cách rồi, vì trường sinh, hắn chỉ có thể hành hiểm một kích, ngược lại mạng của hắn cũng là đối phương cứu được, quá mức vừa chết, coi như trả lại cho hắn. Ngươi biết còn không thiếu đây. Trình Hạo cũng không có quá mức bất ngờ, dù sao hắn từng ở hơn 20 vạn năm chờ qua một đoạn thời gian, hay là có chuyện gì tích bị người ghi lại, như Khương Thái Hư loại này yêu thám hiểm lừa hưu, tìm được một ít manh mối cũng khó nói. Không chỉ có Vạn Bối biết, Diệp Phàm cũng là biết đến. Vì trầm tư, Khương Thái Hư cảm thấy vẫn là đem Diệp Phàm nói ra càng thêm bảo hiểm. Hắn nhìn ra, trước mắt Hạo Thiên tiền bối, thái độ đối với Diệp Phàm so với những người khác cường không ít, quan hệ của hai người, rất không bình thường. Diệp Phàm cũng biết. Trình Hạo ánh mắt ngưng lại, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, các ngươi lúc trước băng nguyên bên trong, có phải là phát hiện cái gì? Khương Thái Hư không dám ẩn giấu, lập tức đem băng tuyết cung gì chỉ phía dưới. Phát hiện Vạn Long Xảo, càng là từ ngoan nhân đại đế đệ tứ chiếc quan tài bên trong, phát hiện hắn chân dung chuyện tình, nhất ngũ nhất thập nói ra. Trình Hạo đầu tiên là mặt không thay đổi tĩnh tĩnh nghe, nhưng ở cuối cùng nghe được Lâm Hy đời thứ tư thân trong quan tài, dĩ nhiên có lưu lại chân dung của hắn, nhất thời sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn kỹ lại, khỏe miệng còn vì vì dương lên, xem ra tâm tình không tồi. Ngươi mà ở đây chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo quanh thân không gian sóng gợn tản ra, sau đó cả người biến mất không còn tăm hơi, theo Khương Thái Hư, hẳn là đi tới Vạn Long Xảo. Không tới thời gian một nén nhang, Trình Hạo trở về, chỉ là tựa hồ không có đạt thành mục đích, sắc mặt so với trước, muốn âm trầm rất nhiều. Khương Thái Hư nói chiếc quan tài cổ kia, từ lâu chìm nghỉm vào Vạn Long Xảo hỗn độn nơi sâu xa, lấy thực lực của hắn, vẫn không có can đảm dám thâm nhập trong hỗn độn tra xét, chỉ có thể lấy mắt trái thần thông dò xét một phen, muốn đem bức tranh đó lấy ra tâm tư, toán thì không cách nào hoàn thành. Cái kia bức tranh bên trong người đúng là ta. Không chờ Khương Thái Hư mở miệng, Trình Hạo trước tiên gật đầu thừa nhận. Ngươi hẳn phải biết thần nguyên chứ? Cái kia Vạn Long Xảo bên trong có không ít thái cổ sinh vật bị phong ở thần nguyên bên trong, từ thái cổ thời kỳ vẫn tồn sống đến bây giờ. Tiền bối ý của ngài là bị thần nguyên phong ấn, mới có thể tồn sống đến bây giờ. Trình Hạo lời còn chưa nói hết, Khương Thái Hư cười lắc lắc đầu, một bộ tiền bối ngài cũng đừng đậu ta vẻ mặt. Làm sao, ngươi không tin? Thật sự là không có cách nào tin a. Khương Thái Hư xem ra rất bất đắc dĩ, phải biết thực lực càng mạnh, muốn tự mình phong ấn, cần thần nguyên yêu cầu phẩm chất lại càng cao. Vạn bối cha không ít sách cổ, nói như vậy, thế gian có thần nguyên, có thể đem thánh nhân vương cấp bậc phong ấn đã là cực hạn, có lẽ có kỳ tích phát sinh, có như vậy một hai khối thần nguyên có thể phong ấn đại thánh cấp bậc, thế nhưng chuẩn đế cảnh giới tồn tại, từ xưa đến nay, xưa nay không nghe nói có bị phong ấn ở thần nguyên bên trong. Ngươi không có cha được, không hẳn liền không tồn tại. Trình Hạo vẻ mặt lạnh nhạt đi, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, dù sao giới này bản nguyên có thiếu, muốn phải giải quyết trường sinh vấn đề, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Có bức có thể trang, có không thể trang, bây giờ Trình Hạo, có thể còn không có thay đổi giới này hiện trạng thực lực. Tiền bối nói cũng có đạo lý, hay là ngài là ngoại lệ, vừa vặn tìm được rồi thích hợp thần nguyên cũng khó nói. Khương Thái Hư cũng không sai, mắt thấy Trình Hạo không nghĩ nữa đàm luận cái đề tài này, lập tức cũng không lại tiếp tục, cười ha hả. Xem như là bỏ qua việc này. Hắn cùng với Ngoan Nhân Đại Đế là nhân vật cùng một thời đại, đều tồn tại hơn 20 vạn năm, nếu nói là này đây thần nguyên phong ấn phương pháp tiếp tục sống sót, tỷ lệ quá nhỏ, ta càng tin tưởng, hai người bọn họ bên trong, có ít nhất một người nắm giữ trường sinh phương pháp. Tuy rằng trong lòng càng khẳng định Trình Hạo nơi này có trường sinh phương pháp, nhưng Khương Thái Hư cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, hắn cùng với Hạo Thiên tiền bối quan hệ giữa, cũng không có Diệp Phàm sâu như vậy, việc này, không vội vàng được. Hay là muốn từ từ đi? Đúng rồi, các ngươi Khương gia, chính là hàng vũ đại đế hậu duệ, phải có đế kinh tồn tại chứ? Bầu không khí vì vì trầm mặc sau, Trình Hạo đột nhiên mở miệng đến rồi một câu như vậy. Khương Thái Hư trong lòng cả kinh, lẽ nào trước mắt vị này nhân tộc đại đế, lên cái khác đại đế kinh thư chủ ý? Đây chính là cái kẻ tàn nhẫn à, vì cửu bí, liền sinh mệnh cấm khu cũng dám có ý đồ, nếu là hắn lên đại đế kinh thư chủ ý, vậy bọn họ các đại thánh địa, e sợ phải xui xẻo. Dù cho các đại thánh địa gốc gác thâm hậu, có cực đạo đế binh tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, thì lại làm sao là đương đại đại đế đối thủ. Cái này, kỳ thực các đại thánh địa bên trong đều có đế kinh, ta Khương gia có hàng vũ kinh, cơ gia có hư không kinh, giao chỉ thánh địa có tây hoàng kinh. Nếu trước mắt vị này nhất định phải thành đế Hạo Thiên đại đế lên cái khác đế kinh chủ ý, Khương Thái Hư cũng không dám ẩn giấu, rất là không tiết tháo đem những cái khác thánh địa cũng kéo xuống nước. Vui một mình, không bằng mọi người đều vui mà. Trước mắt Hạo Thiên Đại Đế ân sủng há có thể bọn họ Khương gia độc hưởng. Dù thế nào cũng phải cùng dính mưa mà. Trình Hạo tự tiếu phi tiếu liếc mắt một cái Khương Thái Hư, đối với hắn khoát tay háo một cái. Không cần căng thẳng, cùng là nhân tộc, bản tọa nếu là muốn quan sát đế kinh, tự nhiên là dĩ kỳ hắn đế kinh để đổi, mạnh mẽ lấy cấp đoạn, đây cũng không phải là bản tọa phong cách. Khương Thái Hư liền vội vàng gật đầu xưng phải, tuy rằng trong lòng rõ ràng, nếu là thật có không biết cân nhắc thánh địa. Trước mắt vị này đại đế không hẳn sẽ thật sự khách khí, nhưng nói tóm lại, đối phương dù sao cũng là nhân tộc đại đế, bao nhiêu hay là muốn chút mặt mũi, chỉ cần các đại thánh địa chớ quá mức, nghĩ đến Hạo Thiên tiền bối cũng sẽ không thái quá làm khó hắn môn. Cổ kinh chuyện tình, tạm thời còn không vội vã sưu tập, ngươi nếu là không có gì những chuyện khác, sẽ theo bản tọa đi ra ngoài Diệp Phàm nơi đó đi dạo đi, đánh bạc chuyện như vậy, bản tọa cũng chỉ là vẫn nghe nói, nhưng vẫn đúng là không đã tham gia đây. Đăng bởi. Chương 32. Chúng ta không đánh bạc đá quý, chúng ta trực tiếp đánh cờ người. Liên quan với cái khác đế kinh, Trình Hạo bây giờ xác thực không có bắt được tâm tư. Bây giờ một quyển đạo kinh, cũng đã đầy đủ hắn tu luyện tới đại đế cảnh giới, còn những thứ khác đế kinh, hắn chuẩn bị thành đế sau, sẽ cùng cửu bí đồng thời sưu tập. Sau khi bế quan khổ tu, dùng vạn pháp với bản thân, sáng tạo ra thích hợp hắn nhất tu luyện kinh thư, một lần đột phá đến lẹ vẹo 4. Liền ngay cả kinh thư tên, hắn đều sớm nghĩ xong, liền gọi, Hạo Thiên Kinh, đơn giản đại khí, bức cách tràn đầy. Cơ gia thạch phường diện tích rộng lớn, nối liền không dứt, như là một mảnh hoàng gia lâm viên, đi vào trong đó, kỳ thạch la liệt, cây tốt hành vu, nước chảy cầu nhỏ, cảnh sát thoải mái. Rất nhiều vật liệu đá tự nhiên chất đống, mỗi cái vườn đá đều có chính mình đặc biệt phong cảnh, có vườn đá hơi nước mông lung, như là nam vực vùng sông nước, có vườn đá cây phong rung động, tự bắc địa hồng diệp phi sương. Hôm nay cơ gia thạch phường cửa, từ lâu người đông như mắc gửi, không ít tu sĩ tụ tập ở đây, không ngừng hướng phía trong chén tới, tựa hồ bên trong có tinh thải thật là tốt kịch hay nhìn. Kỳ quái, trước đây thạch phường tuy rằng náo nhiệt, nhưng chuyện làm ăn cũng không nóng nảy đến cái trình độ này chứ. Đi theo Trình Hạo đi tới cơ gia thạch phường cửa, Khương Thái Hư hơi kinh ngạc mở miệng nói. Này, Lão Huynh, ngươi tin tức cũng quá là ngũ, bây giờ này thạch phường bên trong có hai vị nguyên thuật thiên tài đang quyết đấu, tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ, bây giờ cơ gia thạch phường như gặp đại địch, bình thường tu sĩ từ lâu không cho vào vào. Một bên, có vị mặt ngựa tu sĩ giải thích. Như vậy a? Khương Thái Hư gật đầu chí tạ, sau đó vô hình uy thế tản ra. Che ở hắn cùng với Trình Hạo trước người người dồn dập không tự chủ được hướng về hai bên tới gần, vì là hai người bọn họ chống ra một con đường. Tiền bối, ngài trước hết mời. Khương Thái Hư đưa tay ra hiệu nói. Cười cợt, Trình Hạo ngược lại cũng không khách sáo, một bước bước ra, trực tiếp tiến nhập trong phố đá, con ngươi tùy ý thoáng nhìn, liền thấy được chính đang thạch phường bên trong cùng người đánh bạc Diệp Phàm. Thánh địa vườn đá tên chữ Thiên, là vùng đất thần thánh, chân chính nguyên thuật cường giả là một đường quyết đấu đi vào. Chúng ta cũng không cần từ tầng thứ nhất vườn đá bắt đầu, liền lấy bờ hồ này vì là khởi điểm, như thiết không ra cùng cấp bậc nguyên, không có cần thiết tiến vào thần thánh vườn đá so đấu, ngươi cảm thấy thế nào? Ở Diệp Phàm đối diện, một vị tuổi trẻ tuấn lãng kim bào nam tử, gương mặt bệ nghệ vẻ, đưa ra ý kiến của mình sau, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái Diệp Phàm, liền đầu ngẩng cao, một bộ vẻ khinh thường. Không sai, nếu như nguyên thuật chênh lệch quá lớn, Thác Bạt huynh căn bản không cần lãng phí thời gian. Lẽ ra nên như vậy. Thiết không ra cùng cấp bậc nguyên, còn tiến vào cơ gia thần thánh vườn đá làm cái gì? Có không ít tu sĩ trẻ tuổi chen chúc tại đây kim bảo nam tử bên cạnh, một bộ chó săn dáng dấp, không ngừng lấy ngôn ngữ sỉ nhục Diệp Phàm.